Chương 905, ngàn dặm không gà gáy. Chương 905, ngàn dặm không gà gáy. Bạch cốt phơi ngoài đồng, ngàn dặm không gà gáy, trăm dặm không có người. Ở lời nói này dùng để hình dung bây giờ Minh Châu có lẽ có ít nói quá sự thật, nhưng cũng không khác nhau lắm. Thời gian dài chiến loạn nhường mảnh đất này biến đến cảnh hoang tàn khắp nơi, nông nghiệp sinh sản bị cực đại trình độ phá hư, thương nghiệp càng là cơ hồ là không. Sinh hoạt ở trên vùng đất này dân chúng, hoặc là chết đói, hoặc là chạy nạn tiến về địa phương khác. Mà lưu lại, đàn ông sẽ bị cưỡng ép tuyệt đình, nữ tử bi thảm ức hiếp, hài đồng, lao nhân bởi vì không có đồ ăn mà chết đói. So sánh Thanh Châu Bách Tính, Minh Châu Bách Tính nói là sinh hoạt tại địa ngục bên trong đều không đủ. May ra, bây giờ Minh Châu phản quân đã bị Dương gia quân tiêu diệt, thống trị mảnh đất này người theo không có chút nào tính người Minh Châu phản quân thủ lĩnh biến thành Dương Tranh, Minh Châu Bách Tính lúc này mới đạt được một tia thở dốc không gian. Minh Châu, ai? Dương Tranh thở dài một tiếng, vô luận là trước kia đánh xuống Thanh Châu vẫn là U Châu, đều không có Minh Châu bên này nhường Dương Tranh cảm thấy như thế đau đầu. Thanh Châu cùng U Châu Bách Tính mặc dù cũng rất nghèo, nhưng bởi vì có Thanh Vương cùng Lỗ gia tiến hành thống trị quan hệ, hai cái này châu chúng pin là có trật tự tồn tại. Dương Tranh chiếm lĩnh hai địa phương này về sau, hai địa phương này cũng rất nhanh an định lại, dân chúng có thể khôi phục nguyên khí. Có thể Minh Châu tình huống lại hoàn toàn khác biệt, tại bản thổ phản quân thống trị dưới, trước đây Minh Châu hoàn toàn cũng là hỗn loạn lại vô tự, an mày, đạo phỉ, cướp đường các loại nhiều vô số kể, tức liền cho tới bây giờ, giã ngoại vẫn tồn tại không ít chiếm núi làm vua sơn đại vương, chuyên môn đánh cướp tương đội, người qua đường. Chỉ là những này sơn đại vương cũng đủ để cho Dương Tranh nhức đầu, chớ nói rõ chi là Châu bây giờ đối mặt vấn đề không chỉ có những chuyện này sơn đại vương. Đương nhiên, những này sơn đại vương đối với Dương Tranh mà nói chỉ là trứng gẹ ngứa, chân chính nhường Dương Tranh nhức đầu là Minh Châu bây giờ quá nghèo. Minh Châu bách tính trên tay tiền lương trước đây đã sớm bị Minh Châu bản thổ phản quân vơ vét không còn gì, sau đó số tiền này lương hoặc là bị phản quân dùng cho tự thân hưởng thụ, hoặc là dùng cho chiến tranh. Tóm lại, tiêu diệt Minh Châu bản thổ phản quân Dương Tranh cũng không có thu được đến bao nhiêu tiền lương. Điều này sẽ đưa đến Dương Tranh căn bản không bỏ ra nổi lương thực tới cứu trợ bụng ăn không no Minh Châu bách tính. Trước đây hắn theo Lỗ gia tịch thu được lương thực phần lớn đều đã dùng cho cứu tế U Châu bách tính, một số nhỏ thì là lưu lại làm quân dụng. Dương Tranh cũng không thể đem quân đội ăn lương thực toàn bộ dùng để cứu trợ Minh Châu bách tính a. Điều này hiển nhiên là chuyện không thể nào. Coi như Dương Tranh nguyện ý lấy ra quân lương tới cứu trợ Minh Châu bách tính, đó cũng là hạt cát trong sa mạc, căn bản chậm giải không được Minh Châu phạm vi lớn nạn đói. Bởi vậy, bây giờ Dương Tranh chỉ có thể trơ mắt nhìn cái này đến cái khác Minh Châu bách tính bởi vì đói khát mà chết đi. Hắn có thể làm sự tình chỉ có tận lực duy trì mỗi cái thành trì trật tự. Đến mức Minh Châu bách tính, liên chỉ có thể dựa vào bọn hắn chính mình. Lương Vương, bây giờ Minh Châu thực sự có chút vô cùng thê thảm a. Dương Nhị Lang nhịn không được nói ra, ta vốn cho rằng sau khi vào thành nhìn đến cảnh tượng có thể đỡ một ít, không ngờ sau khi vào thành ta thấy được quần áo tả tơi ăn mày, thấy được xanh sao vàng gọi hài đồng, thấy được da bọc xương lão nhân, duy chỉ có nhìn không thấy một cái có người dạng người. Tình cảnh này chính là ta bực này người thô kệch, cũng không nhịn được sinh ra lòng chắc ẩn. Ừm. Dương Tranh lên tiếng, thần sắc có chút trầm trọng. Dương Nhị Lang một cái mới vừa tới đến Minh Châu người đều chú ý tới loại tình huống này, hắn lại làm sao không có chú ý tới? Chỉ là hắn tạm thời vô lực cải biến thôi. Bất quá, Dương Tranh vô vũ bả vai Dương Nhị Lang, cười nói, Nhị Lang yên tâm, bản vương tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn loại tình huống này một mực tiếp tục kéo dài, đợi thu hoạch vụ thu về sau Lương Châu cùng Thành Châu nên đón bội thu, Minh Châu khó khăn cục diện nhất định có thể có được cải thiện. Ừm. Dương Nhị Lang trọng trọng gật đầu, Thanh Châu cùng Lương Châu chính đang gieo trồng phú quý lúa mì sự tình hắn cũng là biết đến, nếu như phú quý lúa mì thật có Trần Gia Thôn nói như vậy sản lượng cao. Không, dù là chỉ có Trần Gia Thôn nói một nửa sản lượng mỗi mẫu, Dương Gia Quân cũng có thể được đại lượng lương thảo. Đến lúc đó những này lương thảo không chỉ có thể cung ứng Dương Gia Quân tự thân cần thiết, còn có thể dùng để cứu trợ nghèo khổ Minh Châu, nhờ Minh Châu bách tính thoát khỏi đói khát, nhờ mảnh đất này một lần nữa tỏa ra sinh cơ bừng bừng. Thời gian cực nhanh, đảo mắt liền đến 7 tháng. Cái này thời gian mấy tháng bên trong, Cửu Châu vẫn rung chuyển, phía Nam Bạch Liên giáo theo Quỳnh Châu xuất binh, muốn thừa thế xông lên cầm xuống Hải Châu, bất quá bởi vì Hải Châu bản thổ thế lực tiến hành ương ngạnh chống cự quan hệ, Bạch Liên giáo giá tâm cũng không có khả năng đạt được, cùng Hải Châu bản thổ thế lực xa vào đến trạng thái rằng có bên trong. Mà Cửu Châu duy nhất vô chủ chi địa Ngọc Châu thì tiếp tục tại cái này mấy tháng thời gian bên trong hoàn thành chỉnh hợp, bức bách tại Dương Tranh áp lực, Ngọc Châu mấy cái đường phản quân bên ngoài lực dưới tác dụng vận thành một cỗ dây thừng, liên hợp đến cùng một chỗ, đồng thời đem thế lực lớn nhất phản quân thủ lĩnh Viên Chiếu đề cử vì đầu lĩnh, đem phục làm Ngọc Châu vương, tên cứ gọi tắt Ngọc Vương. Đến tận đây, Cửu Châu cục thế đã nói chung sáng suốt, Kinh Châu vẫn vì Hạ Quốc triều đình sở hữu, Ngọc Châu thì là Viên Chiếu chiếm cứ. Quỳnh Châu, Cao Châu hai châu chi địa vì Bạch Liên giáo sở hữu. Kẹp ở Viên Chiếu cùng Bạch Liên giáo ở giữa Hải Châu mặc dù có bản thổ thế lực tại ngoan cường chống cự lại Bạch Liên giáo thế công, nhưng sau lưng có Cao Châu cùng Quỳnh Châu thế gia ủng hộ Bạch Liên giáo hiển nhiên càng mạnh hơn một chút, không ngừng chiếm lĩnh Hải Châu cảnh nội cái này đến cái khác thành trì, đem Hải Châu bản thổ thế lực đánh liên tục bại lui. Ngoài ra, Viên Chiếu cũng thừa cơ xuất binh, thừa dịp Hải Châu bản thổ thế lực tại cùng Bạch Liên giáo tác chiến thời điểm, không ngừng tại Hải Châu cảnh nội công thành chiếm đất, bị hai mặt giáp kích Hải Châu bản thổ thế lực bại một lần lại bại, chắc hẳn tiếp qua mấy tháng, Hải Châu thổ địa liền sẽ bị Viên Chiếu cùng Bạch Liên giáo chia cắt hầu như không còn. Mà trừ Kinh Châu, Cao Châu, Quỳnh Châu, Hải Châu, Ngọc Châu cái này nằm châu chi địa bên ngoài, còn lại bốn cái châu đều bị Dương Tranh sở hữu. Nắm giữ bốn châu chi địa Dương Tranh, không hề nghi ngờ là Cửu Châu tạo phản thế lực bên trong cường đại nhất một phương, bất quá, cùng nóng lòng mở rộng Bạch Liên giáo nhóm thế lực bất đồng chính là, cầm xuống Minh Châu về sau, Dương Tranh cùng hắn dưới trướng Dương Gia Quân lại thái độ khác thường yên tĩnh trở lại, cái này khiến Cựu Châu rất nhiều người phá lệ không hiểu, thậm chí hoài nghi Dương Tranh có phải hay không đã thỏa mãn với hiện trạng, không có ý định nhất thống Cựu Châu. Cái này tự nhiên là không thể nào. Dương Tranh chỗ lấy dừng bước lại, cho tới bây giờ đều không phải là bởi vì hắn đã thỏa mãn với hiện trạng, lý tưởng của hắn là thống nhất Cựu Châu, nhường Cựu Châu sở hữu bách tính đều vượt qua không cần ăn đói mặc rách thời gian, không thể nào ngừng bước không tiến. Chân chính nhường Dương Tranh dừng bước lại nguyên nhân là, đi qua hơn một năm thời gian bên trong, Dương Gia Quân đặt xuống quá nhiều địa bàn, đã đạt đến mở rộng cực hạn. Hắn cần ổn định lại tâm thần, thật tốt quản lý những địa bàn này, nhường những địa bàn này có thể trở thành hắn tranh đoạt thiên hạ trợ lực. Dương Tranh không phải Bạch Liên giáo, làm không được không để ý dưới sự cai trị con dân chết sống, thông qua cướp bóc bách tính lớn mạnh tự thân, sau đó dựa vào cướp bóc tới tiền lương chiêu binh mai mã tiến hành mở rộng. Mỗi đánh xuống một khối địa bàn, Dương Tranh đều sẽ tận tâm tận lực tiến hành quản lý, tận khả năng nhường dưới sự cai trị bách tính được sống cuộc sống tốt đồng thời, lại để bọn hắn trả lại Dương Gia Quân. Chương 906, công tích vĩ đại. Chương 906, công tích vĩ đại. Mà Dương Tranh chọn lựa loại phương thức này mặc dù bước vàng, nhưng thấy hiệu quả cũng là cực chậm. Dù sao quản lý một mảnh thổ địa, nhường bách tính an tâm trồng trọt sản xuất, lại thông qua thu thuế đến chiêu binh mãi mã, khẳng định so ra kém như Bạch Liên giáo như vậy cầm lấy đao trực tiếp đi cướp bóc đến nhanh. Dưới tình huống bình thường, Dương Tranh loại này quản lý địa phương phương thức, muốn tích xúc đến đầy đủ lực lượng nhất thống thiên hạ, không có cái thời gian 2-3 năm là không thể nào. Thế mà, Trần Gia thôn cung cấp giống thóc, thật to tăng nhanh cái này tiến trình. 7 tháng, cuối thu khí sảng thời điểm, Dung Lương huyện cửa thành bắc bên ngoài, Đường Thanh chờ một đám ăn mặc cẩn thận tỉ mỉ, ăn mặc quan bảo Dung Lương huyện quan viên đứng tại cửa thành bắc bên ngoài, không nói một lời liên tiếp nhìn về phía quan đạo cuối cùng phương hướng, tựa hồ đang đợi đại nhân vật gì giống như. Đi ngang qua Dung Lương huyện bách tính liên tiếp nhìn về phía ngoài cửa thành tụ tập đám quan chức, trong mắt lóe lên vẻ tò mò. Đây không phải là chúng ta huyện Đường huyện tôn sao? Bọn hắn đứng ngoài cửa thành làm gì vậy? Là huyện tôn, ta trước đó đi qua cổng huyện nha thời điểm nghe thấy qua huyện nha bộ đầu gọi hắn. Huyện tôn đây là tại làm gì đâu? Chờ ai? Khẳng định là như vậy chiến trận. Ta xem chừng là có đại nhân vật muốn tới chúng ta Dung Lương huyện. Đại nhân vật? Có phải hay không Dương Thiên Vương muốn tới? Bởi vì Đường Thanh cũng không phải loại kia cao cao tại thượng quan lão già, ngược lại thường xuyên xâm nhập dân gian hiểu rõ dân tình quan hệ, Dung Lương huyện bách tính đối Đường Thanh những này Dung Lương huyện quan viên cũng không có như vậy e ngại, không ít gan lớn thậm chí còn có thể hướng về phía Đường Thanh một đoàn người chỉ trỏ. Đối với cái này, Đường Thanh cùng một đám Dung Lương huyện quan viên cũng không giận, chỉ là lặng lặng đứng tại chỗ, chờ đợi cái nào đó đại nhân vật đến. Mà đi qua bách tính tại vây xem một lát sau, liền cũng đã mất đi hứng thú, nên vào thành bảo thành, nên ra khỏi thành ra khỏi thành, bận rộn chính mình sự tình đi. Thái dương dần dần lên cao, chỉ chớp mắt liền tới đến giữa trưa, đứng ngoài cửa thành Đường Thanh đột nhiên ánh mắt khẽ động. Đã thấy bắc hướng quan đạo cuối cùng xuất hiện mấy đạo ngồi trên lưng ngựa thân ảnh, ngay sau đó, trong tầm mắt càng ngày càng nhiều thân ảnh hiện lên. Gặp này, Đường Thanh không khỏi nở nụ cười, cất cao giọng nói, "Lương Vương tới, chư vị theo ta trước đi nên đón." "Tuân mệnh." Một lát sau, dẫn mười mấy tên thân vệ, cưỡi chiến mã Dương Tranh tại mọi người trước người dừng lại, Đường Thanh chờ một đám quan viên vội vàng tiến lên chào. "Thân Đường Thanh, gặp qua Lương Vương." "Gặp qua Lương Vương." Theo Dương Tranh tiến phong Lương Vương, bây giờ dưới quan viên đối với hắn xưng hô cũng theo Dương Soái biến thành Lương Vương. Đương nhiên, dân chúng đối với những này cũng không mẫn cảm, dân gian vẫn càng ưa thích xưng hô Dương Tranh vì Dương Thiên Vương. Chư vị bình thân. Dương Tranh tung người xuống ngựa, đỡ dậy Đường Thanh đồng thời, không dằn nổi hỏi, "Đường tiến sinh, lần này Phú Quý Lúa Mì thu hoạch sự tình chuẩn bị như thế nào?" "Không sai, Dương Tranh lần này đến, chính là bởi vì Phú Quý Lúa Mì tức đem nên đón thu hoạch." Tuy nói trước đây mấy tháng thời gian bên trong, Dương Tranh một mực chú đóng ở Minh Châu, xử lý Minh Châu công việc, có thể trong lòng của hắn đối với Phú Quý Lúa Mì nhớ thương nhưng lại chưa bao giờ giảm bớt qua mảy may. Dương Tranh rất rõ ràng, chỉ có Phú Quý Lúa Mì nên đón bội thu, sau đó đem Phú Quý Lúa Mì phổ biến gieo trồng ở địa bàn của mình, chính mình mới có thể nhanh chóng tích xúc đến đầy đủ lực lượng lật đổ triều đình, tiến tới nhất thống Cửu Châu. Cho nên, cho dù Minh Châu bên kia vẫn có rất nhiều việc vặt cần phải xử lý, Dương Tranh vẫn tại 7 tháng cái này thu hoạch vụ thu thời gian điểm mấu chốt, không xa vạn dặm theo Minh Châu khởi hành chạy tới Dung Lương huyện, vì chính là tự mình hiểu rõ Phú Quý Lúa Mì thu hoạch tình huống. Lương Vương yên tâm. Nghe được Dương Tranh hỏi thăm, Đường Thanh trên mặt ý cười hồi đáp, lần này Phú Quý Lúa Mì gieo trồng cực kỳ thuận lợi, trước đây đã có không ít nông hộ lần lượt tiến hành thu hoạch, sản lượng mỗi mẫu cũng tiến hành thống kê, bình quân sản lượng mỗi mẫu tại 1800 cân tả hữu. Quả thật. Nghe được 1800 cân cái số này, Dương Tranh trong nháy mắt ánh mắt sáng lên, tuy nói 1800 cân sản lượng mỗi mẫu không thể đạt tới Trần Đạo nói tới 2000 cân, nhưng đây cũng là một cái khó lường con số. Phải biết, trước đây Lương Châu lúa mì sản lượng mỗi mẫu cũng liền 250 cân tả hữu, 1800 cân sản lượng mỗi mẫu, chọn bện lật ra gấp 7 còn nhiều hơn. Cái này khiến Dương Tranh làm sao không sợ hãi vui. Hạ quan sai người cẩn thận thẩm tra đối chiếu qua vài lần, đích thật là 1800 cân không thể nghi ngờ. Đường Thanh trịnh trọng gật đầu. Mà đạt được khẳng định câu trả lời Dương Tranh thì là mặt lộ vẻ vẻ mừng như điên, luôn miệng nói, "Tốt tốt tốt. 1800 cân sản lượng mỗi mẫu, quá tốt rồi." Dương Tranh lúc này cảm giác hưng phấn là khó nói lên lời, tại bây giờ cái loạn thế này bên trong, lương thực có thể nói là so vàng còn muốn quý giá tài nguyên. Có đầy đủ lương thực, dưới sự cai trị con dân liền có thể ăn no. Có đầy đủ lương thực, quân đội liền không cần bởi vì lương thảo vấn đề mà phát sầu. Có đầy đủ lương thực, hắn Dương Tranh bây giờ đối mặt đại đa số khó khăn đều sẽ giải quyết dễ dàng. Mà sản lượng mỗi mẫu 1800 cân lúa mì, không hề nghi ngờ có thể để cho Dương Tranh thu hoạch đầy đủ lương thực, nhường hắn đang thỏa mãn quân đội cần thiết đồng thời, giải quyết Vũ Châu, Minh Châu nạn đói vấn đề. Giờ khắc này, không chỉ có trong lòng Dương Tranh cuồng hỉ, đi theo thân vệ cùng Đường Thành chờ quan viên, đồng dạng trong lòng mừng rỡ không thôi. Trong bọn họ tuyệt đại đa số người hoặc là trải qua nạn đói, hoặc là mắt thấy qua nạn đói, biết rõ nạn đói đáng sợ. Làm người đói khát đến cực hạn thời điểm, nội tâm thú tính liền sẽ đè qua nhân tính, đến mức làm ra các loại phạm tội sự kiện, tạo thành xã hội dung chuyển bất an, tạo thành dân gian xuất hiện bán nhì bán nữ, coi con là thức ăn nhân gian thảm kịch. Mà bây giờ, bọn hắn rốt cục thấy được giải quyết triệt để nạn đói hy vọng. Sản lượng mỗi mẫu 1800 cân lúa mì, sản lượng trọn vẹn so trước kia lúa mì lật ra gấp 7 có thừa, có năng suất cao như thế lúa mì nơi tay, nạn đói đem triệt để trở thành quá khứ thức, lương vương dưới sự cai trị đem sẽ không còn có nạn đói xuất hiện, đem sẽ không còn có người bởi vì không có đồ ăn mà chết đói. Cái này là bực nào công tích vĩ đại a? Lấy ra phú quý lúa mì trần đạo, nói là tái thế thần nông đều không đủ. Lương vương nhìn thấy Dương Tranh trên mặt vẻ mừng như điên hơi thu liễm về sau, Đường Thành tiếp tục mở miệng nói, hạ quan từng đi tìm một số đã thu hoạch được phú quý lúa mì lao nông dần, hỏi thăm bọn họ phú quý lúa mì có thể hay không lại cao hơn sinh một số. Bọn hắn nói cho quan, như thổ địa lại màu mỡ một số, bón phân liệu lại nhiều một ít, phú quý lúa mì hoàn toàn khả năng đạt tới Trần Tiên Sinh nói tới 2000 cân trở lên sản lượng mỗi mẫu, còn có thể càng cao. Dương Tranh khẽ giật mình, 1800 cân sản lượng mỗi mẫu đã để hắn thỏa mãn, không ngờ Đường Thanh lại nói cho hắn biết, phú quý lúa mì sản lượng còn có thể lại cao một chút. Đúng thế. Đường Thanh nhẹ nhàng gật đầu, trên thực tế, những ngày qua Trần Gia thôn gieo trồng phú quý lúa mì cũng tại thu hoạch bên trong, hạ quan hỏi qua một số gần đây theo Trần Gia thôn đến thương nhân, bọn hắn nói cho quan, Trần Gia thôn phú quý lúa mì sản lượng mỗi mẫu ước chừng tại 2200 cân tả hữu. A. Dương Tranh trực tiếp hai mắt trừng lớn, bị dại ra. 1800 cân sản lượng mỗi mẫu đã xa xa nằm ngoài dự đoán của hắn, nhường hắn mừng rỡ như điên. Không ngờ, Trần Gia thôn gieo trồng phú quý lúa mì, thế mà vẫn còn so sánh cái số này càng cao, mà lại cao không phải một chút điểm, một mẫu đất cao hơn tận 400 cân sản lượng. Chương 907, cái nào đều muốn tiền chương 907, cái nào đều muốn tiền một mẫu đất nhiều 400 cân, 10 mẫu đất liền nhiều 4000 cân, một bản mẫu, 10 bản mẫu, thậm chí toàn bộ lương châu thổ địa, lại có thể nhiều ra bao nhiêu lương thực. Nghĩ tới đây, Dương Tranh trong nháy mắt không bình tĩnh, truy vấn, vì sao Trần Gia thôn sản lượng mỗi mẫu có thể đạt tới 400 cân, mà Dung Lương huyện lại chỉ có thể sản lượng mỗi mẫu 1800 cân? Bởi vì phân bón khác nhau. Sớm đã hiểu rõ qua tình huống, Đường Thanh không chút nghĩ ngợi hồi đáp, Trần Gia thôn người nhiều ít đất, trong thôn lại nuôi đại lượng súc vật, cho nên Trần Gia thôn phân bón có thể nói là lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn, tại không thiếu phân bón tình huống dưới, Trần Gia thôn gieo trồng hoa màu tự nhiên có thể đủ dài đến càng tốt hơn càng cao hơn sinh. Tại không có phân hóa học Cửu Châu, cả người lẫn vật sinh ra phân lại chính là hoa màu tốt nhất phân bón, không có cái thứ hai. Trần Gia thôn chỉ có chừng 1000 mẫu đất, nhân khẩu lại có mấy vạn, càng nắm chắc hơn 10 vạn súc vật, những này người cùng sản phẩm chăn nuôi sinh phân và nước tiểu tại đi qua ủ phân về sau để dùng cho 1000 mẫu đất bón phân hoàn toàn là dư xài, cho nên Trần Gia thôn gieo trồng hoa màu thường thường có thể có được sản lượng cao kết quả. Xem xét lại Dung Lương huyện mật độ nhân khẩu còn kém rất rất xa Trần Gia thôn, phân bón tự nhiên cũng liền khan hiếm rất nhiều, phú quý lúa mì sản lượng mỗi mẫu cũng còn kém rất rất xa Trần Gia thôn. Thì ra là thế. Nghe được Đường Thanh giải thích, Dương Tranh trong nháy mắt giật mình, đứa chăn châu xuất thân hắn tự nhiên tiếp xúc qua việc nhà nông, cũng hiểu biết phân bón đối với hoa màu tầm quan trọng, cho nên rất dễ dàng liền tiếp nhận Dung Lương huyện sản lượng mỗi mẫu so Trần Gia thôn thấp 400 cân kết quả. Bất quá, vừa nghĩ tới cái kia thêm ra 400 cân sản lượng mỗi mẫu, Dương Tranh vẫn là không có cam lòng mà hỏi, "Đường tiên sinh, cái này phú quý lúa mì sản lượng mỗi mẫu, không biết có thể hay không lại cao hơn trên một số, không cầu có thể bắt kịp Trần Gia thôn 2200 cân, có cái 2000 cân cũng không tệ a." Hỏi ra cái vấn đề này thời điểm, Dương Tranh là không có trông cậy vào Đường Thanh có thể trả lời, không ngờ Đường Thanh lại là gật một cái, nói, "Có." Tiếng nói vừa ra, Dương Tranh ánh mắt sáng lên, vội nói, "Ra sao biện pháp?" Hướng Trần Gia thôn mua sắm phân bón. Đường Thanh hồi đáp, "Trần Gia thôn nông điển cũng không nhiều, cho nên trong thôn phân bón căn bản dùng không hết, những này không dùng hết phân bón, Trần Gia thôn tự nhiên không thể lãng phí hết, sau đó Trần Tiên Sinh triệu tập trong thôn rất nhiều lão nông dân cùng một chỗ nghĩ biện pháp, đem những này phân bón chế tác thành hữu cơ mập." Nói đến hữu cơ mập ba chữ này thời điểm, Đường Thanh biểu lộ nhiều ít có chút cổ quái, bởi vì cái này từ đối với hắn mà nói, là cái hoàn toàn xa lạ từ. Cái này hữu cơ mập chính là Trần Gia thôn đối phân chuồng mệnh danh, tại Trần Gia thôn lão nông dân cùng công tượng rượu dưới tay, phân chuồng không còn là như vậy mùi thối rỗ dành bộ dáng, mà chính là hạt tròn hình, không quá mức mùi vị khác thường hữu cơ mập, mà những này hữu cơ mập, Trần Gia thôn là sẽ hướng ngoại giới bán ra. Đường Thanh tiếp tục nói, theo hạ quan biết, Thái Thương quận các huyện quan phủ liền hướng Trần Gia thôn mua không ít hữu cơ mập, bởi vậy Thái Thương quận các huyện phú quý lúa mì sản lượng mỗi mẫu cũng không thấp, bình quân sản lượng mỗi mẫu ước chừng tại 2000 cân tả hữu. 2000 cân. Nghe được cái số này, Dương Tranh nhất thời cả người cũng không tốt, sở hữu gieo trồng phú quý lúa mì địa phương bên trong, Lương Châu lại là thấp nhất, cái này là thật nhường Dương Tranh có chút khó có thể tiếp nhận. Cái kia Dung Lương huyện vì sao không hướng Trần Gia thôn cầu mua hữu cơ mập? Hỏi ra lời này thời điểm, Dương Tranh bao nhiêu là có một ít tức giận, nếu biết hữu cơ mập có thể tăng gia sản xuất, Đường Thành cùng Dung Lương huyện một đám quan viên vì sao không hướng Trần Gia thôn mua sắm hữu cơ mập? Chẳng lẽ tại ngồi không ăn bám? Bởi vì Dung Lương huyện nghèo rất mồng tới a. Đường Thanh tố khổ nói, cái kia Trần Gia thôn hữu cơ mập mặc dù giá bán cũng không đắt đỏ, có thể Dung Lương huyện đất cày nhiều không kể xiết. Nếu muốn tại Dung Lương huyện sở hữu đất cày trên đều dùng tới hữu cơ mập, chính là móc rông Dung Lương huyện, cũng không bỏ ra nổi như vậy nhiều bạc a. Đối mặt Đường Thanh tố khổ, Dương Tranh há to miệng, lại có chút không phản bắt được. Dung Lương huyện có bao nhiêu nghèo hắn là nhất thanh nhị sở, trên thực tế, toàn bộ Lương Châu đều rất nghèo, các nơi quan viên đều đang gọi nghèo, cho dù là ở ngoài sáng châu xử lý Minh Châu công việc thời điểm, đều có không ít Lương Châu quan viên đem tin không xa vạn dặm gửi đến Minh Châu đi, vì chính là hướng Dương Tranh tố khổ, đưa tay đòi tiền. Có thể Dương Tranh cũng không phải thần tài, từ đâu tới như vậy nhiều tiền cho quyền các nơi quan viên, sau đó chỉ có thể không nhìn bọn hắn tố khổ. Lương Vương, một phen tố khổ về sau, Đường Thanh trơ mắt nhìn Dương Tranh, thận trọng hỏi, cái này hữu cơ mập chính là Dung Lương huyện sản lượng cao mấu chốt, không biết Lương Vương có thể hay không phát phía dưới một chút mặt đến, để cho Dung Lương huyện có thể trồng ra càng nhiều lương thực. Đối mặt bao quát Đường Thanh ở bên trong, sở hữu Dung Lương huyện quan viên cái kia ba ánh mắt, Dương Tranh khỏe miệng không khỏi giật giật, những quan viên này cả đám đều thuộc nuôi chó, đã sớm biết hắn tại Vũ Châu phát một phen phát tài, tất cả đều theo dõi hắn theo lỗ ra trên tay tịch thu được tiền lương. Có thể đám kia tịch thu được tiền lương, lương thực phần lớn đã dùng cho cứu trợ Vũ Châu bách tính, cho nên bọn hắn để mắt tới đồ vật liền trở thành Dương Tranh trên tay kim ngân tài bảo. Bây giờ kim ngân tài bảo mặc dù không bằng lương thực dễ dùng, nhưng lại có thể dùng để hướng Trần Gia thôn mua sắm rất nhiều thứ, bao quát sản lượng cao giống thóc, bao quát hữu cơ mập, bao quát súc vật các loại, mà những vật này không hề nghi ngờ cũng có thể cải thiện quan viên chính mình đất quản hạt dân sinh tình huống. Lương Vương, Dung Lương huyện quá nghèo a. Mong rằng Lương Vương thương tiếc Dung Lương huyện bách tính, có thể phát phía dưới một chút mặt đến, nhường Dung Lương huyện bách tính có thể dễ chịu một số. Lương Vương, cái kia Trần Gia thôn hữu cơ mập thế nhưng là lương thực tăng gia sản xuất mấu chốt, khẩn cầu Lương Vương có thể bàn cho Dung Lương huyện một chút bạc, trợ giúp Dung Lương huyện trồng ra càng nhiều lương thực. Mong rằng Lương Vương thương tiếc bách tính, phát phía dưới một chút bạc. Tại chỗ quan viên ngươi một câu ta một câu khẩn cầu lấy Dương Tranh, mà bọn hắn lời trong lời ngoài ý tứ cũng chỉ có một, thỉnh cầu Dương Tranh cấp phát. Không có cách, quan phủ trên tay không có tiền, bọn hắn cho dù mới có thể lại cao hơn cũng khó có thể thi triển a. Mua phân bón rất cần tiền, sửa cầu trải đường rất cần tiền, cứu tế giả yếu rất cần tiền, cái nào đều cần tiền, vô luận là vì Dung Lương huyện bách tính có thể tốt hơn phát triển, hay là vì bọn hắn tự thân, bọn hắn đều cần hướng Dương Tranh thỉnh cầu cấp phát. Được rồi được rồi. Dương Tranh vung tay, ra hiệu mọi người không nên nói nữa, sau đó mở miệng nói, mua hữu cơ mập cần bao nhiêu bạc các ngươi trước tính toán một phen, sau đó viết thành sổ con đưa tới, đến lúc đó bản vương tự sẽ phê duyệt. Đà tạ Lương Vương. Nghe vậy, chúng quan viên thần sắc vui vẻ, vì trên mặt đất hô to Lương Vương và thuế. Bình thân a. Dương Tranh thần sắc nhàn nhạt nhường mọi người đứng dậy, sau đó hỏi Đường Thanh nói, Đường tiên sinh, phú quý lúa mì thu hoạch khi nào bắt đầu? Ngày mai là đủ. Tốt. Dương Tranh hài lòng gật đầu, nói, tiên tiến thành đi. Ngày mai bản vương muốn đích thân tham dự thu hoạch vụ thu. Tuân mệnh. Đi vào Dung Lương huyện thành, Dương Tranh có thể cảm nhận được trong huyện tràn ngập vui sướng không khí, thu hoạch vụ thu sắp đến, tức đem nên đón thu hoạch dân chúng tự nhiên hết sức cao hứng. Chương 908, Dung Lương huyện tiếng cười cười nói nói chương 908, Dung Lương huyện tiếng cười cười nói nói càng quan trọng hơn là, bọn hắn lần này còn có thể nên đón bội thu. Phàm là chủng phú quý lúa mì bách tính, đều có thể nhìn đến nhà mình nông điền trong kia trong mắt vàng nóng cảnh tượng, cho dù là lại không biết rõ nông dân đều biết nhà mình hoa màu tức đem nên đón bội thu, mà lại là xưa nay chưa từng có bội thu. Lương thực bội thu, liền mang ý nghĩa không cần đói bụng, liền mang ý nghĩa bọn hắn đang dùng cơm đồng thời, còn có thể đem bộ phận lương thực bán đi, đổi lấy cái khác sinh hoạt vật tư, vượt qua cơm no áo ấm thời gian. Chỉ điểm này, liền đủ để cho Dung Lương huyện dân chúng trên mặt vui vẻ. Cho nên, làm Dương Tranh đi vào Dung Lương huyện thành thời điểm, nhìn đến đều là trên mặt đủ cười, đối với cuộc sống lấp đầy hy vọng, trên mặt đều là tâm tình vui sướng dân chúng. Điều này cũng làm cho Dương Tranh càng phát giác chính mình lúc trước lựa chọn cùng Trần Gia thôn hợp tác đến cỡ nào chính xác, nếu không có Trần Gia thôn trợ giúp, hắn liền đi ra Lương Châu cũng khó khăn, chớ nói chi là bây giờ nắm giữ 4 cái châu địa bàn. Nếu không có Trần Gia thôn trợ giúp, hắn cũng vô pháp nắm giữ sản lượng cao phú quý lúa mì, không cách nào làm cho dưới sự thái trị con dân vượt qua cơm no áo ấm thời gian. Tóm lại, Dương Tranh đối Trần Đạo, đối Trần Gia thôn là tràn đầy cảm kích, lúc trước Dương Vương thời điểm, cho dù Trần Đạo không có đến, Dương Tranh vẫn cho Trần Đạo phong cái thái bình hầu tước vị. Mà đối với cái này, vô luận là Dương gia quân bên trong tướng lãnh, vẫn là Dương Tranh dưới trướng đám quan chức đều không có bất kỳ cái gì dị nghị, bởi vì bọn hắn rất rõ ràng, Dương Tranh có thể đi cho tới bây giờ độ cao, Trần Gia thôn trợ giúp không thể bỏ qua công lao. Như Ngụy Tử Kiệt, Dương Nhị Lang chờ biết được người công lao Trần Đạo, thậm chí đều cảm thấy Dương Tranh cho tước vị thấp, dâng thư thỉnh cầu Dương Tranh có thể cho Trần Đạo ban thưởng cao hơn tước vị. Bất quá Dương Tranh lại là không chấp nhận của hắn bọn họ đề nghị, ngược lại không phải là Dương Tranh không bỏ được ban thưởng, mà chính là Trần Đạo bên kia cự tuyệt. Trần Đạo tự thân đều không để ý tước vị, Dương Tranh tự nhiên cũng liền tắt cho hắn càng cao ban thưởng tâm tư. Bất quá trong lòng Dương Tranh đối với Trần Đạo cảm kích lại chưa từng giảm bất quá nửa phần, hắn thậm chí nghĩ tới tại thống nhất thiên hạ về sau, trao tặng Trần Đạo cao hơn tước vị, thậm chí đem Trần Đạo phong làm dị tính vương. Bất quá đây đều là về sau sự tình, lúc này đối với Dương Tranh mà nói, trọng yếu nhất vẫn là lúc này thu hoạch vụ thu. Cái này Dung Lương huyện dân sinh tình huống tựa hồ cải thiện không ít, trên đường ít có xanh sao vàng mọi người, bách tính trên mặt cũng không thấy quá nhiều sầu khổ chi sắc. Dương Tranh một bên đi lên phía trước, một bên hài lòng nói, có thể thấy được chư vị đối với quản lý Dung Lương huyện là dụng tâm, đợi lần này thu hoạch vụ thu về sau, bản vương định phải thật tốt ban thưởng chư vị. Nghe vậy, đi theo đám quan chức thần sắc vui vẻ. Đường Thanh thì là lắc đầu nói, Dung Lương huyện có thể có cục diện như vậy, chúng ta quản lý tự nhiên không thể bỏ qua công lao, nhưng chủ yếu nhất vẫn là Trần Gia thôn trợ giúp, nếu không có Trần Gia thôn, chúng ta mặc dù có tất cả bản sự, cũng khó có thể trong khoảng thời gian ngắn thay đổi Dung Lương huyện khốn cùng cục diện. Đường Thanh lời nói này, có thể nói là tương đương có chính trị trí tuệ. Đầu tiên là khẳng định nhóm người mình công lao, nhường Dung Lương huyện chúng quan viên công lao không đến mức bị quét đi. Sau đó còn nói ra tình hình thực tế, nhường Dương Tranh có thể hiểu đến tình huống thật. Đã bề ngoài công, lại không đến mức lừa gạt Dương Tranh, lời nói giọt nước không lọt, không lưu lại cho mình mảy may thai hoàng ẩm. Đường tiên sinh kiêm tốn. Dương Tranh vừa cười vừa nói, Trần gia thôn trợ giúp cố nhiên trọng yếu, nhưng các ngươi dụng tâm quản lý đồng dạng không thể bỏ qua công lao. Tiếng nói vừa ra, đi theo đám quan chức đủ cười trên mặt càng nồng nặc lên, có Dương Tranh lời nói này, công lao của bọn hắn xem như ổn, chỉ cần lần này thu hoạch vụ thu không xảy ra vấn đề, như vậy bọn hắn thăng quan cơ hội là ván đã đóng thuyền. Mà thu hoạch vụ thu hiển nhiên là không thể nào xảy ra vấn đề, sớm tại Dương Tranh đến trước đó, bọn hắn liền phái người hiểu qua quan phủ nông điền sinh trưởng tình huống, xác nhận sản lượng mỗi mẫu tuyệt đối sẽ không tại 1800 cân trở xuống. Cho nên, lần này thu hoạch vụ thu nhất định có thể nên đón bội thu, sau đó bọn hắn có thể dựa vào phần này công lao thẳng tới mây xanh. Hôm sau, sát trời vừa mới đánh bóng, yên lặng một đêm Dung Lương huyện xuất hiện huyên náo thanh âm. Đại lượng bách tính nào hào đi ra khỏi nhà, hoặc là cùng thân nhân, hoặc là cùng hàng xóm cùng một chỗ, vừa nói vừa cười khiêng nông cụ tiến về nhà mình nông điền thu hoạch lúa mì. Thu lúa mạch rồi. Đợi ta thu lúa mạch, liền cho ta nhà con trai cả lấy cái nàng dâu. Ta không nghĩ lấy nàng dâu, ta muốn ăn màn đầu bột mì. Nhập mẹ của ngươi, suốt ngày liền nghĩ ăn, màn đầu bột mì nào có nàng dâu trọng yếu. Ha ha. Chờ ta dẹp xong lúa mạch, lưu lại nhà mình ăn, còn lại toàn bộ bán đi, nhường nàng dâu đi kéo điểm bài, cho ta trong nhà hài tử đều thay đổi một thân quần áo mới. Ta quần áo còn có thể xuyên, ta dự định mua chút thịt ăn. Cái kia Trần gia thôn gà vịt, ta đã sớm thèm chảy nước miếng. Ta cũng giống vậy. Toàn bộ Dung Lương huyện tràn ngập một cỗ vui sướng không khí, vang dội dân chúng tiếng cười cười nói nói. Lương thực bội thu cho tới bây giờ đều không phải là thu nhiều một số lương thực đơn giản như vậy. Nó mang ý nghĩa, dân chúng có thể thoát khỏi đói khát, thoát khỏi nghèo khó, vượt qua cơm no áo ấm thời gian. Cho nên, giờ này khắp này Dung Lương huyện bên trong, dân chúng khắp khuôn mặt là vui sướng chi sắc, trong đầu không ngừng tưởng tượng lấy tương lai mỹ hảo quang cảnh. Nhìn qua trước người đi qua vẻ mặt tươi cười dân chúng, mới vừa đi ra cửa lớn Dương Tranh quay đầu hướng các thân binh nói, các ngươi nhìn, dân chúng thời gian càng ngày càng tốt nữa nha. Các thân binh đồng dạng nhìn lấy trên đường vừa nói vừa cười Dung Lương huyện bách tính, trong lòng phá lệ phức tạp. Vừa mới đi theo Dương Tranh theo Minh Châu trở về, bọn hắn thật sâu biết trước mắt phần này hạnh phúc đến cỡ nào khó được. Minh Châu tại chiến hỏa tàn phá dưới, dân chúng đều là quần áo tạc ơi, bụng ăn không no, hài đồng xanh xao vàng gọn, phụ nhân, lão nhân đói ra bọc xương, thỉnh thoảng liền sẽ thấy có người bởi vì đói khát mà ngã xuống đất ngất đi. Cùng Minh Châu bách tính so sánh, lúc này Dung Lương huyện bách tính nói là sinh hoạt tại thiên đường đều không đủ, mà mang đến đây hết thảy chính là trước mắt cái này bị triều đình xưng là giết người không chớp mắt đồ tể nam nhân, cái này không thể không nói là một loại trầm trọng. Dương Soái, ta nhìn đến ta mẹ đấy. Lại tại lúc này, một tên Dương Tranh thân binh cười ha hả nói, ta cho tới bây giờ chưa từng thấy ta mẹ cười vui vẻ như vậy đấy. Mặc dù chỉ là lóe lên một cái rồi biến mất, nhưng nên thân binh vẫn là thấy được mẫu thân mình trên mặt cái kia phát ra từ nội tâm nụ cười, đó là hắn từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ tại mẫu thân mình trên mặt thấy qua nụ cười. Bởi vì trong nhà nghèo, ăn bữa trước không có bữa sau quan hệ, vô luận là mẹ của hắn còn là hắn phụ thân, trên mặt luôn luôn mày ủ mặt ê bộ dáng, cực ít sẽ xuất hiện nụ cười. Nhưng vừa vặn mẫu thân nụ cười trên mặt lại là chân thật như vậy xuất phát từ nội tâm. Cái này khiến thân binh tự thân cảm xúc cũng biến thành hưng phấn lên. Ồ, Dương Tranh quay đầu nhìn về phía nên thân binh nói, "Tiểu La, nếu không ta cho ngươi một kỳ nghỉ, ngươi về nhà thăm xem xét cha mẹ." "Không cần Dương Soái." Tiểu La gãi đầu, có chút xấu hổ nói, "Có thể nhìn một chút ta mẹ ta liền thỏa mãn, cùng thăm hỏi cha mẹ so sánh, còn là an toàn của ngài quan trọng hơn." Chương 909, hạt hạt đều là vất vả chương 909, hạt hạt đều là vất vả bị Dương Tranh gọi là Tiểu La thân binh rất rõ ràng, hắn mâu thân nụ cười trên mặt đều là nam nhân ở trước mắt mang tới. Là người nam nhân trước mắt này đẩy ngã triều đình tại Lương Châu thống trị, rời đi đặt ở Lương Châu bách tính trên đỉnh đầu núi lớn, là nam nhân ở trước mắt cho bọn hắn phân phối thổ địa, để bọn hắn nắm giữ thuộc về mình thổ địa, không cần lại cho địa chủ hào cường làm châu làm ngựa, là nam nhân ở trước mắt không tiếc hạ thấp tư thái tự mình tiến về Trần Gia thôn, vì Lương Châu bách tính cầu tới sản lượng cao giống thóc. Bây giờ Dung Lương huyện bách tính sở dĩ có thể như thế nhẹ nhõm, hắn cha mẹ, thân nhân sở dĩ có thể trên mặt đủ cười, nam nhân ở trước mắt có thể nói là công lao hàng đầu. Cho nên, làm thân binh hắn vô luận như thế nào đều không cho phép nam nhân ở trước mắt xuất hiện bất kỳ nguy hiểm, cho dù là giao ra sinh mệnh của mình. Nhìn một chút liền thỏa mãn rồi. Ha ha, cũng không biết là ai thường xuyên tại lúc ngủ hô hoán cha mẹ tên, khẳng định không phải Tiểu La. Ha 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 ha. Tiểu La nghĩ hắn cha mẹ rất nhiều đấy, ta cùng hắn cùng ở một phòng, mỗi đêm đều có thể nghe được hắn hô cha mẹ. Ha 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 ha. Còn lại thân binh nhịn không được đùa nghịch lên Tiểu La trong nháy mắt mặt đỏ lên, ấp úng tiến hành phản bác, ta nào có mỗi ngày hô cha mẹ, các ngươi nói hiệu nói vượng. Ha ha. Mọi người cười ha hả, chính là Dương Tranh cũng không khỏi mỉm cười, Tiểu La là hắn những thân binh này bên trong nhỏ tuổi nhất, cho nên vô luận là Dương Tranh vẫn là cái khác thân binh, đều thích trêu chọc một đùa hắn, mà mỗi lần Tiểu La phản ứng, cũng có thể làm cho người lộ ra hiểu ý nụ cười. Tại Lâm Thời phủ đệ ngoài cửa đứng đó một lúc lâu về sau, Dung Lương huyện một đám quan viên đến, ào ào hướng Dương Tranh hành lễ. Tham kiến Lương Vương. Đều đứng lên đi. Dương Tranh ra hiệu mọi người đứng dậy, sau đó hỏi Đường Thanh nói, nông điền bên kia thế nhưng là đã chuẩn bị thỏa đáng. Đúng vậy. Đường Thanh nhẹ nhàng gật đầu, còn mời Lương Vương di giá trước hướng ngoài thành nông điền. Ước chừng nửa canh giờ về sau, Dương Tranh một nhóm người đi tới huyện thành bên ngoài một mảnh nông điền khu vực, nhìn qua trong ruộng mọc tốt đẹp, một mảnh vàng óng lúa mạch, Dương Tranh không khỏi có loại tâm thần thanh thản cảm giác. tiếp xúc qua việc nhà nông Dương Tranh một chút liền có thể nhìn ra, mảnh này nông điền lúa mạch sản lượng tuyệt đối sẽ không thấp, cho dù không có Đường Thanh bọn người nói tới 1800 cân, cũng chí ít có thể có 1500 cân trở lên. Mà 1500 cân sản lượng mỗi mẫu, có thể thay đổi cải biến các châu thiếu lương cục diện, có thể cho dưới sự tài trị con dân triệt để thoát khỏi đói khát. Nghĩ tới đây, Dương Tranh không khỏi cảm xúc bành trướng, quay người đối Đường Thanh nói ra, có thể bắt đầu thu hoạch được sao? Được rồi. Trả lời xong Dương Tranh về sau, Đường Thanh ra lệnh một tiếng. Ngay sau đó, sớm đã trở tại nông điền bên cạnh nông phu bọn họ lập tức hành động, khiêng nông cụ tiến vào nông điền bên trong thu hoạch lên lúa mạch. Nhìn qua không ngừng bị đánh ngã, sau đó bị chuyển di đến bên bờ rậm rạp, Dương Tranh không khỏi tới một chút hứng thú, hỏi Đường Thanh muốn một thanh liêm đao, kéo lên ống quần, đi vào nông điền bên trong cùng nông phu bọn họ một đạo cắt lên lúa mạch. Gặp này, Đường Thanh chờ quan viên không khỏi hai mặt nhìn nhau, bọn hắn là tuyệt đối không nghĩ đến Lương Vương sẽ đích thân xuống đất thu lúa mạch. Càng quan trọng hơn là, Lương Vương đều tự mình đi gặt lúa mạch, bọn hắn sao có thể cứ như vậy nhìn lấy. Sau đó, Đường Thanh chờ quan viên ảo ảo mang tới nông cụ, cùng một chỗ hạ tới đất bên trong đối lúa mạch tiến hành thu hoạch. Thời gian mọi người ở đây bận rộn bên trong không ngừng trôi qua, đến mặt trời lặn phía tây thời điểm, Dương Tranh rồi mới từ nông trong ruộng đi ra, đấm đấm có chua xót phần eo, cảm khái nói, chỉ có tự mình xuống chỗ, mới hiểu nông dân gian khổ a. Chính là quý là tam phẩm võ giả, thể phách cường tráng Dương Tranh cắt một ngày lúa mạch đều cảm giác thân thể mỏi mệt, có thể nghĩ phổ thông nông dân gian khổ. Đúng vậy a. Cái này việc nhà nông có thể so sánh đọc sách khó nhiều. Mồ hôi nhỏ giọt xuống ruộng, hạt hạt đều là vất vả a. Hôm nay tự mình làm việc nhà nông, mới hiểu nông dân đến cỡ nào vất vả, chúng ta nên càng thêm đối xử tử tế nông dân mới là. Xương sống thắt lưng run chân, sớm đã mệt thở không ra hơi Đường Thanh bọn người liền đội vàng gật đầu biểu thị tán đồng, chỉ có tự mình thể nghiệm qua việc nhà nông, mới có thể biết được nông dân gian khổ. Bọn hắn liền một ngày việc nhà nông đều khó mà kiên trì, mà nông dân lại cần năm qua năm, ngày qua ngày tại trong ruộng tiến hành lao động, nông dân nỗi khổ, tự mình thể nghiệm qua việc nhà nông bọn hắn là có thể cảm thụ được. Chư vị đã biết nông dân nỗi khổ, về sau thi hành biện pháp chính trị thời điểm, cũng nên càng thêm đối xử tử tế bách tính mới là, không thể đối bách tính làm thuế nặng, càng không khả năng nhiều hưng lao dịch, nhường bách tính chậm trễ việc nhà nông. Dương Tranh lời nói thâm thiế nói ra, Dung Lương huyện là hắn nhà, cho nên hắn an bài tại Dung Lương huyện quan viên đều là tự thân tín nhiệm người. Mà những này người, về sau tất nhiên sẽ thăng quan, Dương Tranh không hy vọng bọn họ tại thăng quan về sau thoát ly bách tính, làm ra thương tổn bách tính chính sách, càng sợ bọn họ sẽ tham ô, sẽ mục nát. Cho nên, Dương Tranh nhất định phải thật tốt cho những này người đánh một chi dự phòng châm. Lương Vương yên tâm, chúng ta đều là xuất thân hàn vi, tuyệt sẽ không quên bổn phận của mình. Không tệ, chúng ta tuyệt sẽ không như là triều đình những cái kia dung quan, hôn quan đồng dạng thai họa bách tính. Dân chúng đều là khổ, chúng ta làm thế nào có thể nhẫn tâm thương tổn bọn hắn? Nhìn thấy mọi người hào hào làm ra cam đoan, Dương Tranh gật một cái, quay đầu nhìn về phía theo nông điền bên trong liên liên tiếp tiếp đi ra nông phu, phân phó nói, Đường tiên sinh, tính toán một chút hôm nay thu hoạch số lượng đi. Vâng. Nghe vậy, Đường Thanh lập tức dẫn một đám văn lại, đối thu hoạch đi lên rơm rạ tiến hành cân nặng. Thái Dương sắp triệt để xuống núi thời điểm, Đường Thanh trở về, hướng Dương Tranh báo cáo, Lương Vương, hôm nay thu hoạch lúa mạch đã tính toán hoàn tất. Tổng cộng thu hoạch 500 mẫu nông điền, trung thu được lúa mạch một bàn thạch. Một bàn thạch. Dương Tranh trong mắt lóe lên hoảng hốt chi sắc, đây chẳng phải là nói, một mẫu đất sản xuất lúa mạch là 2000 cân. Cũng không phải. Đường Thanh lắc đầu nói, một bạn thạch là tính cả rơm rạ cùng nhau trọng lượng, trừ bỏ rơm rạ về sau, sản lượng mỗi mẫu hẳn là tại 1700 đến 1800 cân tả hữu. 1800 cân sao? Dương Tranh trên mặt hiện lên một chút vẻ thất vọng, nhưng rất nhanh, thất vọng cảm xúc chính là bị quét sạch sành sanh. Tuy nói lúa mạch không có đạt tới 2000 cân sản lượng mỗi mẫu, nhưng 1800 cân cũng là khó lường số. Phải biết, trước kia Lương Châu lúa mạch sản lượng cũng liền 250 cân tả hữu, bây giờ lại một hơi tăng vọt gấp 7 có thừa, cái này mang ý nghĩa, đồng dạng một mẫu đất, có thể sản xuất trước kia gấp 7 trở lên lương thực. Gấp 7 trở lên lương thực, có thể nuôi sống gấp 7 nhân khẩu, toàn bộ Lương Châu, bao quát hắn Dương Tranh dưới sự tài trị mặt khác ba cái châu, sẽ không còn thiếu lương chi ưu. Tốt tốt tốt. Dương Tranh liền nói ba chữ tốt, mặt mũi tràn đầy kích động nói, chư vị đều là có công chi nhân, đợi lần này thu hoạch vụ thu về sau, bản vương ổn thỏa tưởng thưởng trọng hậu chư vị. Nghe vậy, sở hữu Dung Lương huyện quan viên trên mặt đều là nổi lên nụ cười sáng lạ, bọn hắn sở dĩ như vậy coi trọng phú quý lúa mì, tận tâm tận lực vì phú quý lúa mì gieo trồng hộ giá hộ tống, không phải là vì lập xuống công lao, sau đó thăng quan sao? Bây giờ có Dương Tranh câu nói này, bọn hắn thăng quan sự tình, xem như triệt để ổn. Chương 910, lâu là một năm, ngắn thì nửa năm. Chương 910, lâu là một năm, ngắn thì nửa năm. Mặt trời xuống núi, ánh trăng treo lên. Dương Tranh một đoàn người cũng không có ở ngoài thành ở lâu, chính mắt thấy phú quý lúa mì thu hoạch, đồng thời hiểu rõ phú quý lúa mì sản lượng mỗi mẫu về sau, Dương Tranh liền cùng Đường Thanh một đoàn người đuổi tại sắc trời triệt để tối xuống trước đó về tới Dung Lương huyện. Chư vị có thể đi về, Đường tiên sinh lưu lại liền có thể. Tuân mệnh. Những quan viên khác hâm mộ nhìn thoáng qua bị một mình lưu lại Đường Thanh, hướng Dương Tranh chào về sau, mỗi người rời đi. Dương Tranh thì là một bên hướng Lâm Thời phủ để đi, một bên tâm thần khoái động nói, Đường tiến sinh, lần này thu hoạch vụ thu về sau, Lương Châu, Thanh Châu sẽ không còn thiếu lương chi ưu, U Châu, Minh Châu thiếu lương khốn cảnh cũng có thể được một chút cải thiện, không biết phải chăng là đến xuất binh Kinh Châu thời điểm. Dương Tranh dã tâm cho tới bây giờ cũng sẽ không dừng bước tại bốn châu chi địa, dã tâm của hắn cho tới bây giờ đều là toàn bộ thiên hạ. Thiên hạ này đã loạn quá lâu, bách tính cũng khổ quá lâu, Dương Tranh không kịp chờ đợi nghĩ phải kết thúc cái loạn thế này, nhường bách tính có thể khôi phục nguyên khí. Mà nghĩ phải kết thúc cái loạn thế này, Kinh Châu chính là quấn không ra một vấn đề khó. Từ xưa đến nay, Kinh Châu chính là Cửu Châu trung tâm, các triều đại đổi thay vương triều, không có chỗ nào mà không phải là đem thủ đô thiết lập tại Kinh Châu. Mấy ngàn năm trôi qua, Kinh Châu sớm đã thành mọi người trong lòng công nhận Cửu Châu trung tâm. Bởi vậy, mỗi khi vương triều những năm cuối thời điểm, chiếm cứ Kinh Châu phản quân thế lực thường thường càng có thể được đến mọi người tán thành, cũng càng thêm có thể hấp dẫn lý tưởng cao cả đầu nhập, từ đó cấp tốc lớn mạnh, cuối cùng thống nhất Cửu Châu, thành lập mới vương triều. Dương Tranh đã có chí tại nhất thống Cửu Châu, đương nhiên sẽ không nhìn Kinh Châu. Trên thực tế, các châu phản quân liền không có không muốn cầm xuống Kinh Châu. Có thể lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, triều đình mặc dù suy nhược không chịu nổi, nhưng đây cũng không có nghĩa là Kinh Châu là một cái có thể bị đơn giản công phá địa phương. Kinh Châu chính là Cửu Châu chính trị, kinh tế trung tâm, thống trị Cửu Châu 300 năm hạ quốc triều đình một mực làm theo cường canh nhược chi quốc sách. Đơn giản tới nói cũng là hút mặt khác 8 châu máu cung cấp nuôi dưỡng Kinh Châu, nhường Kinh Châu cường đại đến đủ để trấn áp mặt khác 8 châu. Kéo dài 300 năm cường canh nhược chi quốc sách, nhường Kinh Châu biến đến vô cùng sung túc, cũng để cho thân ở kinh thành các đại Kinh Châu thế gia giàu chảy mỡ, thực lực mạnh, hơn xa tại cái khác 8 châu thế gia. Mà các châu bao quát Dương Tranh ở bên trong phản quân, chỗ lấy chậm chạp không dám ra binh lũ châu, kiên kỵ chính là những này Kinh Châu thế gia. Tại cái khác 8 châu tạo phản làm loạn, bởi vì không chạm đến tự thân lợi ích quan hệ, Kinh Châu thế gia có thể thờ ơ chỉ khi nào xâm lấn Kinh Châu, vậy coi như xúc phạm đến những này Kinh Châu thế gia hạch tâm lợi ích, bọn hắn tuyệt đối sẽ không ngồi chờ chết, mà chính là toàn lực phản kích. Những này Kinh Châu thế gia tồn tại mấy trăm năm thậm chí hơn ngàn năm, trong tộc tài phú, võ lực chi thâm hậu là khó có thể tưởng tượng, một khi bọn hắn bệnh thành một sợi dây thường ra sức phản kích, cho dù là Bạch Liên giáo hoặc là Dương gia quân bực này thế lực tương đối lớn phản tặc đều chưa hẳn có thể chịu nổi. Đây chính là bao quát Dương Tranh ở bên trong Cửu Châu các lộ phản quân mặc dù ngấp nghé Kinh Châu, nhưng xưa nay không dám đối Kinh Châu động binh nguyên nhân căn bản, nói cho cùng vẫn là kiêng kỵ Kinh Châu thế gia lực lượng, sợ hai ra sức phản kích Kinh Châu thế gia sẽ cho nhà mình tạo thành so sánh tổn thất lớn. Bất quá trước khác nay khác, đã từng Dương Tranh thế lực nhỏ yếu, tự nhiên không dám tới liều Kinh Châu, nhưng hôm nay Dương gia quân đã đầy đủ cường đại. Đầu năm đang tính toán đối U Châu dụng binh thời điểm, Dương gia quân liền vào đi qua một lần tăng cường quân bị, đem nguyên bản 20 vạn binh lực quyết trương tăng đến 50 vạn. Mà lại cái này 50 vạn vẫn là quân chính quy, nếu là tính cả quân dự bị cùng thời gian chiến tranh phụ trợ dân phu lời nói, Dương gia quân tổng binh lực vượt qua 100 vạn khoảng cách. Có 100 vạn đại quân làm lực lượng Dương Tranh, căn bản không sợ Kinh Châu thế gia phản công. Cho nên, lúc này Dương Tranh khó tránh khỏi có đối Kinh Châu dụng binh, sớm ngày kết thúc loạn thế suy nghĩ. Thế mà, đối với Dương Tranh hỏi thăm, Đường Thanh lại là cấp ra câu trả lời phủ định, hạ quan cho rằng bây giờ cũng không phải tốt nhất xuất binh thời cơ. Vì sao? Dương Tranh tựa hồ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa Đường Thanh đáp án, mà chính là nghiêm túc tiến hành hỏi thăm. Đường Thanh trầm ngâm một lát, chậm rãi mở miệng nói, Lương Vương hẳn là rõ ràng, tác chiến liều cho tới bây giờ đều không chỉ là binh lính tinh nhuệ trình độ, lương thảo, binh khí, giáp trụ những này hậu cần đồng dạng là trọng yếu nhất. Lương Vương dưới trướng tướng sĩ cô nhiên dũng mãnh, chỉ khi nào đối Kinh Châu dụ binh, Lương Vương cần xuất động binh lực chí ít tại 50 vạn trở lên. Lương Vương cảm thấy Thanh Châu, Lương Châu, U Châu lại thêm Minh Châu sản xuất, đủ để chèo chống 50 vạn đại quân thời gian dài tác chiến sao? Nghe vậy, Dương Tranh không khỏi rơi vào trầm tư. Bốn châu chi địa sản xuất, đầy đủ chèo chống 50 vạn đại quân thời gian dài tác chiến sao? Vấn đề này chỉ cần thoáng suy nghĩ, liền có thể đạt được đáp án. Dương Tranh nhìn như nắm giữ bốn cái châu địa bàn, nhưng trên thực tế chân chính có thể có chỗ sản xuất cũng liền Thanh Châu một châu, Lương Châu sản xuất chỉ có thể cam đoan tự thân cần thiết, đến mức U Châu cùng Minh Châu. Hai cái này châu bây giờ cũng là một phiến đất hoang vu, không chỉ có sản xuất không cách nào thỏa mãn tự thân cần thiết, còn cần Thanh Châu cùng Lương Châu vật tư điều động đi qua phụ cấp. Nói cách khác, Dương Tranh dưới sự cai trị địa bàn, chỉ có Thanh Châu nhất châu chi địa sản xuất là có thể cung ứng đại quân tác chiến. Mà lấy nhất châu chi địa tài nguyên cung cấp nuôi dưỡng 50 vạn đại quân tác chiến, điều này hiển nhiên là một chuyện không thể nào. Nghĩ tới đây, Dương Tranh trên mặt lóe qua một tia phiền muộn chi sắc, truy vấn, cho dù tính cả phú quý lúa mì sản xuất cũng không đủ sao? Chưa đủ. Đường Thanh lắc đầu nói, phú quý lúa mì sản lượng mỗi mẫu tuy cao, nhưng hôm nay chỉ có Thái Thương quận cùng Lương Sơn quận hai quận tại tiến hành gieo trồng, dựa vào cái này hai quận chi địa sản xuất, có lẽ có thể giải quyết Lương Châu thiếu lương chi ưu, có thể tuyệt đối không cách nào cung ứng mấy chục vạn đại quân tác chiến. Nói đến đây, Đường Thanh dừng một chút, nói tiếp, chớ nói chi là Lương Vương còn cần điều động bộ phận thu hoạch phú quý lúa mì, vận chuyển về U Châu cùng Minh Châu, làm dịu bên kia nạn đói. Người hiểu ta, Đường tiên sinh vậy. Dương Tranh không khỏi cảm thán như thế đạo, làm lúc trước dạy hắn biết chữ người, Đường Thanh đối với hắn có thể nói là mười phần hiểu rõ. Đường Thanh biết, hắn tất nhiên sẽ không ngồi nhìn U Châu cùng Minh Châu nạn đói, tiếp theo đoán được hắn dự định điều động bộ phận lương thực tiến về U Châu cùng Minh Châu cứu trợ thiên tai ý nghĩ. Cái kia Đường tiên sinh cảm thấy, bản vương còn cần đợi thêm đợi bao lâu mới có thể đối Kinh Châu dụng binh. Một phen cảm khái về sau, Dương Tranh tiếp tục dò hỏi. Lâu là một năm, ngắn thì nửa năm. Nửa năm. Dương Tranh ánh mắt sáng lên, truy vấn, chỉ cần ngắn như vậy thời gian, bản vương liền có thể đối Kinh Châu dụng binh sao? Chính là. Đường Thanh trọng trọng gật đầu, mà rồi nói ra, Lương Vương đi qua Trần Gia Thôn, nên biết được Trần Gia Thôn có một loại tên là băng lúa mì, nhưng tại băng tuyết ngập trời bên trong gieo trồng lúa mì chủng loại. Dương Tranh gật đầu. Gặp này, Đường Thanh tiếp tục nói, theo hạ quan biết, Thái Thương quận các huyện sớm đã gieo trồng qua một lần băng lúa mì, sản lượng mỗi mẫu 10 phần phấn khởi, chính là tại lớn nhất hạ đẳng trong ruộng gieo trồng băng lúa mì, sản lượng mỗi mẫu cũng có thể đạt tới 1000 cân trở lên. Chương 911, mượn chương 911, mượn Lương Vương nên rõ ràng, trước kia Lương Châu, U Châu, Minh Châu mùa đông bởi vì thời tiết lạnh lẽo quan hệ, không cách nào tiến hành trồng trọt, mỗi khi gặp mùa đông, dân chúng cũng chỉ có thể đem thổ địa để đó không dùng, trong nhà sung túc một số đợi trong nhà chống đỡ giá lạnh, trong nhà bần hàn một số cũng chỉ có thể bốc lên giá lạnh thời tiết đi ra ngoài chế tác, tranh thủ một số ít ỏi thu nhập phụ cấp gia dụng. Đường Thanh chậm rãi nói ra, nhưng có băng lúa mì liền không đồng dạng, có băng lúa mì, bách tính mùa đông liền không cần lại đem thổ địa để đó không dùng, mà là có thể đem đất lợi dụng, sản xuất càng nhiều lương thực. Bách tính trồng ra càng nhiều lương thực, liền mang ý nghĩa lương vương có thể có được càng nhiều thu thuế, có đầy đủ thu thuế, lương vương liền nắm giữ càng thêm đầy đủ tác chiến tư bản. Càng quan trọng hơn là, Thái Thương quận các huyện đã trồng qua một lần băng lúa mì, lại chứa đựng xuống tương đương đầy đủ băng lúa mì hạt giống. Hạ quan từng đi tin hỏi qua Thái Thương quận Trịnh quận thủ cáo chi hạ quan, Thái Thương quận trước mắt chứa đựng băng lúa mì hạt giống, cho dù là tại lương vương dưới sự thái trị bốn cái châu toàn cảnh gieo trồng vẫn dư xài. Quả thật, Dương Tranh mắt sáng rực lên, sản lượng mỗi mẫu 1.000 cân băng lúa mì, nếu là có thể tại Thanh Châu cùng Lương Châu sở hữu đất cày trên trồng lên, thật là cỡ nào mỹ diệu một việc. Phải biết, theo hàn thai ảnh hưởng ngày càng thêm sâu, vô luận là Thanh Châu vẫn là Lương Châu, bây giờ mùa đông đều không cách nào bình thường gieo trồng hoa màu. Nói cách khác, thời gian một năm bên trong, Dương Tranh trong địa bàn chỉ có thể loại một gốc dạ lương thực, mà băng lúa mì lại có thể nhường địa bàn của hắn nhiều loại một gốc dạ, mà lại sản lượng còn cao đến 1.000 cân trở lên. Cái này tương đương với nguyên bản một hạt lương thực đều không thể sản xuất thổ địa lăng không nhiều hơn 1.000 cân sản lượng. Cái này khiến Dương Tranh làm sao không sợ hãi vui. Hạ quan tự mình hỏi qua Trịnh quận thủ, việc này vô cùng xác thực không thể nghi ngờ. Đường Thanh cười gật đầu nói, lương vương chỉ cần hướng Thái Thương quận mua sắm băng lúa mì giống thóc, sau đó tại Lương Châu, U Châu cùng Minh Châu cảnh nội gieo trồng, chờ cuối năm, lương vương thống trị dưới bốn châu nhất định có thể nên đón bội thu. Đến lúc đó, binh tinh lương đủ, lương vương liền có thể một lần hành động xuất binh, triệt để lật úp Hạ quốc triều đình thống trị. Nô. Nghe xong Đường Thanh phân tích, Dương Tranh lại là khác thường nhíu mày, một mặt táo bón nói, cái này băng lúa mì cố nhiên là tốt đồ vật, có thể bản vương thực sự không có tiền a. Lúc trước cùng Trần Gia Thôn còn có Thái Thương quận đạt thành hợp tác thời điểm, Dương Tranh liền hứa hẹn cho Trần Gia Thôn cùng Thái Thương quận quyền tự trị. Dương Tranh là cái hết lòng tuân thủ cam kết người, đã hứa hẹn đối phương quyền tự trị, đương nhiên sẽ không nhúng tay Thái Thương quận công việc. Nói cách khác, Thái Thương quận bao quát Trần Đạo, Chính Thanh, Từ Chí Văn ở bên trong những quan viên này, mặt ngoài là Dương Tranh thuộc hạ, nhưng trên thực tế song phương cũng không phải là cấp trên cấp dưới quan hệ, mà chính là quan hệ hợp tác. Cái này theo Thái Thương quận thu thuế không sẽ trực tiếp giao cho lương vương phủ, mà chính là dùng cho tự thân phát triển liền có thể nhìn ra được. Loại tình huống này, Dương Tranh muốn thu hoạch được băng lúa mì giống thóc, tự nhiên không thể nào cưỡng ép mệnh lệnh Trịnh Thanh chờ Thái Thương quận quan viên nộp lên, mà chính là cần phải bỏ tiền hoặc là lấy vật đổi vật phương thức đi mua sắm. Mà rõ ràng, Dương Tranh liền cấp phát cho phía dưới gọi địa phương nghèo quan viên đều muốn cực kỳ thận trọng, lại lấy tiền ở đâu mua sắm đại lượng giống thóc. Dựa theo Đường Thanh nói, Dương Tranh cần phải mua giống thóc cũng không phải một cân lượng cân, mà chính là đầy đủ tại Lương Châu, U Châu, Minh Châu ba cái châu bên trong gieo trồng giống thóc, như thế lượng lớn giống thóc, Dương Tranh nếu là đem hết toàn lực cũng là mua được. Có thể Dương Tranh trên tay tiền còn cần dùng cho dưới sự tài trị địa bàn phát triển, còn cần dưỡng quân đội, cho Dương gia quân binh lính ban thưởng, tiền trợ cấp chờ chút. Tóm lại, Dương Tranh bây giờ trên tay có thể vận dụng tiền là rất ít, căn bản không đủ gánh chịu mua sắm đại lượng giống thóc chi tiêu. Việc này Lương Vương ngược lại là không cần lo lắng. Nhìn thấy Dương Tranh mày ủ mặt ế, Đường Thanh lại là đã tính trước nói, hạ quan từng hướng Thái Thương quận bên kia tư vấn qua, bên kia đồng liêu nói cho quan, mua sắm giống thóc cũng không nhất định muốn thanh toán hiện ngân. Ồ, lời này giải thích thế nào? Thái Thương quận bên kia nói, giống thóc có thể dùng vay mượn phương thức trước cho mượn lương vương, đợi lương vương gieo trồng hoàn thành, thu hoạch lương thực về sau lại trả lại bọn hắn. Còn có chuyện tốt bực này. Dương Tranh thần sắc vui vẻ. Lương vương đừng cao hứng quá sớm. Đường Thanh lại là tiếp tục nói, giống thóc cho mượn cũng không phải là không có đại giới, mượn giống thóc về sau, lương vương trồng ra đến lương thực, cần nhiều trả lại hai thành lợi tức. Nói cách khác, lương vương nếu là mượn Thái Thương quận 10 cân giống thóc, thu hoạch về sau phải trả 12 cân trở về. Dương Tranh há to miệng, trong lòng nhanh chóng tính toán, nửa năm hai thành lợi tức ở kiếp trước người địa cầu xem ra hoàn toàn chính xác rất cao, nhưng đối với Cửu Châu người mà nói, còn thật chưa nói tới cao bao nhiêu. Cửu Châu trên vùng đất này, thường xuyên sẽ có nông dân bởi vì nhập không đủ suất mà hướng địa chủ vay mượn giống thóc gieo trồng, mà bọn hắn vay mượn lợi tức phương thức tính toán thường thường là 9 ra 13 bể. Dựa theo 9 ra 13 bể lãi gộp phương thức tính toán, nông dân tìm địa chủ mượn 90 cân giống thóc, chờ lương thực thu hoạch về sau, ít nhất phải còn 130 cân. Cái này vẫn tương đối lương tâm địa chủ, nếu là đụng tới một số hắc tâm, sợ là nông dân cần phải trả lương thực số lượng 200 cân còn chưa hết. So sánh những cái kia hắc tâm địa chủ, Thái Thương quận chỉ lấy hai thành lợi tức có thể nói là lương tâm không thể lại lương tâm. Chớ nói chi là, Thái Thương quận cho mượn giống thóc vẫn là hết sức sản lượng cao băng lúa mì. Cho nên, Dương Tranh cơ hồ không có bao nhiêu do dự liền gật đầu đồng ý việc này, mượn lương sự tỉnh bản vương đáp ứng. Đường tiên sinh, việc này liền làm phiền ngươi tự mình đi làm, mượn tới giống thóc về sau liên hệ Ngụy Tử Kiệt, nhường hắn đôi giống thóc tiến hành phân phối. Tuân mệnh. Đang khi nói chuyện, hai người đã về tới Dương Tranh Lâm thời phủ đệ, ra hiệu người làm trong phủ đưa lên nước trà về sau, Dương Tranh cùng Đường Thanh ngồi trong phòng khách, tiếp tục trao đổi xuất binh Kinh Châu sự tình, thẳng đến cảnh ban đêm dần dần sâu, hai người mới rời khỏi phòng khách, riêng phần mình tiến về phòng khách nghỉ ngơi. Ngày thứ hai, tỉnh lại Dương Tranh tìm được Đường Thanh, hướng suy đoán đi, Đường tiến sinh, bản vương còn có rất nhiều chuyện quan trọng quân thân, liền không ở Dung Lương huyện ở lâu, thu hoạch vụ thu sự tình, còn mời Đường tiến sinh nhiều hao tổn nhiều tâm trí. Lương vương yên tâm, lần này thu hoạch vụ thu sẽ không xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn. Vậy là tốt rồi. Căn dặn xong Đường Thanh về sau, Dương Tranh không còn lưu lại, cùng đi theo thân vệ cùng một chỗ trở mình lên ngựa, dùng ngựa rời đi Dung Lương huyện. Mà Dương Tranh rời đi, hiển nhiên cũng không có đối Dung Lương huyện tạo thành quá lớn nhiệt tình, dân chúng vẫn lấy ra 12 phần nhiệt tình, trên mặt nụ cười tại trong ruộng thu gặt lấy lúa mạch. Cái này lúa mạch dài đến thật tốt ta, chúng ta rốt cục có thể ăn được cơm no. Một mẫu đất dài hơn 1000 cân lúa mạch, ta liền chưa thấy qua năng suất cao như vậy lúa mạch. Ô ô ô, cái này lúa mạch nếu có thể sớm một chút xuất hiện liền tốt, ta mẹ cũng không cần chết đói. Ta liền chưa thấy qua như vậy sản lượng cao lúa mạch. Một mẫu đất mọc ra lúa mạch, đều đầy đủ ta người một nhà ăn 3 tháng đấy. Có cái này phú quý lúa mì, chúng ta về sau rốt cuộc không cần chịu đói. Chương 912, nóng mắt chương 912, nóng mắt một mảnh lại một mảnh nông điền bên trong, vang dội Dung Lương huyện đám nông dân tiếng cười cười nói nói. Thu gặt lúa mạch rất mệt mỏi, có thể những ngày hứa mọi mệt, hoàn toàn không cách nào xua tan trong lòng bọn họ vui vẻ, nhất là nhìn đến nông điền bên cạnh đồng kia tích như núi lúa mạch về sau, rất nhiều lao nông dân ngang dọc khe rãnh mặt đều cười thành một đóa hoa cúc. Thân là nông dân bọn hắn cho tới bây giờ cũng không sợ khổ, không sợ mệt mỏi, bọn hắn sợ ăn khổ, thụ mệt mỏi về sau không cách nào đạt được vốn có hồi báo, thậm chí ngay cả lấp đầy tự thân cái bụng cũng khó khăn. Mà bây giờ, bọn hắn mệt nhọc đạt được vượt mức hồi báo, bọn hắn tự nhiên hết sức cao hứng. Từ nay về sau, bọn hắn sẽ không còn cần nhịn đói chịu đói, thân nhân của bọn hắn cũng đem sẽ không lại bởi vì đói khát mà chết đi. Lao Thiên cuối cùng là mở mắt ra. Có cái này phú quý lúa mì, chúng ta rốt cục có thể ăn trên cơm no. Dương Thiên Vương quả nhiên không có lừa gạt chúng ta, đuổi đi triều đình cùng địa chủ, chúng ta thật có thể được sống cuộc sống tốt. Cảm tạ Dương Thiên Vương đuổi đi triều đình, cảm tạ Trần Gia Thôn đưa tới như vậy sản lượng cao lúa mạch. Cảm tạ Dương Thiên Vương, cảm tạ Trần Tiên Sinh. Tại Dung Lương huyện Bách Tính cảm kích âm thanh bên trong, thu hoạch vụ thu tiến độ cũng đang không ngừng tăng tốc. Nửa tháng trôi qua, toàn bộ Lương Châu thu hoạch vụ thu lục tục kết thúc, mà thu hoạch vụ thu kết quả, không thể nghi ngờ cũng là 10 phần phấn khởi. Lương Vương, tin tức tốt, tin tức tốt a. Lương Châu phủ thành, Dương Tranh lệnh trong vương phủ, Ngụy Tử Kiệt đội vàng mà vào, thần sắc mừng rỡ đối chính đang làm việc công Dương Tranh nói ra, "Lương Vương, lần này thu hoạch vụ thu đạt được thành công lớn." Nghe vậy, một mực tại chờ đợi thu hoạch vụ thu kết quả Dương Tranh bỗng nhiên đứng dậy, gấp giọng hỏi, "Thu hoạch vụ thu kết quả như thế nào?" Gặp qua Lương Vương, mặc dù trong lòng kích động không thôi, có thể Ngụy Tử Kiệt vẫn là trước hướng Dương Tranh đi lễ, sau đó mới kích động mở miệng nói, "Về Lương Vương, lần này thu hoạch vụ thu hoạch lương thực, so sánh với năm ngoái tăng lên gấp 2." Gấp 2? Dương Tranh trên mặt lóe qua vẻ mừng như điên, gia tăng gấp 2, mang ý nghĩa lần này thu hoạch vụ thu lương thực là năm ngoái gấp 3 lương thực, nuôi sống Lương Châu Bách tính hoàn toàn dư xài. Chính là, Ngụy Tử Kiệt trọng trọng gật đầu, mặt mày hớn hở nói, chỗ lấy có thể tăng gia sản xuất nhiều như thế, Lương Sơn quận gieo trồng phú quý lúa mì không thể bỏ qua công lao. Địa phương khác lương thực sản lượng mỗi mẫu cùng năm ngoái không kém bao nhiêu, duy chỉ có Lương Sơn quận, bởi vì trồng phú quý lúa mì quan hệ, sản lượng mỗi mẫu 10 phần phấn khởi, bình quân một mẫu đất lương thực sản lượng đạt đến kinh người 17-75 cân. Tốt tốt tốt. Dương Tranh cười to lên, Trần Gia Thôn cung cấp phú quý lúa mì quả nhiên không để cho hắn thất vọng, vẹn vẹn Lương Sơn quận một cái quận lương thực sản xuất, liền vượt qua mặt khác hai cái quận sản xuất tổng cộng. Lương Vương, hạ quan đã tiến hành qua thống kê, lần này thu hoạch vụ thu được lương thuế, đủ để nuôi sống Lương Vương dưới trướng 100 vạn đại quân. Ngụy Tử Kiệt tiếp tục nói, ngoài ra, còn có thể còn lại một bộ phận, để mà chi viện Minh Châu cùng Ú Châu, bất quá. Ngụy Tử Kiệt lời nói xoay chuyển, có thể dùng cho chi viện Ú Châu cùng Minh Châu lương thực số lượng, chỉ sợ sẽ không quá nhiều. Lương Châu tự thân vốn là thiếu lương, bây giờ mặc dù nên đón bội thu, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ có thể đền bù trước đây lương thực lỗ hổng, lại thêm còn có 100 vạn đại quân cần dưỡng, có thể lấy ra một số nhỏ lương thực đến chi viện Lũ Châu cùng Minh Châu đã là cực hạn. Việc này bản vương trong lòng hiểu rõ. Sớm có dự liệu Dương Tranh gật một cái, lại không khỏi có chút tiếc nuối nói, đáng tiếc lần này gieo trồng phú quý lúa mì vẫn là ít một chút, nếu là có thể tại Lương Châu sở hữu đất cày bên trên gieo trồng phú quý lúa mì, vẹn vẹn Lương Châu một châu sản xuất, chỉ sợ liền đủ để thỏa mãn 4 châu lương thực cần thiết đi. Nghe nói như vậy Ngụy Tử Kiệt liên tục gật đầu biểu thị tán đồng. Phú quý lúa mì sản lượng mỗi mẫu thế nhưng là 1.800 cân, là trước kia tầm thường lúa mì sản lượng mỗi mẫu gấp 7 còn nhiều hơn. Nếu có thể tại Lương Châu toàn bộ đất cày bên trên trồng lên phú quý lúa mì, cái kia lấy Lương Châu một chỗ sản xuất, nuôi sống 4 cái châu nhân khẩu còn thật không phải hy vọng xa vời. Đáng tiếc, trước đây phú quý lúa mì giống thóc quả thực có hạn, thậm chí đều làm không được đủ loại Lương Sơn quận đất cày, chớ nói chi là tại toàn bộ Lương Châu trồng. Bất quá, Ngụy Tử Kiệt đông nhiên mặt lộ vẻ đủ cười, mở miệng nói, Lương Vương không cần lo lắng, lần này thu hoạch vụ thu về sau, phú quý lúa mì hạt giống đã không lại khan hiếm, chờ sang năm. Phú quý lúa mì liền có thể tại Lương Vương dưới sự cai trị mọc lên như nấm, nhường Lương Vương lại cũng không cần bởi vì lương thực mà phiền não. Không tệ. Dương Tranh trọng trọng gật đầu, phú quý lúa mì hạt giống khan hiếm chỉ là tạm thời, lần này thu hoạch vụ thu về sau, phú quý lúa mì hạt giống sẽ không còn khan hiếm, sang năm đầu xuân liền có thể tại 4 cái châu bên trong toàn bộ trồng lên phú quý lúa mì, đến lúc đó, vô luận là quan phủ kho lúa bên trong, vẫn là dân chúng trong nhà, lương thực chỉ sợ đều muốn trồng chất thành núi. Mà có đầy đủ lương thực, liền có thể nuôi sống càng nhiều quân đội, có càng nhiều quân đội Hán Dương Tranh liền có thể sớm hơn kết thúc cái loạn thế này, thành lập mới vương triều. Cái này tương lai tốt đẹp, chỉ là suy nghĩ một chút, Dương Tranh cũng nhịn không được toàn thân run rẩy. Tử Kiệt, lấy lại tinh thần Dương Tranh trịnh trọng đối Ngụy Tử Kiệt phân phó nói, bản vương mệnh ngươi toàn lực vì lương thực vận chuyển hộ giá hộ tống, cần phải cam đoan không cho đại lượng phú quý lúa mì chạy hướng ngoại giới. Trong loạn thế, lương thực không hề nghi ngờ là quý báu nhất vật tư chiến lược, mà phú quý lúa mì loại này sản lượng cao giống thóc, càng là thế lực khắp nơi nóng mắt vô cùng tồn tại. Bây giờ phú quý lúa mì ở Cửu Châu thế lực khắp nơi trong mắt sớm cũng không phải là bí mật gì. Thế lực khắp nơi thám tử đều tại đem hết khả năng cướp đoạt phú quý lúa mì hạt giống, trước đây Lương Châu cảnh nội liền xuất hiện qua không ít phú quý lúa mì mất đi sự kiện. Số ít phú quý lúa mì sói mòn Dương Tranh có thể tiếp nhận, dù sao đây không phải kiếp trước khắp nơi trên đất Camera địa cầu, không thể nào làm được nghiêm mật giám thị mỗi khắp ngóc ngách, cho nên một chút phú quý lúa mì hạt giống chạy ra địa bàn của mình là khó mà tránh khỏi. Nhưng Dương Tranh tuyệt đối không cách nào tiếp nhận phú quý lúa mì hạt giống đại quy mô chạy ra, bởi vì những ngày sói mòn phú quý lúa mì hạt giống cuối cùng sẽ rơi vào Bạch Liên giáo cùng co đầu rút cổ ở kinh thành kéo dài hơi tàn triều đình trên tay, mà những thế lực này không hề nghi ngờ đều là Dương Tranh địch nhân. Để bọn hắn đạt được đại lượng phú quý lúa mì hạt giống, không hề nghi ngờ sẽ lớn mạnh đối thủ, nhường Dương Tranh thống nhất thiên hạ biến đến càng thêm khó khăn. Lương Vương yên tâm. Ngụy Tử Kiệt chắp tay nói, hạ quan sớm đã an bài quân đội vì phú quý lúa mì vận chuyển hộ giá hộ tống, dân gian có lẽ sẽ có chút ít phú quý lúa mì hạt giống bị thế lực khắp nơi thám tử đoạt được, nhưng bọn hắn tuyệt đối không thể đạt được đại lượng phú quý lúa mì hạt giống. Vậy là tốt rồi. Dương Tranh trong nháy mắt yên tâm không ít, chỉ cần phú quý lúa mì hạt giống không có đại lượng chảy ra, cái kia vấn đề liền sẽ không quá lớn. Bởi vì hoa màu sinh trưởng là cần thời gian, trên tay chỉ có chút ít phú quý lúa mì hạt giống Bạch Liên giáo nhóm thế lực, muốn đại quy mô gieo trồng phú quý lúa mì, chí ít cần tốn vừa đến thời gian 2 năm bồi dưỡng được đầy đủ hạt giống mới được. Chương 913, một bước nhanh, từng bước nhanh chương 913, một bước nhanh, từng bước nhanh đợi đến thời gian 2, 3 năm đi qua, Dương Tranh đoán chừng sớm thì dựa vào phú quý lúa mì thống nhất thiên hạ. Đây chính là cái gọi là một bước nhanh, từng bước nhanh. Từ Kiệt Dương Tranh nhìn về phía Ngụy Tử Kiệt, trầm giọng nói, đợi thu hoạch vụ thu lương thực chuyển đến phủ thành kho lúa về sau, ngươi cần phải chằm chằm nhóm này lương thực, phàm là có người dám đưa tay, nghiêm trị không tha. Tuân mệnh. Dung Lương huyện. Làm Dương Tranh cùng Ngụy Tử Kiệt hai người bởi vì bội thu mà hưng phấn không thôi thời điểm, Dung Lương huyện bên trong, vô số dân chúng cũng là mặt mày hớn hở. Chúng ta ngày tốt thật sự là muốn tới rồi. Ta nhà 5 mẫu đất, thu hơn 8000 cân lương thực, người một nhà đều ăn không hết. Hắc hắc. Ta người nhà nhiều, lúc trước Dương Tiên Vương cho ta phân một mẫu đất, lần này hết thảy thu hơn 10000 cân lương thực. Giao một nửa lương thuế về sau, ta bản thân còn có thể lưu lại 7-8 ngàn cân, đầy đủ ta một nhà 5 miệng ăn ăn uống một năm. Ngươi thế nào thì sạch nghĩ đến ăn uống đâu? Nhiều như vậy lương thực, lưu lại nhà mình ăn, còn lại lấy ra đi đổi tiền mua chút những vật khác không tốt sao? Lao Thiên có mắt ta. Ta chưa từng thấy như vậy sản lượng cao lúa mạch, chính là trên trời loại lương thực, chỉ sợ cũng không có như vậy sản lượng cao a. Dương Thiên Vương đổi đi triều đình, Trần Tiên Sinh mang đến sản lượng cao giống thóc, Dương Thiên Vương cùng Trần Tiên Sinh tới, chúng ta ngày tốt liền có. Chờ ta bán mất lương thực, liền cho Dương Thiên Vương cùng Trần Tiên Sinh lập sinh tử, ta muốn hàng đêm tế bái bọn họ, cảm tạ bọn hắn cho ta mang đến như vậy sản lượng cao lương thực. Ta cũng giống vậy. Từng cái bận rộn nửa tháng, kết thúc thu hoạch vụ thu Dung Lương huyện dân chúng hoặc là trong nhà cùng thân nhân, hoặc là ở bên ngoài cùng hàng xóm cùng một chỗ mặc sức tưởng tượng lấy mỹ hảo tương lai. Phàm là trồng phú quý lúa mì Dung Lương huyện bất tính, nhà mình nông điền sản lượng mỗi mẫu liền không có thấp hơn 1500 cân, cái này sản lượng mỗi mẫu, không hề nghi ngờ có thể nuôi sống bọn hắn một nhà người, thậm chí tại nuôi sống người trong nhà sau khi bọn hắn còn có thể lấy ra dư thừa lương thực đến trên thị trường bán đi đổi tiền, dùng lương thực đổi lấy tiền tài cải thiện nhà mình sinh hoạt. Tóm lại, sở hữu Dung Lương huyện bách tính, tựa hồ cũng có thể nhìn đến cơm no áo ấm tương lai. Mà cùng lúc đó, tại một gian phổ thông thông nhà dân bên trong, Nô Lão Thạch một nhà 5 miệng ăn ngay tại hưởng dụng cơm tối. Cha, hôm nay ăn làm sao tốt như vậy? Nô Lão Thạch đại nhi tử nhìn thoáng qua thức ăn trên bàn, không kiềm hãm được nuốt ngụm nước bọt. Nô Lão Thạch trong nhà điều kiện kinh tế xem như Dung Lương huyện tương đối tốt, vừa vặn rất tốt cũng tương đương có hạn, đơn giản cũng là Dung Lương huyện nó gia đình hắn bụng ăn không no thời điểm. Trong nhà hắn có thể ăn trên một thanh cháo mạch, không đến mức cả nhà chịu đói thôi. Ngày bình thường, Nô Lão Thạch trong nhà thường thấy nhất đồ ăn chính là cháo mạch, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một số rau dại. Hôm nay, món chính mặc dù vẫn là cháo mạch, nhưng lại nhiều hai món ăn, một đạo là dùng dầu sao đi ra, mang theo xanh tươi chi sắc rau dại, khác một quy tắc là tại Nô Lão Thạch nhà trên bàn cơm cực ít nhìn đến thịt. Trong nhà ba cái tiểu hài trông mong nhìn qua bàn bên trên tán phát lấy bóng loáng thịt, nước bọt đều kém chút chảy xuống. Từ Hàn Thai buông xuống đến nay, Nô Lão Thạch trong nhà đã mấy năm chưa từng xuất hiện thịt, vô luận là đại nhân hay là tiểu hài tử đều tương đương thèm thịt. Chỗ lấy giờ phút này nhìn đến trên bàn có thịt một khắc này, ba đứa hải tử trong mắt bắn ra cuồng nhiệt quan mang, điên cuồng nuốt nước bọt. Mà nhìn đến ba đứa hải tử bộ dáng này, Nô Lão Thạch thì là cùng thê tử liếc nhau, mở miệng cười nói, trong nhà lúa mạch không phải bội thu sao? Mẹ ngươi nghĩ đến các ngươi đều tại vươn người con, cần ăn một chút thịt bồi bổ thân thể, cho nên liền cố ý đi trên đường cắt một cân thịt heo trở về. Nếu là trước đây, Nô Lão Thạch là tuyệt đối sẽ không đồng ý thê tử lấy tiền đi mua thịt, bởi vì trong nhà tổn tiền cũng là vì cam đoan người một nhà có thể sống sót cứu mạng tiền, không thể nào xa xỉ đem cứu mạng tiền cầm lấy đi mua thịt đến thỏa mãn ăn uống chi dục. Nhưng hôm nay không đồng dạng. Nô Lão Thạch trong nhà 5 mẫu đất tại đầu năm thời điểm toàn bộ đều trồng lên phú quý lúa mì, không có gì bất ngờ xảy ra, 5 mẫu đất tất cả đều nên đón bội thu, cho bẹn thu gần tới 10000 cân lúa mạch. Tuy nói những này lúa mạch dựa theo trước đó ước định, muốn lên giao năm thành cho quan phủ làm lương thuế, có thể cho dù nộp lên năm thành về sau, Nô Lão Thạch có thể lưu lại lương thực vẫn tại 4000 cân trở lên. Có 4000 cân lương thực nơi tay, Nô Lão Thạch tự nhiên cũng liền có xa xỉ một thanh, thỏa mãn một chút ăn uống chi dục lực lượng. Đây cũng là Nô Lão Thạch trong nhà trên bàn cơm xuất hiện thịt nguyên nhân căn bản. Không chỉ có thịt ăn, hai ngày nữa mẹ ngươi còn định cho các ngươi mua quần áo mới đấy. Nô Lão Thạch một mặt đắc ý nói, các ngươi không phải một mực hâm mộ nhà khác hài tử mặc áo lông sao? Chờ hai ngày nữa, trong nhà lúa mạch bán đi một số, cha liền cho các ngươi mua áo lông. Quá tốt rồi. Cảm ơn cha, cảm ơn mẹ. Đại nhi tử hoan hô lên, hai cái tuổi tác tương đối nhỏ hải tử cũng là không kiềm hãm được phát ra ngạc nhiên tiếng hoan hô. Bất quá đang hoan hô đồng thời, ánh mắt của bọn hắn lại là một khắc không từng ly khai qua trên bàn thịt. Thịt là thịt heo, là Trần Gia Thôn thương đội theo Trần Gia Thôn trở tới đây, sau đó giao cho trong huyện thành hàng thịt con mua bán, căn cứ tiết kiệm tiền nguyên tắc, nô lão Thạch Thê Tử cũng không có mua giá cả tương đối cao thịt mỡ, mà chính là mua tương đối tiện nghi thịt nạc. Bởi vì trong bụng phổ biến so sánh thiếu khuyết chất béo quan hệ, Cửu Châu Bách Tính đối với thịt mỡ yêu thích xa cao hơn nhiều thịt nạc, có thể đây cũng không có nghĩa là mọi người không thích thịt nạc, chỉ cần là thịt, Cửu Châu Bách Tính liền không có không thích. Tựa như lúc này Ngô lão Thạch ba đứa hài tử đồng dạng, ba người sáu con mắt trừng trừng nhìn chằm chằm trong mâm thịt, cho dù là tâm tâm niệm niệm quần áo mới, đều hoàn toàn không cách nào chuyển di bọn hắn lực chú ý gặp này, Ngô lão Thạch không khỏi lắc đầu cười nói, "Đi, đều ăn đi, xem các ngươi cái kia thèm dạng." Tiếng nói vừa ra, mấy đứa bé lập tức bắt đầu chuyển động. Động tác nhanh nhất đại nhi tử dẫn đầu dùng đũa kẹp lên một miếng thịt mảnh, ngao ôm một thanh nuốt vào trong miệng. Thịt vừa vào miệng, dẫn đầu tại trong miệng bạo phát chính là nồng đậm dầu mỡ nước khí, cái kia đã lâu dầu mỡ bị đạo, nhường Ngô lão Thạch đại nhi tử giống như nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa đồng dạng, không kiềm hãm được híp lại hai mắt, trên mặt hiện lên nụ cười thỏa mãn. Hắn theo bản năng răng khẽ cắn, sau một khắc, vị đạo càng thêm nồng đậm dầu mỡ cùng thịt bên trong ẩn chứa nước tại vị giác phía trên nở rộ, nhường trên mặt hắn thỏa mãn chi sắc càng thêm nồng nặc mấy phần. Thơm quá, ăn thật ngon. Bình tĩnh mà xem xét, Ngô lão Thạch Thê Tử thịt xảo vị đạo cũng không được tốt lắm. Thả muối không nhiều, đồ gia vị cũng cơ hồ không có, có thể chỉ là cái kia đã lâu bị thịt, liền đủ để cho ba đứa hải tử cho ra cực cao đánh giá, bọn hắn thậm chí ngay cả một miếng cơm đều nhịn ăn, chỉ là một cái kỉnh kẹp lên thịt nhét vào trong miệng, tiếp lấy điên cuồng nhấm ướt, thẳng đến đem thịt nhai triệt để không có bị đạo, mới lưu luyến không rời đem nuốt vào trong bụng. Chương 914, tình cảnh bi thảm chương 914, tình cảnh bi thảm Ngô lão Thạch cùng Thê Tử cũng đều tự kẹp một miếng thịt mảnh đếm đếm, mặc dù không có như là ba đứa hải tử như vậy biểu hiện quá trường, nhưng khắp khuôn mặt đủ thân sắc, cũng đủ để nói tận thịt mỹ vị. Cái này Trần Gia Thôn đến đồ vật cũng là tốt. Lướt qua liền thôi, Ngô lão Thạch gật đầu bình luận, trước kia ta cũng đến qua thịt heo, cái kia thịt heo mùi tanh tưởi vô cùng, căn bản không phải người có thể ăn, cái này Trần Gia Thôn thịt heo lại nửa điểm mùi tanh cũng không, cùng ta nếm qua thịt heo hoàn toàn không giống. Là đấy. Ngô lão Thạch Thê Tử gật đầu biểu thị tán đồng, trước kia chợ thức ăn bên trong bán thịt heo, cách lấy thật xa đều có thể ngửi được một cỗ tao vị, cái này Trần Gia Thôn thịt heo lại khác, xích lại gần đều ngửi không thấy cái gì bị đạo, mấu chốt còn rất béo tốt đấy. Cái kia thịt heo bày ra thịt heo, mỡ đều có ba ngón tay dày như vậy, vào tay sờ một cái đầy tay đều là dầu. Nghe Thê Tử miêu tả, bất luận là Ngô lão Thạch vẫn là ba đứa hài tử, toàn cũng nhịn không được nuốt ngụm nước bọt. Hạ quốc dân chúng đối chất béo khát vọng là kiếp trước người địa cầu khó có thể tưởng tượng, thịt mỡ đối bọn hắn mà nói là so thịt nạc càng thêm chân quý đồ ăn. Đáng tiếc mẹ mua về không phải thịt mỡ. Ba đứa hài tử vừa ăn thịt, một bên nghĩ như vậy nói. Ngô lão Thạch thì là chỉ có thể dùng cháo mạch đỡ đói. Hôm nay Thê Tử mua thịt chỉ có một cân, ba đứa hài tử ăn đều không đủ, hắn tự nhiên không thể nào cùng các hài tử đoạn, bởi vậy chỉ là nếm một mảnh thịt về sau, hắn liền ăn lên cháo mạch. Một bên ăn còn vừa nói, các hải tử, các ngươi về sau có còn muốn hay không ăn thịt? Nghĩ. Ba đứa hải tử chăm miệng một lời trả lời. Muốn ăn thịt về sau liền thật tốt giúp cha làm việc, trồng tốt chỗ, cha lại cho các ngươi mua thịt ăn, có được hay không? Tốt. Cha, ta lần sau giúp ngươi làm việc, ngươi cho ta mua 3 cân thịt ăn có được hay không? 3 cân chưa đủ. Ít nhất phải 5 cân. Không. Mua 10 cân. Chúng ta một người 2 cân, cha mẹ một người 2 cân. Ha ha. Tốt, đều nghe các ngươi, chờ lần sau lúa mạch bội thu, cha cho các ngươi mua 10 cân thịt ăn. Đám trẻ con thanh âm non nớt vang vọng tại nho nhỏ nhà dân bên trong, theo Ngô lão Thạch trong nhà, lại đến toàn bộ Dung Lương huyện, đều quanh quẩn Dung Lương huyện mọi người hạnh phúc thanh âm. Đồng nhân không đồng mệnh. Làm Dung Lương huyện đám người đang hưởng thụ lấy bội thu vui sướng thời điểm, Minh Châu cảnh nội, vừa mới kết thúc thu hoạch vụ thu, Minh Châu dân chúng trên mặt lại không thấy mảy may vui sướng, ngược lại tình cảnh bi thảm. Đi qua 2 năm, Minh Châu khắp nơi trên đất khói lửa, chiến tranh kéo dài, đem mảnh đất này đánh thành một phiến đất hoang vu, nông nghiệp sinh sản bị cực kỳ nghiêm trọng phá hư, đại lượng thổ địa bị ruộng bỏ hoang, vô số hoa màu lọt vào quân đội trà đạp. Cái này đưa đến làm thu hoạch vụ thu mùa vụ đến thời điểm, đám nông dân thu hoạch 10 phần thảm đạm. Lương Châu cho dù là không hề gieo trồng phú quý lúa mì nông dân, bởi vì Dương Tranh thực hành phân ruộng chính sách quan hệ, trong nhà nông điền sản xuất cũng đầy đủ người một nhà chắc bụng. Mà Minh Châu bên này, tuy nói Dương Tranh cũng thực hành phân ruộng chính sách, có thể Dương Tranh chiếm lĩnh Minh Châu thời điểm, cày bừa vụ xuân thời gian điểm mấu chốt sớm liền đi qua. Nói cách khác, tại Dương Tranh phân ruộng trước đó, Minh Châu đại đa số nông điền cũng không phải tại bách tính trên tay, mà chính là vì Minh Châu bản thổ phản quân sở hữu. Nhưng Minh Châu bản thổ phản quân cướp bóc có thể để bọn hắn quản lý địa phương, quản lý sinh sản, hiển nhiên không thực tế. Cho nên, trước đây Minh Châu có rất lớn một bộ phận đất cày đều thuộc về ruộng bỏ hoang trạng thái. Dương Tranh phân ruộng về sau, Minh Châu bách tính mặc dù đều phân đến thuộc về mình nông điền, có thể căn bản không kịp gieo hạt, điều này sẽ đưa đến. Làm mùa thu đến, Thanh Châu cùng Lương Châu bách tính đều tại vì thu hoạch vụ thu mà gieo hò thời điểm, Minh Châu lại có rất nhiều bách tính mất mùa, toàn bộ Minh Châu một mảnh tình cảnh bi thảm, vô số dân chúng đều đang rầu rĩ ngày mai khẩu phần lương thực nên từ đâu tới đây. Thái Dương ngã về tây, cổng thành sắp đóng lại thời điểm, một đôi quần áo bị mồ hôi ướt nhẹp phu thê bởi tại cửa thành đóng trước đó tiến vào trong thành. Đi tại hơi có vẻ điều hưu huyện thành trên đường lớn, bụng đói kêu vang trượng phu Ngô Chí Kiên ánh mắt mở mịt mở miệng nói, "Nàng dâu, chúng ta còn có thể tiếp tục sống sao?" Ngô Chí Kiên chính là Minh Châu Võ Minh huyện nhân sĩ, tổ tiên xem như cái phú nông, cầm giữ có vài chục mẫu ruộng tốt, có thể truyền đến Ngô Chí Kiên phụ thân cái kia một đời thời điểm, trong nhà nông điền liền đã không dư thừa bao nhiêu. Đến Ngô Chí Kiên thế hệ này thời điểm, trong nhà nông điền càng là chỉ còn lại có 3 mẫu. Cho dù Ngô Chí Kiên cùng thê tử của hắn lại cần cù, 3 mẫu đất sản xuất vẫn 10 phần có hạn, chỉ có thể miễn cưỡng duy trì một nhà 4 người sinh tồn thôi. Có thể mặc dù là như thế chật vật sinh tồn lấy, ông trời vẫn không có buông tha bọn hắn. Hàng hai buông xuống, nhường một nhà 4 người dựa vào 3 mẫu đất sinh tồn, Ngô Chí Kiên trong nhà càng thêm khó khăn. Trước kia trong nhà 4 người còn có thể một ngày 2 bữa cháo mạch, hàng hai buông xuống về sau, một ngày một bữa đều thành hy vọng xa vời. Ngẫu nhiên Ngô Chí Kiên còn cần cùng thê tử cùng một chỗ chạy đến ngoài thành đào chút rau dại lấp đầy để lót dạ. Cái này vẫn chưa xong, hàng hai về sau lại là binh hai, Minh Châu bản thổ bạo phát phản loạn, không chỉ có đẩy ngã triều đình thống trị, cũng đem như Ngô Chí Kiên dạng này Minh Châu bách tính đẩy vào tuyệt cảnh. Bọn hắn không chút kiêng kỵ cướp bóc bách tính, cho dù là bách tính ra bên trong chỉ còn lại một điểm cứu mạng lương thực đều không dung tha, nhường vô số dân chúng vì vậy mà chết đói, làm cho cả Minh Châu tiếng oán than dậy đất. Ngô Chí Kiên trong nhà đồng dạng bị phản quân cướp bóc, trong nhà lương thực, đồng tiền bị vơ vét không còn làm gì, may mắn là thê tử của hắn cũng không có lọt vào những cái kia tiêu binh ức hiếp. Thế nhưng vẹn vẹn chỉ là như thế, trong nhà tiền lương bị vơ vét không còn gì, Ngô Chí Kiên chỉ có thể càng thêm ra sức trồng trọt, gửi hy vọng ở nông điền bên trong sản xuất có thể nuôi sống người một nhà. Có lẽ là Ngô Chí Kiên cố gắng cảm động tự thường, chiến hỏa bay tán loạn trong thời gian 2 năm, hắn trồng trọt thổ địa sản xuất tương đương không sai, tuy nói trồng ra đến đại bộ phận lương thực đều sẽ bị chiếm cứ huyện thành phản quân lấy đi, nhưng dựa vào còn lại một chút lương thực, Ngô Chí Kiên vẫn nuôi sống một nhà 4 người, nhường người một nhà may mắn trong loạn thế này chật vật sống tiếp được. So sánh cái khác trôi dạt khắp nơi, có thân nhân chết đói hoặc là chết tại trong chiến loạn Minh Châu bách tính, Ngô Chí Kiên không thể nghi ngờ là may mắn, hắn ngoan cường mang theo người một nhà sống tiếp được, sống đến phản quân bị tiêu diệt, sống đến Dương Thiên Vương đánh bại phản quân, cho trên vùng đất này đám người mang đến hy vọng. Cho dù là lúc trước khổ nhất, lớn nhất lúc mệt mỏi, Ngô Chí Kiên cũng chưa từng tuyệt vọng qua, hắn thủy chung tin tưởng vững chắc, cố gắng của mình nhất định có thể cảm động tự thương, chính mình mồ hôi nhất định có thể làm cho trong ruộng dài ra càng nhiều lương thực, nhưng người một nhà đều có thể ăn cơm no. Có thể giờ này khắc này, Ngô Chí Kiên là thật tuyệt vọng. Mấy tháng trước đó, tại Dương Tranh phân ruộng chính sách phía dưới, một nhà có 4 người Ngô Chí Kiên dẫn tới 11 mẫu nông điền, lại thêm nhà mình 4, có 3 mẫu ruộng, tổng cộng nắm giữ 14 mẫu nông điền. Có thể dẫn tới 11 mẫu nông điền bên trong cũng không có trồng lên hoa màu, mà chính là mọc đầy cỏ dại ruộng bỏ hoang trạng thái. Chương 915, duy nhất chờ mong chương 915, duy nhất chờ mong đây cũng không phải phụ trách phân ruộng quan sai khó xử Ngô Chí Kiên, trên thực tế, tuyệt đại đa số Minh Châu bách tính phân đến đều là ruộng bỏ hoang đất cày, Ngô Chí Kiên một nhà cũng không phải là ví dụ. Mà chỗ lấy xuất hiện tình huống như vậy, nguyên nhân liền là trước kia Minh Châu phản quân chỉ muốn thông qua cướp bóc bách tính, cưới tại bách tính trên đỉnh đầu làm mưa làm gió, căn bản chưa từng cân nhắc qua quản lý cùng sinh sản sự tình. Lại thêm chiến loạn dẫn đến đại lượng bách tính, trung tiểu địa chủ thoát đi Minh Châu, căn bản không ai trồng trọt thổ địa. Đợi đến Dương Tranh đánh tới, đồng thời chiếm cứ toàn bộ Minh Châu thời điểm, Minh Châu sinh sản sớm đã bị nghiêm trọng phá hư, toàn bộ Minh Châu có nhiều hơn một nửa thổ địa ở vào ruộng bỏ hoang trạng thái. Thực hành phân ruộng chính sách về sau, phân đến Ngô Chí Kiên cái này Minh Châu bách tính trong tay nông điền, phía trên tự nhiên cũng sẽ không có hoa màu. Dù vậy, có thể phân đến đối với Ngô Chí Kiên dạng này nông dân mà nói cũng coi là một chuyện vui. Lúc trước phân ruộng chính sách bắt đầu thực hành thời điểm, Minh Châu bách tính đồng dạng nhảy cẫng hoan hô to Dương Thiên Vương và thuế, Dương gia quân và thuế, vô cùng ủng hộ Dương Tranh ở ngoài sáng Châu thống trị. Bởi vì bọn hắn biết, có chỗ, bọn hắn liền nắm giữ dựa vào sinh tồn tư bản, chỉ cần đợi đến năm sau tại phân đến mặt đất trồng lên hoa màu, bọn hắn liền không cần phải nhịn nữa đói chịu đói. Tưởng tượng là mỹ hảo, hiện thực lại là tàn nhẫn. Đi qua trước đây bản thổ phản quân vơ vét, bây giờ Minh Châu bách tính 89/10 đều là nhà chỉ có 4 bức tường trạng thái, đừng nói tiền, liền ngay cả duy trì người một nhà không đói chết khẩu phần lương thực đều không có. Bọn hắn duy nhất chờ mong chính là thu hoạch vụ thu về sau có thể theo nhà mình trong đất thu hoạch được đầy đủ lương thực, để hóa giải tự thân bụng đói kêu vang trạng thái. Có thể trời không thoại lòng người, bởi vì trước đây chiến tranh một mực tại tiếp tục, đại lượng nông điền lọt vào quân đội dẫm đạp, lại hàn thai tiếp tục, nhiệt độ không khí giảm xuống các loại nặng bao nhiêu nhân tố ảnh hưởng, Minh Châu xuất hiện đại quy mô thiếu thu, rất nhiều nông dân trong đất hoa màu phổ biến giảm mất 3 đến 5 thành, nghiêm trọng người thậm chí xuất hiện tuyệt thu tình huống. Ngô Chí Kiên nhà xem như so sánh may mắn, nhà hắn 3 mẫu đất bên trong loại hoa màu cũng không có tuyệt thu, có thể tình huống cũng không có tốt hơn chỗ nào. Thu hoạch vụ thu đến thời khắc, Ngô Chí Kiên cùng thê tử của hắn tân tân khổ khổ cắt nửa tháng lúa mạch, thu hoạch lương thực lại bèn bèn chỉ có 420 cân. Cái này khiến Ngô Chí Kiên cảm thấy vô cùng tuyệt vọng, trong nhà 4 người, cho dù lại bất lấy ăn, một ngày làm sao cũng phải ăn 10 cân tả hữu lương thực, 420 cân lương thực, bèn bèn chỉ có thể duy trì người một nhà ăn trên 1 tháng nhiều một chút thời gian, căn bản không đủ chèo chống bọn hắn vượt qua dài dằng dặc mùa đông. Vừa nghĩ tới trong nhà gào khóc đòi ăn 2 đứa bé, trong mắt Ngô Chí Kiên tràn đầy vẻ mờ mịt, vì để cho chính mình vợ con có thể sống sót, hắn đã dùng hết toàn lực, bây giờ hắn đã nghĩ không ra bất kỳ biện pháp đến duy trì chính mình người một nhà sinh tồn. "Lão Ngô, ngươi không cần nói những lời nói buồn bã như thế." Nhìn thấy Ngô Chí Kiên khắp khuôn mặt là vẻ tuyệt vọng, thê tử của hắn thấp giọng an ủi, "Chúng ta làm sao lại sống không nổi đâu. Trước kia như thế khó chúng ta đều kiên trì nổi, bây giờ có chỗ, lại vừa thu lương thực, chỉ cần sống qua mùa đông này, chúng ta cũng không cần tiếp qua thời gian khổ cực." "Sống qua mùa đông này?" Ngô Chí Kiên mặt mũi tràn đầy tự rêu nói ra, 400 cân lương thực, cho dù chúng ta ăn ít hơn nữa, lại như thế nào có thể sống qua mùa đông. Bây giờ hàn thai ảnh hưởng vẫn chưa tối lui, Minh Châu 89 trăng liền muốn bắt đầu mùa đông, mà lại mùa đông tiếp tục thời gian còn phá lệ dài dằng dặc, chí ít cần chờ đến năm trung tuần tháng riêng thời tiết mới có thể trở nên ấm áp. Trong nhà lương thực không đủ, lại cũng không đủ giữ ấm quần áo tình huống dưới, Nô Chí Kiên thực sự nghĩ không ra chính mình người một nhà nên như thế nào sống qua mùa đông này. Không phải còn có thể đào rau dại sao? Chúng ta cần mau một chút, thêm ra thành đào chút rau dại, luôn có thể giảm ít một chút lương thực tiêu hao. Đào rau dại? Nô Chí Kiên lắc đầu, rau dại lại chẳng phải là như vậy tốt đào được. Vợ chồng bọn họ hai người biết đào rau dại ăn có thể tiết kiệm lương thực, người khác làm thế nào có thể không biết. Ngoài thành Tiểu Sơn đều sắp bị bụng ăn không no bách tính đào giống, đừng nói rau dại, liền rễ rau dại đều nhìn không đến. Tìm khắp cả toàn núi, có thể tìm tới một gốc hai quả rau dại đều xem như tổ phần bốc lên khói xanh, dựa vào rau dại tiết kiệm lương thực, vậy căn bản không thực tế. Còn có, ta nghe người khác nói, Dương Thiên Vương chính là trên trời phái xuống tới cứu khổ cứu nạn Bồ Tát, chắc chắn sẽ không ngồi nhìn chúng ta đói bụng. Nô Chí Kiên nàng dâu còn nói thêm, nói không chừng quan phụ rất nhanh liền biết được hoa màu thiếu thu sự tình, phái người phát thóc phát cháo đấy. Có lẽ vậy. Nô Chí Kiên xem thường thuận miệng hồi đáp, Dương Thiên Vương đích thật là tốt tướng quân, không chỉ có không có Minh Châu bách tính, trả lại Minh Châu bách tính vân ruộng. Có thể quan phủ phát thóc chuyện thế này, Nô Chí Kiên vẫn là cảm giác có chút không thực tế. Quan phủ không thêm thuế cũng không tệ, làm sao có thể cho bọn hắn những này tiện dân phát thóc ăn? Lão Nô, bất kể như thế nào, chúng ta đều phải kiên trì. Trong nhà hài tử còn nhỏ, nếu là chúng ta không có, bọn hắn như thế nào sống sót? Nô Chí Kiên thê tử lớn nhất rồi nói ra, nhân gian quá khổ, nàng Nô Chí Kiên đã từng mấy lần sinh ra phí hoài bản thân mình suy nghĩ, có thể mỗi khi thấy trong nhà hai đứa bé, bọn hắn đều sẽ một lần nữa tỉnh lại. Có thể nói, là trong nhà hai đứa bé, trèo chống vợ chồng bọn họ hai người kiên trì đến bây giờ. Đúng. Các hài tử con nhỏ, không thể mất đi phụ mẫu. Quả nhiên, vừa nhắc tới hài tử, trong mắt Ngô Chí Kiên vẻ mờ mịt trong nháy mắt quét sạch sành sanh, một lần nữa tỉnh lại, mặc kệ lại khó, lại khổ, chúng ta cũng phải làm cho các hài tử khỏe mạnh lớn lên. Gặp này, Ngô Chí Kiên thê tử không khỏi nở nụ cười, này mới đúng mà. Không phải liền là thiếu lương thực mà. Trước kia chúng ta cũng không phải không có thiếu, nghĩ một chút biện pháp, luôn có thể vượt đi qua. Ừm. Ngô Chí Kiên thần sắc kiên định gật đầu, cùng thê tử sóng vai đi về nhà. Ước chừng một phút sau, hai vợ chồng về đến nhà, gặp được Thành Thành thật thật đợi trong nhà hai đứa bé. Nô Chí Kiên hải tử là một đôi long phượng thai, lớn là nam hải, tiểu nhân là nữ hải. Hai đứa bé đều kế thừa thê tử ưu điểm, ánh mắt đều rất lớn, xem ra mười phần đáng yêu. Bất quá bởi vì từ nhỏ đến lớn thiếu ăn thiếu mặc quan hệ, hai đứa bé đều có chút gầy yếu, tóc khô vàng, đôi má lõm, để cho người ta nhìn không khỏi có chút đau lòng. Cha, mẹ. Nhìn thấy phụ mẫu trở về, nữ hải cao hứng chạy tới, ôm lấy Nô Chí Kiên đuổi, giòn tan nói, cha, ta cùng ca ca hôm nay đều rất nghe lời, một mực đợi trong nhà không có từng đi ra ngoài đấy. Minh Châu hoặc là toàn bộ Cửu Châu tình trạng an ninh đều rất tồi tệ, đạo tặc, bọn buôn người nhiều vô số kể, cho nên đại nhân đi ra ngoài lúc làm việc, thường thường sẽ để cho trong nhà tiểu hài tử đóng chặt ra môn không được rời đi, để phòng bị bọn buôn người hoặc là bị cái khác người xấu bắt cóc. Hôm nay đi ra ngoài làm việc nhà nông trước đó, Nô Chí Kiên cùng thê tử của hắn liền dặn dò qua hai đứa bé, để bọn hắn thành thành thật thật đợi trong nhà không cho phép ra khỏi cửa. Chương 916, và miệng chương 916, và miệng Nô Chí Kiên hai đứa bé mặc dù tuổi còn quá nhỏ, nhưng đều vô cùng hiểu chuyện, một mực nhớ kỹ Nô Chí Kiên hai người căn dặn, chưa từng bước ra qua ra môn một bước. Thật sao tiểu thúy? Nghe được nữ nhi thanh âm, Ngô Chí Kiên chỉ cảm thấy một ngày bận rộn mỏi mệt đều tiêu tán rất nhiều, túi người nhẹ khẽ vuốt vuốt nữ nhi tóc, khắp khuôn mặt là ý cười. Đương nhiên là thật. Tiểu thúy ngẩng mặt lên nói, không tin ngươi hỏi ca ca, ta cùng ca ca hôm nay đều không đi ra môn đấy. Không cần hỏi, cha tin tiểu thúy. Ngô Chí Kiên đem nữ nhi ôm lấy, thân mật mà hỏi, tiểu thúy hôm nay như thế nghe lời, muốn cái gì khen thưởng? Nghe vậy, tiểu thúy do dự một chút, âm thanh sắc nét nói, cha, ta muốn ăn cháo mạch. Cháo mạch? Nô Chí Kiên đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó một trận lòng chua xót cảm xúc xông lên đầu. Hắn biết, tiểu thúy cũng không phải là thật lòng thích ăn cháo mạch, chỗ lấy nói muốn ăn cháo mạch, đơn giản là biết được trong nhà khó khăn, không muốn để cho hắn người phụ thân này khó xử thôi. Nhìn qua trong ngực hiểu chuyện nữ nhi, Nô Chí Kiên không khỏi có kích động muốn rơi lệ, làm cha làm mẹ, lại không cách nào cho mình hài đồng cung cấp tốt đẹp sinh trưởng điều kiện, thậm chí nhường hài tử theo chính mình ăn đói mặc rách. Cái này khiến Nô Chí Kiên cảm giác mình phá lệ vô năng. Tiểu thúy muốn ăn cháo mạch, vậy còn ngươi tiểu lạc? Nô Chí Kiên thê tử quay đầu nhìn về phía Nam Hải, cùng hoạt bát hiếu động Nô Thúy bất động, Nô Lạc người đại ca này tính cách càng thêm trầm ổn một số, bình thường sẽ có vẻ so sánh trầm mặc ít nói. Mẹ, ta cũng muốn ăn cháo mạch. Thành. Vậy mẹ đi làm cho các ngươi cháo mạch. Gặp đến nhi tử cũng như thế hiểu chuyện, Nô Chí Kiên thê tử lau khỏe mắt nước mắt, đi hướng nhà bếp công việc lu đủ lên. Ước chừng một phút sau, cháo mạch liền làm xong, người một nhà vây quanh bàn ăn ngồi xuống, thưởng dùng phần này đơn giản cơm tối. Cha, ngươi trong bát cháo mạch làm sao ít như vậy nha? Ta chia một ít cho ngươi có được hay không? Lúc này, nho nhỏ Nô Thúy chú ý tới phụ thân trong chén dị thường, nàng và ca ca trong bát là chồng chất đến nổi bật cháo mạch, xem xét lại phụ thân cùng mẫu thân trong bát cháo mạch. Vẹn vẹn không có qua đây chén. Cha cùng mẹ không đói bụng, ăn ít một chút liền tốt. Tiểu Thúy cùng Tiểu Lạc, các ngươi ăn nhiều một số mới tốt dài cái. Thật sao? Nô Thúy hiển nhiên cũng không tin phụ thân trả lời, bất quá trong nhà ăn cơm vẫn luôn là dạng này thông lệ, cha mẹ ăn ít một chút, các nàng ăn nhiều một ít. Cho nên Nô Thúy cũng không có hỏi nhiều, chỉ là vùi đầu yên lặng ăn cơm. Cơm tối ăn hết, hai vợ chồng đầu tiên là dỗ dành hài tử nằm ngủ, sau đó trở lại thuộc về hai người gian phòng, thấp giọng thương lượng. Nàng dâu, cái này lương thực khẳng định là không đủ chúng ta một nhà nếm qua mùa đông, ta ta dự định ngày mai đi chợ phía đông bên kia nhìn xem có thể hay không tìm được một phần dốc sức công việc kiếm chút tiền, trong nhà liền giao cho ngươi. Trong nhà yên tâm giao cho ta liền thành.
Thành.
Thấp giọng thương lượng một lát sau, bận rộn một ngày, sớm đã mệt mỏi hai vợ chồng rất nhanh ngủ thật say. Hôm sau, tỉnh lại ăn xong bữa đơn giản điểm tâm về sau, Nô Chí Kiên từ biệt vợ con, chuẩn bị đi ra ngoài thử thời vận, nhìn có thể hay không tìm tới một số dốc sức làm việc, kiếm chút tiền phụ cấp gia dụng. Lão Nô, lão Mục, vừa mới đạp ra khỏi nhà, Nô Chí Kiên chính là đụng phải một người quen, đúng là hắn hàng xóm nuôi thả ngựa. Nô Chí Kiên nhìn lấy vừa mới đẩy ra ra môn nuôi thả ngựa, không khỏi dừng bước lại hỏi, lão Mục, nhà ngươi hoa màu thu hoạch thế nào?
Này,
đừng nói nữa.
Suối quẩy.
Nuôi thả ngựa sầu mi khổ kiểm nói, chết tiệt ông trời, chết tiệt chó phản quân, ta nhà năm mẫu đất, sửng sốt chỉ lấy tháng 8 năm 00 cân lương thực. Năm mẫu đất sản xuất 800 cân lương thực, tương đương với sản lượng mỗi mẫu 160 cân, cái này cho dù là tại sức sản xuất thấp Cửu Châu, cũng được xưng tụng là khá thấp sinh.
800 cân.
Nghe được cái số này, Ngô Chí Kiên trong nháy mắt có một loại đồng bệnh tương liên cảm giác, đừng nhìn lão Mục so với nhà của hắn thu nhiều 400 cân lương thực, có thể lão Mục trong nhà nhân khẩu cũng nhiều. Phu mẫu khỏe mạnh, mà còn có 4 đứa bé lão Mục trong nhà khoảng chừng 8 tấm miệng cần ăn cơm, dựa theo một người một ngày ăn 2 cân lương thực tính toán, lão Mục nhà một ngày liền muốn tiêu hao 16 cân lương thực, 800 cân lương thực, nhiều lắm là cũng liền đầy đủ ăn 2 tháng. Mùa đông này có thể gian nan a.
Nô Chí Kiên thở dài một tiếng.
Lão Mục tràn đầy đồng cảm gật đầu, một tấm kinh lịch gió táp mưa sa mặt mo giống như điều tạ cúc hoa đồng dạng, ta chính muốn đi ra ngoài tìm chút sống kiếm bạc phụ cấp gia dụng, nếu là tìm không ra sống, ta cái này lớn cả nhà sợ là liền mùa đông đều nhịn không qua đi.
Đúng vậy a.
Hai người than thở lên, bọn hắn đều rõ ràng, thời gian 2 năm chiến loạn, đã sớm nhường Minh Châu thương nghiệp điêu linh, tìm được việc làm khả năng không lớn. Có thể hy vọng lại xa vời, bọn hắn cũng muốn đi thử một lần, nếu không vô luận là bọn hắn tự thân, vẫn là bọn hắn thân nhân, chỉ sợ đều không thể sống qua cái này đáng sợ mà dài dằng dặc trời đông giá rét.
Lão Nô, đã đủ phải, cái kia chúng ta liền cùng đi đi, đi chợ phía đông thử thời vận đi.
Thành. Một phen than thở đạo, hai người liền khởi hành muốn tiến về thương nghiệp so sánh phát đạt chợ phía đông. Lại tại lúc này, một bóng người bước chân vội vã theo hai người trước mặt nhanh chóng đi qua, ánh mắt tương đối tốt nuôi thả ngựa lập tức kéo lại cánh tay của người này, lớn tiếng hỏi, "Lão Mạnh, ngươi cái này vô cùng lo lắng chính là muốn làm cái gì đi?"
Được gọi là lão Mạnh nam tử dừng bước lại, quay đầu nhìn thoáng qua nuôi thả ngựa cùng Ngô Chí Kiên, kinh ngạc nói, "Lão Mục, Lão Nô, các ngươi tại cái này làm gì?"
Lão Mạnh cũng là hai người hàng xóm, tự nhiên nhận ra hai người, thậm chí hết sức quen thuộc. "Chúng ta dự định đi chợ phía đông bên kia tìm chút việc làm, ngươi đây?"
Lão Mục nhìn từ trên xuống dưới lão Mạnh hỏi,
"Ta đương nhiên là đi huyện nha.
Các ngươi còn không biết sao?"
"Biết cái gì?
Các ngươi còn thật không biết ta?"
Lão Mạnh nhìn lấy hai người ánh mắt tựa như đang nhìn trong rừng sâu núi thảm dã nhân, quan phủ bên kia trương thiết báo cáo, nói Dương Thiên Vương đã biết được chúng ta Minh Châu bên này lương thực thiếu thu tình huống, ít ngày nữa liền sẽ hướng Minh Châu vận đến đại lượng lương thực, bây giờ trong thành người người đều biết sự kiện này, các ngươi thế mà không biết.
A,
gần nhất quá bận rộn thu hoạch vụ thu, Ngô Chí Kiên cùng người thả ngựa còn thật không biết sự kiện này, nghe nói như thế sau nhất thời phá lệ chấn kinh.
Việc này là thật?
Dương Thiên Vương thật có tốt như vậy tâm?
Ngôi thả ngựa theo bản năng hỏi.
Nhìn ngươi lời nói này,
lão Mạnh lại là phản bác, ngươi già mục sống hơn nửa đời người, có thể từng có người cho ngươi phân qua một ly ruộng?
Không có.
Vậy ngươi còn cảm thấy Dương Thiên Vương không phải người tốt?
Lão Mạnh truy vấn, trừ Dương Thiên Vương, người nào nguyện ý đem ruộng phân cho ngươi cái này thô hán, không thu ngươi bảy thành lương thuế cũng không tệ.
Ách, ta mới vừa nói sai, ta vả miệng.
Ngôi thả ngựa trên mặt lóe qua một tia xấu hổ, trùng điệp quạt chính mình một bật hai.
So sánh hắn trải qua những cái kia hận không thể đem bách tính bóc lột đến tận xương tủy người thống trị, Dương Thiên Vương đã là tốt không thể tốt hơn.
Thật sự là hắn không cần phải như vậy nói Dương Thiên Vương.
Chương 917, Thiên Thu Vạn Đại chương 917, Thiên Thu Vạn Đại này mới đúng mà.
Lão Mạnh hài lòng gật đầu, Dương Thiên Vương đối chúng ta tốt như vậy, chúng ta còn muốn ở sau lưng nói không phải là hắn, vậy chúng ta còn tính là cá nhân sao?
Lão Mạnh không có văn hóa gì, nhưng người nào đối với hắn tốt hắn vẫn là phân rõ ràng.
Trước kia triều đình thống trị Minh Châu thời điểm, trưng thu thuế nặng áp đến bọn hắn đều không thở nổi.
Triều đình bị lật đổ về sau, các lộ tạo phản quân phiệt càng là làm trầm trọng thêm, làm cho cả Minh Châu dân chúng lầm than.
Thằng đến Dương Trạch đến, đánh bại những cái kia quân phiệt, Minh Châu bách tính mới đến một tia thở dốc không gian.
Tuy nói bọn hắn hôm nay thời gian vẫn khổ sở, nhưng ít ra so với trước đó ăn bữa nay lo bữa mai trạng thái tốt hơn nhiều. Vẹn vẹn điểm này liền đủ để cho lão Mạnh đối Dương Tranh lấp đầy cảm kích.
Chớ nói chi là Dương Tranh còn cho hắn phân chỗ, nhường hắn dựa vào lấy sinh tồn tư liệu sản xuất.
Lão Mục vừa mới cũng là nhất thời nhanh miệng nói sai.
Ngô Chí Kiên vừa cười vừa nói, không nói cái này, lão Mạnh ngươi mau nói cái này quan phủ vận lương sự tình là tình huống như thế nào?
Dương Thiên Vương thật muốn cho chúng ta Minh Châu vận lương ăn đến.
Ta cũng là nghe người khác nói.
Lão Mạnh gãi đầu hồi đáp, mới vừa có người nói cho ta quan phủ bên kia trương thiếp báo cáo, ta cũng có chút không dám tin tưởng, cái này không đang định đi quan phủ bên kia nhìn xem thật giả sao?
Nghe nói như vậy, Ngô Chí Kiên hai người lên nhau, cùng kêu lên nói, "Lão Mạnh, chúng ta cùng đi."
"Thành, vậy liền cùng đi."
Ba người sóng vai mà đi, không bao lâu liền tới đến huyện nha phụ cận.
Đã thấy lúc này huyện nha bên ngoài đã là người đông tấp nập, dán vào thông báo bảng thông báo trước ba tầng trong ba tầng ngoài vây đầy cùng Ngô Chí Kiên ba người một dạng biết được tin tức chạy đến giải tin tức thật giả người, mười mấy tên ăn mặc thống nhất trang phục huyện nha quan sai đang toàn lực duy trì trật tự.
Mà tại tầng trong nhất, bảng thông báo chỗ bên cạnh,
còn có mấy cái quan phủ cố ý mời tới người đọc sách, ngay tại cấp mọi người giảng giải bảng thông báo trên nội dung. An tĩnh. Một người tóc hoa râm, ăn mặc nho sam lão giả hô to một tiếng, ra hiệu nào đám người an tĩnh lại, sau đó cao giọng nói ra, không cần phải gấp gáp, chúng ta sẽ cho các ngươi từng cái giảng giải báo cáo trên nội dung. Dứt lời, hiện trường trong nháy mắt an tĩnh lại, từng cái thần sắc đội vàng bách tính không lại lẫn nhau chen chúc, mà chính là ngừng tại nguyên chỗ, đưa ánh mắt về phía lão giả. Gặp này, lão giả hài lòng gật đầu, chậm rãi mở miệng nói, thông báo đã nói, Dương Thiên Vương đã biết được chúng ta Minh Châu Hoa Mẫu thiếu thu tình huống, chính khẩn cấp theo Thanh Châu, Lương Châu nhị địa phân phối lương thực tới cứu trợ thiên hai, nhóm đầu tiên cứu trợ thiên hai lương thực trong vòng 3 ngày liền sẽ đưa đến chúng ta Võ Minh huyện. Tiếng nói vừa ra, sở hữu hiện trường bách tính trong mắt đều là lướt qua vẻ vui mừng, đối với bây giờ Võ Minh huyện bách tính mà nói, cần phải đối mặt lớn nhất vấn đề khó khăn không nhỏ không hề nghi ngờ cũng là thiếu lương. Không có lương thực, bọn hắn liền cần nhịn đói chịu đói, không có lương thực, bọn hắn liền sống không qua gian nan mùa đông, không có lương thực, bọn hắn liền không cách nào ăn cơm no, cũng không đủ năng lượng chống đỡ lạnh lẽo. Tóm lại, lương thực đối với bây giờ Võ Minh huyện mà nói chính là trọng yếu nhất. Cho nên, nghe tới lão giả nói sắp có lương thực đưa đến Võ Minh huyện thời điểm, sở hữu hiện trường bách tính đều không kiềm hãm được bạo phát ra tiếng hoan hô. Quá tốt rồi. Dương Thiên Vương quả nhiên là thượng thiên phái tới cứu khổ cứu nạn Bồ Tát sống, chờ lương thực trở tới đây, chúng ta liền lại cũng không cần đói bụng. Ha ha ha. Có Dương Thiên Vương trở tới đây lương thực, chúng ta nhất định có thể sống qua mùa đông giá rét. Chúng ta lại cũng không cần vì lương thực mà phát sầu. Chờ chịu đựng qua mùa đông này, chúng ta liền có thể gieo xuống hoa màu, sau đó được sống cuộc sống tốt. Dương gia quân vạn thuế, Dương Thiên Vương thiên thu vạn đại. Dân chúng tự phát tính hô to lên Dương Thiên Vương thiên thu vạn đại, Dương Thiên Vương vạn thuế loại hình khẩu hiệu, dùng cái này biểu đạt bọn hắn đối với Dương Tranh thống trị tán thành, cũng đang phát tiết tự thân tâm tình kích động. Đương nhiên, tại kích động sau khi, mọi người cũng còn duy trì một tia lý trí. Một cái cách bảng thông báo tương đối gần trung niên hán tử gieo họ về sau, do dự hỏi lão giả nói, lão trượng, cái này trở tới đây lương thực, chúng ta cần phải bỏ tiền mua sao? Cái này vừa nói, chính đang hoan hô dân chúng toàn đều yên tĩnh trở lại, ánh mắt đồng loạt nhìn về phía lão giả. Hiển nhiên, bọn hắn cũng rất quan tâm vấn đề này. Võ Minh huyện bách tính không chỉ thiếu lương, còn thiếu tiền, lương thực nếu là cần phải bỏ tiền mua lời nói, bọn hắn còn thật mua không nổi. Đón ánh mắt của mọi người, lão giả cười cợt, hồi đáp, vấn đề này bảng thông báo trên cũng biết, Dương Thiên Vương thương hại chúng ta Minh Châu bách tính, lương thực là cố ý trở tới đây trợ giúp chúng ta vượt qua cửa ải khó, như thế nào lại thu chúng ta phải tiền? Các ngươi cứ việc đem tâm thả lại trong bụng cũng được, lần này trở tới đây lương thực, chút xu bạc không thu. Dứt lời, hiện trường trong nháy mắt lặng ngắt như tờ, dân chúng khắp khuôn mặt là vẻ không thể tin được. Nhưng rất nhanh, trên mặt bọn họ vẻ không thể tin được chính là hóa thành to lớn kinh hỉ. Quá tốt rồi. Dương Thiên Vương thật sự là trên đời này lớn nhất người lương thiện, không chỉ có cho chúng ta vận đến lương thực, còn không thu chúng ta tiền. Ha 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 ha. Dương Thiên Vương bạc thuế. Ta sống hơn nửa đời người, lần thứ nhất đụng phải tốt như vậy quan phủ, Dương Thiên Vương nhất định muốn sống lâu trăm tuổi a. Ông trời phù hộ, chúng ta rốt cục có thể sống sót. Dương Thiên Vương bạc thuế, Dương gia quân bạc thuế. Giờ khắc này, hiện trường không ít bách tính vui đến phát khóc, cái này mấy năm đến nay, bọn hắn thời khắc đều sinh hoạt trong nước sôi lửa bỏng, tiền lương bị tạo phản quân phiệt vơ vét không còn gì, đói bắt chuột ăn, gặm vỏ cây, gặm cỏ căn, mùa đông thời điểm càng là gian nan, bởi vì thiếu khuyết giữ ấm quần áo quan hệ, không ít người đến mùa đông, trên da chính là mọc đầy đất da, đau chỉ có thể ở trong nhà lăn lộn đầy đất. Có thể cho dù bọn hắn qua được thê thảm như thế, những cái kia cao cao tại thượng quan lão già, những cái kia cưỡi tại bọn họ trên đầu làm mưa làm gió quân phiệt nhưng lại chưa bao giờ hướng bọn hắn bố thí qua mảy may thương hại, ngược lại còn muốn làm trầm trọng thêm bóc lột bọn hắn. May ra, hết thảy thống khổ đều đi qua, tại địa ngục giống như trong hoàn cảnh sinh sống mấy năm bọn hắn, rốt cục nên đón một cái tốt người thống trị. Người thống trị này không chỉ có cho bọn hắn phân ruộng, khi bọn hắn đối mặt thời điểm khó khăn, sẽ còn hướng bọn hắn làm biệt thủ. Giờ khắc này, Võ Minh huyện bách tính là phát ra từ nội tâm hy vọng Dương Thiên Vương có thể sống lâu trăm tuổi, không, trường mệnh ngàn tuổi, vạn tuế. Đơn giản là Dương Tranh là thật coi bọn họ là người đối đãi, sẽ quan tâm sống chết của bọn hắn, sẽ thương hại đau khổ của bọn họ, mà không phải đem bọn hắn làm thành tiện dân, làm thành có thể nô dịch châu ngựa. Nhìn qua nhảy cẫng hoan hô bách tính, phụ trách giảng giải thông báo lão giả khoe miệng không khỏi câu lên một vệt nụ cười. Bình tĩnh mà xem xét, lão giả trước tiên là rất không thích Dương Tranh dạng này phản tặc. Giống như lão giả dạng này đã có tuổi người đọc sách, phần lớn tư tưởng đều đã cô hóa, trung quân ái quốc tư tưởng sớm đã khắc ở bọn hắn trong xương, muốn cải biến là một chuyện cực kỳ khó khăn. Có thể thân là làm một cái Minh Châu người, khi thấy Hàn Thai tiền đến, bách tính bụng ăn không no, triều đình lại không nghĩ đến cứu trợ thiên hai, ngược lại còn muốn tăng thuế thời điểm, lão giả trong lòng cái kia phần trung quân ái quốc tư tưởng không thể tránh khỏi dao động. Chương 918, dân chúng lực lượng. Chương 918, dân chúng lực lượng. Cho dù là lại ngu xuẩn người đều biết, triều đình làm như vậy là không đúng, lão giả làm thế nào có thể không biết? Bách tính đã gian nan như vậy, triều đình vẫn còn phải tiếp tục tăng thêm bọn hắn gánh vác, dẫn đến Minh Châu cảnh nội xuất hiện đại lượng ăn mày, lưu dân, càng làm cho lão giả chính mắt thấy vô số Minh Châu bách tính chết đi. Tận mắt kinh lịch những chuyện này lão giả, đối kẻ đầu tiên cũng chính là triều đình cái kia phần hảo cảm trong nháy mắt không còn sót lại chút gì. Sau đó, lão giả càng là tự mình kinh lịch quân phiệt thống trị Minh Châu 2 năm, tại cái kia trong thời gian 2 năm, Minh Châu bách tính thời gian càng thêm khổ sở. Bởi vì quân phiệt trắng trợn cướp bóc bách tính, lại căn bản vô tâm quản lý quan hệ, Minh Châu trật tự triệt để sụp đổ, cướp bóc đốt giết các loại ác tính sự kiện không ngừng tại toàn bộ Minh Châu diễn ra. Toàn bộ Minh Châu mỗi ngày đều có đại lượng bách tính hoặc là chết bởi đói khát, hoặc là chết bởi tranh đoạt lương thực, tài nguyên, chính là một gốc rau dại, cũng có thể nhường bách tính ở giữa bạo phát từ đấu. Cái kia 2 năm Minh Châu, liền cùng nhân gian luyện ngục không sai biệt lắm. Cũng chính bởi vì trải qua cái kia đáng sợ 2 năm, lão giả mới đúng về sau thống trị Minh Châu Dương Tranh ấn tượng có đổi mới, thậm chí công nhận Dương Tranh thống trị. So sánh mặc kệ bách tính chết sống triều đình cùng cưỡi tại bách tính trên đầu làm mưa làm gió Minh Châu bản thổ quân thiệt, không trưng thu thuế nặng, không cấp bóc bách tính, trả lại bách tính phân ruộng, thậm chí còn thời khắc quan tâm bách tính, biết được bách tính thiếu thu chi sau càng là tự mình điều lương thực tới cứu trợ thiên thai Dương Tranh, nói là tại thế thánh quân đều không đủ. Trước kia lão giả chỉ hy vọng như Dương Tranh dạng này phản quân có thể mau chóng bị triều đình tiêu diệt, nhờ Cựu Châu lần nữa khôi phục yên ổn. Nhưng hôm nay, lão giả chỉ hy vọng Dương Tranh có thể mau chóng lật đổ triều đình, thống nhất thiên hạ, nhường Minh Châu, thậm chí toàn bộ Cựu Châu bách tính đều có thể được sống cuộc sống tốt. Đều yên lặng một chút. Chờ dân chúng tâm tình kích động hơi bình phục một số về sau, lão giả đè ép hấp hai tay, tiếp tục mở miệng nói, Dương Thiên Vương trở tới đây lương thực mặc dù không cần tiền, nhưng muốn nhận lấy cũng là có điều kiện, chỉ có chân chính nhà nghèo khó mới có thể nhận lấy, sung túc một ít gia đình không được. Nhà nghèo khó. Hiện trường bách tính hai mặt nhìn nhau. Có người lên tiếng hỏi, xin hỏi lão trượng, như thế nào mới coi là nhà nghèo khó? Hỏi rất hay. Lão trượng vừa cười vừa nói, cái gọi là nhà nghèo khó, báo cáo trên cũng viết, lấy một người 200 cân lương thực làm tiêu chuẩn, một gia đình bên trong nếu là có 3 người miệng, tồn lương có 600 cân, vậy liền không thể nhận lấy cái này cứu tế lương, nếu là có 5 nhân khẩu, trong nhà tồn lương vượt qua 1000 cân, cái kia đồng dạng không thể nhận lấy, ta nói như vậy, các ngươi phải trang minh bạch. Ê, tại chỗ dân chúng đếm trên đầu ngón tay tính một cái, sau đó phát hiện điều kiện này đại đa số người bọn hắn là thỏa mãn. Tại hoa màu đại quy mô thiếu thu tình huống dưới, dân chúng trong nhà phổ biến lương thực dư cũng không nhiều, đừng nói một người 200 cân tổn lương, 100 cân tổn lương bọn hắn đều quá sức có thể đạt tới. Đương nhiên, cũng có một số nhỏ nhân ra bên trong lương thực dư là tương đối nhiều, làm phát hiện mình không thỏa mãn điều kiện về sau, bọn hắn không khỏi sinh ra một chút tiểu tâm tư. Một cái hơi có vẻ phúc hậu trung niên nhân hỏi, lão trượng, nếu là có người giấu giếm tình hình thực tế nhận cứu tế lương sẽ như thế nào? Nghe vậy, lão giả lườm người này một chút, người này tướng mạo phúc hậu, ăn mặc cũng coi như sạch sẽ, hiển nhiên không phải là cái gì người nghèo. Dấu giếm tình hình thực tế liều lĩnh. Lão giả trên mặt lóe qua một tia tàn nhẫn, nghiêm nghị nói, phàm là dấu giếm sự tình nhận lấy cứu tế lương người, trong huyện bách tính có thể đem nó tố giác, quan phủ kiểm chứng về sau, hết thể nghiêm trị, nhẹ thì ngồi tù, nặng thì đầu người rơi xuống đất. Quan phủ không thể nào, cũng không có tinh lực đi tra rõ ràng mỗi một cái nhận lấy cứu tế lương người ta ngọn nguồn, có thể ảnh hưởng này cũng không lớn, bởi vì quan phủ có thể vận dụng đông đảo quần chúng lực lượng. Những cái kia vốn liếng sung túc lại giấu giếm tình hình thực tế nhận lấy cứu tế lương nhân gia có lẽ có thể trốn qua quan phủ ánh mắt, nhưng tuyệt đối không cách nào trốn qua đông đảo ánh mắt của quần chúng. Mà liều lĩnh cứu tế lương trừng phạt, Dương Tranh cũng định 10 phần nghiêm khắc, cho dù là liều lĩnh 1 cân cứu tế lương đều muốn hạ ngục, liều lĩnh càng nhiều, trừng phạt càng nặng, cao nhất thậm chí có thể mất đầu. Nặng như thế trừng phạt, lại có bách tính phụ trách giám sát, Dương Tranh cũng không tin còn có người dám lấy thân thử nghiệm. Quả thật đúng là không sai, theo lão giả lời nói âm rơi xuống, không ít dự định giấu giếm tình hình thực tế nhận lấy cứu tế lương phú hộ trong nháy mắt thần sắc tối sầm lại, bỏ đi liều lĩnh cứu tế lương tâm tư. Ngược lại là chân chính khốn cùng bách tính hết sức cao hứng. Hắc hắc, biện pháp này tốt, ta đã sớm nhìn những cái kia phú hộ không vừa mắt. Tuyệt đối đừng nhường ta biết bọn hắn liều lĩnh cứu tế lương, nếu không ta nhất định phải hung hăng tố giác bọn hắn. Ta cũng giống vậy. Cái này cứu tế lương thế nhưng là Dương Thiên Vương trở tới đây cứu trợ chúng ta những này nghèo khổ bách tính, tuyệt không thể nhường những cái kia phú hộ liều lĩnh. Bọn hắn tốt nhất là liều lĩnh lương thực, dạng này ta nói không chừng liền có thể nhìn mất đầu. Nghe chung quanh bách tính nghèo khổ thanh âm, trong đám người phú hộ thần sắc càng thêm đen một chút, triệt để bỏ đi liều lĩnh cứu tế lương suy nghĩ. Quan phủ một chiêu này không thể bảo là không dứt, lợi dụng phổ biến tồn tại ghét giàu tâm lý, nhường phổ thông người dân tố giác liều lĩnh cứu tế lương người. Một chiêu này xuống tới, dám mạo phạm rơi đầu mạo hiểm liều lĩnh cứu tế lương phú hộ có lẽ còn có một số, nhưng tuyệt đối sẽ không quá nhiều. Dù sao phú hộ chỗ lấy là phú hộ, là bởi vì nhà bọn họ ngọn nguồn sung túc, thời gian qua được so dân chúng tầm thường tốt hơn nhiều, hoàn toàn không cần thiết vì ba dưa hai táo mà giao ra đầu của mình. Còn tốt ta nhà lương thực dư không nhiều, thỏa mãn lĩnh cứu tế lương điều kiện. Lão mạnh cười đối bên người Ngô Chí Kiên, ngôi thẳng ngựa nói ra, cũng không biết cái này cứu tế lương làm như thế nào lĩnh, lại có thể lĩnh bao nhiêu. Sự nghi ngờ này, hiển nhiên không chỉ lão mạnh một người có, đám người phía trước đồng dạng có người hỏi cùng lão mạnh một dạng vấn đề. Lão trượng, một người mặc tràn đầy miếng vá quần áo mặt chữ điển hán tử dò hỏi, cái này cứu tế lương chúng ta làm như thế nào lĩnh? Có thể lĩnh được bao nhiêu? Trong vòng 3 ngày, lương thực liền sẽ vận đến Võ Minh huyện, sau đó cất giữ trong huyện thành kho lúa bên trong. Lão giả không chút nghĩ ngợi hồi đáp, 3 ngày sau liền bắt đầu chính thức cấp cho, đến lúc đó sẽ có chuyên môn quan sai tại kho lúa bên ngoài phụ trách cấp cho lương thực, các ngươi có thể tiến về kho lúa bên kia nhận lấy, đến mức nhận lấy số lượng. Lão giả dừng lại một chút, nói tiếp, lấy một người nửa cân làm tiêu chuẩn, trong nhà có 3 nhân khẩu, một ngày liền có thể lĩnh 1 cân nửa, 5 nhân khẩu liền có thể lĩnh 2 cân rưỡi, 8 miệng ăn liền có thể lĩnh 4 cân. Một người nửa cân. Tại chỗ trong lòng bách tính yên lặng tính toán, một người nửa cân khẩu phần lương thực, bình tĩnh mà xem xét cũng không tính nhiều, dù sao cho dù là tiểu hải tử, một ngày cũng phải ăn hơn 1 cân lương thực. Bất quá thu hoạch vụ thu vừa qua, mặc dù hoa màu thiếu thu, nhưng tuyệt đại đa số bách tính ra bên trong vẫn có một ít tổ lương. Nhà mình tổ lương, lại thêm mỗi ngày có thể từ quan phủ trên tay nhận lấy một người nửa cân lương thực, tiết kiệm một chút ăn, hoàn toàn đầy đủ để bọn hắn chống nổi gian nan mùa đông. Chương 919, Kinh Lôi chương 919, Kinh Lôi trong lòng tính toán một phen về sau, tại chỗ bách tính trên mặt đều là hiện lên vẻ nhẹ nhàng, có quan phủ cứu tế lương, thiếu thu đối với bọn hắn mà nói sẽ không còn là đáng sợ sự tình, bọn hắn hoàn toàn có thể dựa vào quan phủ trợ giúp vượt qua cửa ải khó, sống qua dài dằng dặc giá rét mùa đông. Lao Thiên có mắt ta, chúng ta rốt cục không cần sợ hãi mùa đông. Cái gì Lao Thiên có mắt? Rõ ràng là Dương Thiên Vương nhân tử, Huyền Tôn nhân tử. Cảm tạ Dương Thiên Vương, cảm tạ quan phủ, cảm tạ huyện thái gia. Hiện trường bách tính chỉ cảm thấy toàn thân đều nhẹ nỗi lòng, hôm qua bọn hắn còn đang rầu rĩ nên làm sao vượt qua đáng sợ trời đông giá rét, hiện tại bọn hắn không cần lại lo lắng. Bởi vì quan phủ sẽ không buông tha cho bọn hắn, ngược lại sẽ trợ giúp bọn hắn, cái này khiến dân chúng trong lòng đối với quan phủ nhiều hơn rất nhiều hảo cảm, đối với quan phủ càng tín nhiệm lên. Thế mà, tin tức tốt hiển nhiên còn không hết cái này một cái. Nói xong lương thực sự tình về sau, phụ trách giảng giải trong thông báo cho lão giả lại mở miệng nói ra, ta chỗ này còn có một tin tức tốt, các ngươi có muốn nghe hay không? Còn có tin tức tốt. Tại chỗ bách tính sững sờ, chợt đồng loạt đưa mắt nhìn sang lão giả, lặng lặng cùng đợi lão giả mở miệng. Gặp này, lão giả cũng không có thừa nước đục thả câu, nói thẳng, Dương Thiên Vương biết được chúng ta Minh Châu bách tính không dễ dàng, cho nên không chỉ có cho chúng ta đưa tới lương thực, còn cố ý cho chúng ta lấy được giống thóc. Giống thóc? Tại chỗ bách tính không khỏi nhíu mày, từ mấy năm trước hàn thai bông xuống bắt đầu, Minh Châu mùa đông liền không cách nào tiến hành trồng trọt, cái này lấy được giống thóc thì có ích lợi gì? Lão trượng, bây giờ mùa đông lại loại không được chỗ, cái này làm ra giống thóc như thế nào coi là tin tức tốt? Một cái hán tử lớn tiếng dò hỏi. Nếu là ở đầu xuân thời điểm làm ra giống thóc, vậy dĩ nhiên là một tin tức tốt, dù sao giống thóc đối với nông dân mà nói cũng là một bút không nhỏ chi tiêu. Nhưng hôm nay đã là mùa thu, lập tức liền muốn bắt đầu mùa đông, chính là có giống thóc cũng vô pháp gieo trồng a. Cái này giống thóc có thể cùng tầm thường giống thóc không giống nhau. Lão giả mặt mỉm cười nói, cái này giống thóc thế nhưng là Dương Tiên Vương hướng Trần Gia thôn cầu tới thần lương, này lương tên là băng lúa mì, là có thể tại lạnh thời tiết mùa đông sinh trưởng lúa mạch. Đó không phải là lúa mì đông sao? Một cái hán tử theo bản năng hỏi. Không phải vậy. Lúa mì đông là lúa mì đông, băng lúa mì là băng lúa mì, cả hai không thể đánh đồng. Lão giả lắc đầu, nói, lão phu đã từng trồng qua chỗ, biết được lúa mì đông mặc dù có thể lấy tại mùa đông gieo trồng, nhưng sản lượng cũng không cao, mà theo lấy hàn thai buông xuống, mùa đông càng lạnh lẽo, lúa mì đông đã không cách nào trồng, có phải thế không? Tại chỗ bách tính nào hào gật đầu, đúng như là lão giả nói tới đồng dạng, từ hàn thai buông xuống về sau, đã từng có thể tại mùa đông gieo trồng lúa mì đông đã sớm không cách nào trồng. Cái này khiến nguyên bản miễn cưỡng có thể một năm lượng cày phương Bắc Ba Châu biến thành một năm một cày, trực tiếp đưa đến phương Bắc Ba Châu lương thực trên diện rộng giảm sản lượng, xuất hiện đại quy mô nạn đói. Lúa mì đông không cách nào tại bây giờ trời đông giá rét gieo trồng, băng lúa mì lại là có thể. Lão giả miệng hơi cười, chậm rãi nói ra, không chỉ có thể gieo trồng, sản lượng còn 10 phần phấn khởi, một mẫu đất băng lúa mì, chí ít có thể lấy thu hoạch 1000 cân trở lên lúa mạch. Cái gì? 1000 cân? Tiếng nói rơi xuống đất một khắc này, hiện trường dân chúng tất cả đều sợ ngây người. Người ở chỗ này vượt qua hơn 9 thành đều là kinh nghiệm phong phú lao nông dân, cho dù là Ngô Chí Kiên dạng này hơi trẻ tuổi một chút, trồng trọt thời gian cũng sẽ không thấp tại 10 năm. Tại bọn họ có từ lâu khái niệm bên trong, một mẫu đất lúa mạch có thể sản xuất 300 cân lúa mạch đều tính toán là phi thường sản lượng cao. Nhưng trước mắt lão giả lại nói cho bọn hắn, trên đời này còn có thể sản lượng mỗi mẫu ngàn cân lúa mạch, mà lại cái này lúa mạch vẫn là có thể tại trời đông giá rét bên trong gieo trồng, cái này để bọn hắn làm sao có thể đầy đủ tin tưởng. Lão trượng, ngươi chẳng lẽ tại cầm chúng ta làm trò cười? Cái này một mẫu đất làm sao có thể đủ dài ra 1000 cân lúa mạch đến? Đúng a, chính là trên trời loại tiên lương cũng không thể có như vậy cao sản lượng a. Lão trượng, không phải ta không nguyện ý tin tưởng ngươi, thật sự là cái này 1000 cân sản lượng mỗi mẫu lúa mạch quá bất hợp lý. Ta trùng 30 năm chỗ, liền chưa nghe nói qua như vậy sản lượng cao lúa mạch. Nhìn qua trên mặt mọi người khó có thể tin thần sắc, lão giả cười tiếp tục nói, các ngươi có biết Dương Thiên Vương vì sao có thể lấy ra lương thực đến giúp đỡ chúng ta Minh Châu bách tính? Nghe được vấn đề này, dân chúng hai mặt nhìn nhau. Dương Thiên Vương điều lương thực qua đến giúp đỡ Minh Châu sự tình vẫn là bọn hắn mới vừa từ lão giả trong miệng nghe nói, bọn hắn như thế nào lại biết Dương Thiên Vương là từ đâu lấy được lương thực, những sự tình này cũng không phải bọn hắn nên quan tâm. Dương Thiên Vương chỗ Lương Châu cùng chúng ta Minh Châu một dạng chịu đủ hàn thái quá nhiều, loại tình huống này, Dương Thiên Vương lại có thể lấy ra nhiều như vậy lương thực đến giúp đỡ chúng ta Minh Châu, các ngươi liền không hiếu kỳ tại sao không? Đúng a? Đây là vì cái gì? Ta nghe người ta nói qua Lương Châu tình huống bên kia, hàn hai ảnh hưởng đồng dạng không nhỏ, vì sao Dương Thiên Vương có thể lấy ra nhiều như vậy lương thực? Hẳn là Dương Thiên Vương có tiên nhân tương trợ. Cái giám tiên nhân? Khẳng định là Dương Thiên Vương nhân thiện cảm động Long Vương gia làm pháp, nhường Lương Châu mưa thuận gió hòa, cho nên Lương Châu mới có thể có nhiều như vậy lương thực. Tại chỗ bách tính hiển nhiên cũng không biết phú quý lúa mì tồn tại, cho nên đoán phương hướng đều chạy tới thần tiên quỷ quái phương hướng đi. Có người nói là Dương Thiên Vương đạt được tiên nhân trợ giúp, có người nói Dương Thiên Vương là cảm động Long Vương gia, cũng có người cảm thấy là Lương Châu bên kia hàn thai biến mất. Tóm lại cái gì cũng nói, duy chỉ có không ai nói là bởi vì giống tóc nguyên nhân. Các ngươi đều đoán sai. Lão giả cười lắc đầu nói, Dương Thiên Vương sở dĩ có thể có như thế nhiều lương thực, không là bởi vì cái gì thần tiên, càng không phải là bởi vì Long Vương gia, mà là bởi vì Dương Thiên Vương theo Trần Gia thôn cầu tới phú quý lúa mì. Các ngươi có biết, cái này phú quý lúa mì một mẫu đất có thể sinh bao nhiêu cân lúa mạch? Không biết. Ta xem chừng, 300 cân đỉnh tiên đi. Chẳng lẽ lại có 350 cân? Không thể nào vượt qua 300 cân. Ta trùng mấy chục năm chỗ, liền chưa thấy qua có lúa mạch có thể sản lượng mỗi mẫu vượt qua 300 cân. Đúng. Đỉnh tiên 300 cân. Nghe mọi người trả lời, lão giả không ngừng lắc đầu, sau đó công bố đáp án. cái này phú quý lúa mì có thể nói thần kỳ phi thường, sản lượng cao kinh người. Cây bừa vụ xuân thời điểm trồng lên một mẫu đất phú quý lúa mì, chờ thu hoạch vụ thu thời điểm, có thể thu hoạch 1.800 cân trở lên lúa mạch. Chính là Lương Châu cảnh nội trồng phú quý lúa mì, Dương Thiên Vương mới có thể lấy ra lương thực tới cứu trợ chúng ta Minh Châu bách tính. 1.800 cân. Cái số này giống như một đạo sấm sét tại nhiều não hải người bên trong nổ tung, trực tiếp đem bọn hắn nổ ngộng. Tại bọn họ có hạn trong nhận thức biết, cho dù là ưu bên trong tuyển ưu giống thóc, cho dù thi lại nhiều mập, tưới lại nhiều nước, một mẫu đất lúa mạch có thể sản xuất cái 300 cân liền đỉnh tiên. Mà lao giả trong miệng phú quý lúa mì lại có thể mọc ra 1.800 cân đến, trọn vẹn so với bọn hắn đã từng gieo trồng lúa mạch sản lượng cao gấp 5 lần. Chương 920, tưởng tượng cùng kích động chương 920, tưởng tượng cùng kích động 1.800 cái số này thật là quá chấn động một chút, trực tiếp đem hiện trường bách tính chấn động đến ngốc trệ ngay tại chỗ, thật lâu đều không thể lấy lại tinh thần. Mà ngắn ngủi yên tĩnh sau đó, theo sát mà đến chính là to lớn tiếng ồ lên. 1.800 cân. Trên đời này vì sao lại có 1.800 cân sản lượng mỗi mẫu lúa mạch? Cái này thật là làm cho người ta khó có thể tin. Ta loại lúa mạch nếu có thể có 1.800 cân sản lượng mỗi mẫu, ta cả nhà như thế nào cần nhịn đói chịu đói. Một mẫu đất dài 1.800 cân lúa mạch, ta nằm mộng cũng không dám mơ giấc mơ như thế nha. Lao trượng, kia cái gì phú quý lúa mì, thật có thể năng suất cao như thế. Tuy nói tuyệt đại đa số tại chỗ bách tính đều cảm thấy lao giả là tại ăn nói lung tung, nhưng bọn hắn vẫn khó tránh khỏi ôm lấy một tia tưởng tượng. Vạn nhất đâu? Vạn nhất thật có năng suất cao như thế lúa mì hạt giống đâu? Một mẫu đất liền có thể mọc ra 1.800 cân lúa mạch, vậy trong nhà có cái 3-4 mẫu đất, chẳng phải là liền có thể thu 4-5.000 cân lúa mạch, nuôi sống người một nhà đồng thời, còn có thể đem dư thừa lúa mạch bán đi, đổi lấy muối ăn, vải vóc các loại sinh hoạt nhu yếu phẩm cải thiện nhà mình sinh hoạt mức độ. Chớ nói chi là, hiện trường đại đa số bách tính ra bên trong không chỉ 3-4 mẫu, trước đây Dương Tranh phân ruộng chính sách nhường đại đa số người bọn hắn đều phân đến 10 mẫu trở lên nông điển. Nếu là có thể tại 10 mẫu đất bên trong đều trồng lên phú quý lúa mì, nửa năm trôi qua, bọn hắn chí ít có thể thu lấy được 18.000 cân lúa mạch. Cái kia mỹ hảo hình ảnh, bọn hắn chỉ là suy nghĩ một chút, cũng nhịn không được toàn thân run rẩy. Ta cũng không phải nhàn không có chuyện làm, lừa các ngươi làm gì? Lão giả cười trả lời mọi người vấn đề, trước đó vài ngày thời điểm, Lương Châu bên kia cũng tại thu hoạch vụ thu, trong đó chủ yếu thu chính là cái này phú quý lúa mì, sản lượng mỗi mẫu cũng xác thực đạt đến 1.800 cân trở lên, đây là Lương Châu sản lượng mỗi mẫu, tại Thanh Châu bên kia, phú quý lúa mì sản lượng còn có thể cao hơn một chút, có thể đạt tới 2.000 cân trở lên. T. Huyện nha trước nhiệt độ đột nhiên lên cao vài lần, tại chỗ bách tính đều là cùng nhau hít sâu một hơi, ánh mắt chừng đến một cái so một cái lớn. Tại Lương Châu có thể sản lượng mỗi mẫu 1.800 cân, Thanh Châu sản lượng mỗi mẫu 2.000 cân lúa mạch. Đây quả thực vượt quá bọn hắn tất cả mọi người tưởng tượng. Bọn hắn không nhịn được nghĩ, mình nếu là cũng có thể trồng lên dạng này lúa mạch, vậy mình và người nhà của mình liền lại cũng không cần đói bụng à. Đương nhiên, cái này phú quý lúa mì tuy tốt, nhưng khuyết điểm cũng là có, cái kia chính là nó chỉ có thể ở khí hậu ấm áp thời điểm gieo trồng, trời lạnh thời điểm là loại không được. Lão giả không tiếc nuối nói. Hôm qua biết được phú quý lúa mì sản lượng thời điểm, hắn nội tâm chấn kinh không thua kém một chút nào hiện trường bách tính, cho dù là đọc hơn nửa đời người sách, tại Võ Minh huyện được xưng tụng đức cao vọng trọng hắn, cũng chưa từng nghe qua như vậy sản lượng cao lúa mạch. Hắn lúc đó không nhịn được nghĩ, nếu là cái này phú quý lúa mì mùa đông cũng có thể gieo trồng lời nói liền tốt, dạng này đợi đến cuối năm, Minh Châu bách tính liền có thể thu hoạch đại lượng lương thực, không cần phải nhịn nữa đói chịu đói. Ta còn tưởng rằng lão trưởng ngươi muốn nói gì, nguyên lai là nói cái này a. Cái này tính là gì khuyết điểm? Cái này phú quý lúa mì loại một mùa sánh được trước kia 3 năm thu hoạch, mùa đông không thể gieo trồng tính là gì? Đúng a? Loại một mùa đầy đủ ăn 2 năm. Đây chẳng lẽ là trên trời tiên lương hay sao? Không phải vậy làm sao có thể có như vậy sản lượng? Chúng ta nếu là cũng có thể trồng lên cái này tiên lương liền tốt. Dạng này chúng ta cũng không cần qua được như vậy khổ. Đúng vậy a. Lão giả cho rằng phú quý lúa mì chỉ có thể ở xuân hạ gieo trồng là khuyết điểm, hiện trường bách tính có thể sẽ không như thế cho rằng. Rất đạo lý đơn giản, phổ thông lúa mì một mẫu đất chỉ có thể dài 300 cân, mà phú quý lúa mì lại là 1.800 cân, loại một gốc dạ phú quý lúa mì, sánh được phổ thông lúa mì 6 gốc dạ. Tương đương với đồng dạng thời gian nửa năm, bọn hắn có thể đạt được 6 năm thu hoạch. Tại kinh người như thế sản lượng trước mặt, phú quý lúa mì vấn đề khác căn bản không tính là khuyết điểm, dù là phú quý lúa mì dễ hỏng cần như là chiếu cố tân sinh hải nhi đồng dạng chăm chú chăm sóc, bọn hắn cũng vui vẻ chịu đựng. Là lão phu có chút lòng tham. Nghe được mọi người phát biểu, lão giả lắc đầu, nói tiếp, bây giờ đã là mùa thu, gieo trồng phú quý lúa mì tự nhiên là không thành rồi. Bất quá không quan hệ, Dương Thiên Vương sẽ ban cho chúng ta Minh Châu cái khác giống thóc. Thế nhưng là cái kia băng lúa mì. Trong đám người có người nói tiếp. Đúng vậy. Lão giả khẽ bước cằm, cái này băng lúa mì cùng phú quý lúa mì một dạng, đều là Dương Thiên Vương tự mình theo Trần Gia thôn cầu tới giống thóc. Sản lượng mặc dù không bằng phú quý lúa mì như vậy cao, nhưng có thể tại lạnh thời tiết mùa đông bên trong sinh trưởng, một mẫu đất có thể sinh 1.000 cân trở lên. Băng lúa mì sản lượng mỗi mẫu lão giả đã nói rồi, chỉ là trước đây hiện trường bách tính có chút không tin thôi, có thể hiện tại bọn hắn lại là không thể không tin. Dù sao Lương Châu bên kia thu hoạch vụ thu tình huống đã chứng minh phú quý lúa mì 1.800 cân trở lên sản lượng mỗi mẫu. Có phú quý lúa mì 1.800 cân sản lượng mỗi mẫu phía trước, băng lúa mì 1.000 cân sản lượng mỗi mẫu cũng liền biến đến không có khó như vậy lấy tiếp nhận. Lão trưởng, ý của ngươi là nói Dương Thiên Vương sẽ đem cái này băng lúa mì giống thóc giao cho chúng ta loại? Một cái so sánh thông minh hán tử không khỏi mặt mũi tràn đầy kích động lớn tiếng hỏi. Hiện trường ý thức được điểm này, dân chúng cũng là kích động thân thể bắt đầu run rẩy. Không trách bọn họ kích động như thế, thật sự là băng lúa mì đối với bọn hắn mà nói quá là quan trọng. Từ khi hàn thai buông xuống đến nay, Minh Châu mùa đông liền không cách nào gieo trồng hoa màu, loại không được hoa màu, liền đã mất đi thu nhập nơi phát ra. Minh Châu bách tính hoặc là có đầu rút cổ trong nhà bất an bất mặc, hoặc là bước lên giá lạnh thời tiết đi ra ngoài làm công dốc sức, tóm lại thời gian tương đối khó qua. Nhưng nếu là mùa đông cũng có thể trồng hoa màu, tình huống kia liền không đồng dạng. Trồng lên hoa màu, cuối năm bọn hắn liền có thể thu hoạch lương thực, không cần cứ thế mà nhịn đến cái kế tiếp thu hoạch vụ thu. Nói tóm lại, băng lúa mì đối với Minh Châu bách tính mà nói, ý nghĩa không thua gì cây cỏ cứu mạng. Cho nên, làm ý thức được quan phủ có khả năng cho bọn hắn phát băng lúa mì hạt giống một khắc này, tất cả mọi người kích động thân thể run rẩy lên, nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn chằm chằm lão giả, sợ theo trong miệng hắn nói ra câu trả lời phủ định. Mà đón ánh mắt của mọi người, lão giả lại là chậm rãi điểm hạ đầu, không tệ. Dương Thiên Vương biết được chúng ta Minh Châu bách tính có xử, cho nên cố ý điều đến một nhóm băng lúa mì giống thóc, phàm là Minh Châu bách tính đều có thể hướng quan phủ nhận lấy băng lúa mì hạt giống, sau đó trồng ở nhà mình nông điền trên. Tiếng nói rơi xuống đất, hiện trường đầu tiên là lặng ngắt như tờ, có thể một giây sau, đám người chính là bạo phát ra rung trời giống như tiếng hoan hô. Ha 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 ha, quá tốt rồi, ta có thể gieo trồng băng lúa mì, ta cả nhà không cần đói bụng nhịn đến cái kế tiếp thu hoạch vụ thu. Ha 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 ha, Dương Thiên Vương bạt thuế, băng lúa mì bạt thuế, Trần Gia Thôn bạt thuế. Dương Thiên Vương đơn giản cũng là thánh quân tái thế a. Ta sống nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ không có đụng phải tốt như vậy quan phủ, chưa từng đụng phải đối chúng ta tốt như vậy vương gia. Ha ha ha, Dương Thiên Vương tới, chúng ta ngày tốt liền có. Dương Thiên Vương bạt thuế, Dương Gia Quân bạt thuế, Trần Gia Thôn bạt thuế. Chương 921, tuyệt không lùi bước. Chương 921, tuyệt không lùi bước. Theo quan phủ sắp cấp cho lương thực cùng giống thóc chính sách chuyển khắp Minh Châu, toàn bộ Minh Châu đều sôi trào lên, dân chúng hô to Dương Thiên Vương bạt thuế. Một bên nhận lấy quan phủ phát lương thực lấp đầy bụng của mình, một bên nhiệt tình như hỏa đầu nhập vào trồng trọt bên trong, trên mặt không còn đã từng chết lặng chi sắc, mà chính là tràn đầy đối tương lai hy vọng. Cứ như vậy, theo từng đám lương thực lần lượt đưa đến U Châu cùng Minh Châu, hai cái này vừa mới bị Dương tranh chiếm lĩnh địa bàn, dân sinh từ từ đang khôi phục. Tuy nói bách tính vẫn nghèo khổ, nhưng ít ra bọn hắn thấy được sống cuộc sống tốt hy vọng, có hy vọng, bọn hắn liền có động lực. Động lực mười phần bách tính vui mừng hớn hở từ quan phủ nhận lấy băng lúa mì hạt giống, sau đó khí thế ngất trời đem hạt giống gieo hạt tại chính mình phân đến nông điền phía trên, ngóng nhìn băng lúa mì hạt giống có thể khỏe mạnh sinh trưởng, sau đó nghênh đón bội thu. Tóm lại, Dương Tranh theo Thanh Châu cùng Lương Châu điều tới lương thực cùng giống thóc, hóa giải u, rõ ràng hai châu khẩn cấp, nhiều địa phương bách tính đối với hắn mang ơn, gọi thẳng Dương Thiên Vương nhân tử, Dương Thiên Vương bản thuế. Ngoài ra, Dương Tranh còn cố ý miễn trừ u, rõ ràng hai châu hơn nửa năm thu thuế, cái này không thể nghi ngờ cực lớn giảm bớt hai châu bách tính áp lực, để bọn hắn càng ủng hộ Dương Tranh thống trị. Trần Gia Thôn, ngay tại U Châu cùng Minh Châu bách tính hô to Dương Thiên Vương vạn thuế thời điểm, Trần Đạo lại là đang quan sát trước mắt bao quát Phương Dũng ở bên trong mấy chục cái Trần Gia Quân quân nhân. Tại Trần Đạo bất kể đại giới bồi dưỡng dưới, Trần Gia Quân quân nhân tốc độ tiến bộ cực nhanh, bây giờ chừng 300 cái Trần Gia Quân quân người đã toàn bộ bước vào trung phẩm cảnh giới. Như trước mắt Phương Dũng, Trần Đại dạng này người nổi bật, càng là đã đạt đến ngũ phẩm cảnh giới, chính là tại lớn như vậy Cửu Châu bên trong cũng được xưng tụng là cường giả. Mà Trần Đạo triệu tập Phương Dũng chờ hơn 10 người nguyên nhân, thì là bởi vì Trần Đạo dự định tổ kiến một chi thám hiểm đội. Trước đây Trần Đạo từng phát động qua toàn bộ Trần Gia Thôn lực lượng tìm hiểu Phong Linh Hoa, Thanh Linh Mạch, Linh Tuyển Quả cái này ba loại tiến giai dược tài tin tức. Theo thời gian trôi qua, cái này ba loại dược liệu cũng dần dần có chút mặt mày. Một tên cùng Trần Gia Thôn hợp tác thương nhân, theo Lương Châu người hái thuốc chỗ hiểu được cái này ba vị dược tài tồn tại. Tên kia Lương Châu người hái thuốc theo tổ tông đến bây giờ vẫn luôn xử lý lấy công nhân hái thuốc làm, cho nên gia tộc kia chuyển thừa xuống ghi chép dược tài sách bên trong, liền ghi chép có cái này ba loại dược liệu tồn tại. Tại Trần Gia Thôn thương nhân bỏ ra một chút tiền tài về sau, tên kia người hái thuốc tìm ra chuyển thừa xuống dược sách giao cho thương nhân xem. Thương nhân tại dược sách trên tìm được ba loại dược liệu về sau, lập tức tìm đến họa sư đem ba loại dược liệu vẽ ngoài phòng theo xuống dưới, sau đó trên giao cho Trần Đạo. Dựa theo tên kia người hái thuốc nói, tổ tiên của hắn là ngẫu nhiên xâm nhập Thương Mang Sơn bên trong mới đánh bậy đánh bạ hái được cái này ba loại dược liệu. Bây giờ Cửu Châu cảnh nội căn bản không có cái này ba loại dược liệu tồn tại. Cho nên, cho dù biết được ba loại dược liệu bộ dáng, Trần Đạo muốn thu hoạch cái này ba loại dược liệu, vẫn cần chính mình tiến về Thương Mang Sơn bên trong tìm kiếm. Trần Đạo tự nhiên không thể nào chính mình xâm nhập Thương Mang Sơn, dù sao làm Trần Gia Thôn chi chủ, Trần Đạo an nguy quan hệ toàn bộ Trần Gia Thôn, cho dù chính hắn nguyện ý mạo hiểm, mẹ của hắn cùng sở hữu Trần Gia Thôn thôn dân chỉ sợ cũng sẽ không đồng ý có thể cái này ba loại dược liệu lại việc quan hệ trong thôn dị thú tiến đến giai, Trần Đạo cũng không thể nào lời nói nhẹ nhàng từ bỏ. Sau đó, Trần Đạo liền lên tổ kiến một chi thám hiểm đội, xâm nhập Thương Mang Sơn thăm dò, hái thuốc suy nghĩ. Mà tổ kiến thám hiểm đội người tốt nhất tay, không thể nghi ngờ chính là Trần Gia Quân quân nhân, Thương Mang Sơn chúng độc trùng mãnh thú vô số, trong đó càng có yêu thú tồn tại, người bình thường tiến vào bên trong, cho dù là chỉ ở bên ngoài hoạt động, vẫn là nguy hiểm trùng điệp, Lương Châu, Thanh Châu, Cao Châu cái này ba cái châu, hàng năm cũng không biết có bao nhiêu người hái thuốc chết tại Thương Mang Sơn bên trong, hải cốt không còn. Chỉ có võ giả mới có một chút sức tự vệ, cho nên Trần Đạo mới có thể triệu tập Phương Dũng cái này một nhóm Trần Gia Quân quân nhân. Ta muốn tổ kiến một chi thám hiểm đội, xâm nhập Thương Mang Sơn bên trong thu thập dự tài, các ngươi có thể nguyện thêm vào thám hiểm đội. Trần Đạo đứng vững tại Phương Dũng trước người, mở miệng hỏi. Xâm nhập Thương Mang Sơn là một kiện cực kỳ chuyện nguy hiểm, Trần Đạo đương nhiên không thể nào cưỡng ép mệnh lệnh Phương Dũng bọn người thêm vào thám hiểm đội, mà chính là muốn trước hỏi thăm bọn họ ý nguyện. Ta nguyện ý. Phương Dũng không chút nghĩ ngợi gật đầu, phục tùng mệnh lệnh là quân nhân tiên trước, đây là hắn tại Trần gia trong quân sớm liền học được đạo lý, làm một cái quân nhân, hắn đương nhiên sẽ không chống lại Trần tiên sinh mệnh lệnh. Chớ nói chi là, Trần tiên sinh chính là hắn người tôn kính nhất, không có cái thứ hai. Cho hắn cơ hội thay đổi số phận, nhường hắn cùng gia người ăn cơm no, được sống cuộc sống tốt Trần tiên sinh, liền cùng hắn tái sinh phụ mẫu một dạng, trong lòng đối với Trần đạo cảm kích, nhường hắn vô pháp cự tuyệt Trần đạo nói lên bất cứ thỉnh cầu gì. Ta cũng nguyện ý, ta nguyện ý. Có thể vì Trần tiên sinh làm việc, là ta vinh hạnh. Cái khác Trần gia quân nhân cũng toàn bộ cho ra trả lời khẳng định. Trần gia quân người đều không ngoại lệ đều là chân đất xuất thân bọn hắn trước kia liền ăn cơm no đều là hy vọng xa vời, cả ngày bụng đói kêu vang, sống căn bản không giống là một người. Là Trần đạo chọn chúng bọn hắn, để bọn hắn gia nhập Trần gia quân, để bọn hắn theo một cái ăn không no chân đất, biến thành thân phận hôm nay cao quý võ giả. Có thể nói, Trần đạo chính là bọn hắn trong đời quý nhân, cho nên Trần gia quân từ trên xuống dưới đối với Trần đạo trung tâm là không thể nghi ngờ, cho dù là Trần đạo để bọn hắn hiện tại liền đi chết, bọn hắn chỉ sợ đều sẽ không cự tuyệt, chớ nói chi là thêm vào thám hiểm đội chuyện như vậy. Thương Mang Sơn chúng độc trùng mãnh thú vô số, càng có yêu thú ẩn hiện, có thể nói là hung hiểm và phần, bất cứ lúc nào đều có mất mạng mạo hiểm, các ngươi có thể phải suy nghĩ cho kỹ. Trần tiên sinh, ta suy nghĩ kỹ càng. Có thể vì Trần tiên sinh làm việc là ta vinh hạnh, một chút nguy hiểm tính không được cái gì. Ta cũng giống vậy. Có thể vì Trần tiên sinh làm việc, cho dù là chết, ta cũng sẽ không lùi một bước. Trần tiên sinh, chúng ta không sợ chết. Cho dù chết, Trần tiên sinh cũng sẽ chiếu cố tốt chúng ta người nhà, không phải sao? Không sai. Ta cũng là tiện mệnh một đầu, nếu là không có Trần tiên sinh, ta nói không chừng đã sớm chết đói, ta cái mạng này đều là Trần tiên sinh cho, chính là giao cho Trần tiên sinh lại có làm sao. Nhìn qua Phương Dũng chờ quân nhân kiên định sắc mặt, Trần đạo không khỏi ánh mắt động dùng, những này thuần phát, hiểu được cảm ơn hắn tử, để cho người ta rất khó không đối bọn hắn ôm lòng hảo cảm. Đã các ngươi đã làm ra quyết định. Trần đạo hít sâu một hơi, cất cao giọng nói, cái kia thám hiểm đội như vậy thành lập, các ngươi 50 người toàn bộ thêm vào thám hiểm đội, do Trần đại đảm nhiệm đội trưởng, chuyên môn phụ trách xâm nhập Thương Mang Sơn bên trong tìm kiếm dược tài. Đã từng thân là thợ săn, thường xuyên xâm nhập Thương Mang Sơn bên trong săn thú, Trần Đại không thể nghi ngờ là thích hợp nhất làm thám hiểm đội đội trưởng nhân tuyển. Có Trần Đại cái này quen thuộc Thương Mang Sơn thợ săn dẫn đội, Phương Dũng chờ thám hiểm đội thành viên còn sống tỷ lệ cũng sẽ cao một chút. Tuân mệnh. Chương 922, đại chiến bạo phát. Chương 922, đại chiến bạo phát. Thời gian thấm thoát, đảo mắt lại đến cuối năm. Không có gì bất ngờ xảy ra, Dương Tranh thống trị Thanh Châu, Lương Châu, U Châu cùng Minh Châu toàn bộ đều nên đón bội thu. Cho dù cuối năm khí hậu lạnh lẽo, vẫn không cách nào ngăn cản dân chúng trong lòng nhiệt tình. Trồng băng lúa mì bọn hắn vẻ mặt tươi cười đi vào nông trong ruộng, cùng người nhà cùng một chỗ vừa nói vừa cười thu gặt lấy trong ruộng mọc tốt đẹp lúa mì. Mà cùng lúc đó, Lương Châu phủ thành, lệnh trong vương phủ, một trận trọng đại hội nghị ngay tại tổ chức. Dương Tranh ánh mắt lướt qua phía dưới văn thần võ tướng, chậm rãi mở miệng nói, một năm trước, bản vương từng động đậy xuất binh Kinh Châu, triệt để lật đổ Hạ Triều tâm tư, lúc ấy lấy Ngụy Khanh cầm đầu quan văn đều là thuyết phục bản vương, nói dân sinh mệnh ngoài, bản vương ứng với mắt tại dân sinh, không khẩn cấp lấy xuất binh Kinh Châu. Bản vương trong lòng cũng rõ ràng tình huống lúc đó cũng không thích hợp xuất binh, cho nên tiếp thu Ngụy Khanh đám người đề nghị, lựa chọn án binh bất động, vùi đầu khổ tu nội lực. Bây giờ một năm qua đi, bốn châu chi địa đều là nên đón bội thu, không có gì bất ngờ xảy ra, thu được lương thuế đủ để chất đầy các nơi kho lúa. Dương Tranh dừng lại một chút, mãnh liệt nhìn về phía dưới Ngụy Tử Kiệt, Ngụy Khanh, bây giờ thế nhưng là đến xuất binh Kinh Châu thời điểm. Tiếng nói vừa ra, tại chỗ văn thần võ tướng tất cả đều sắc mặt nghiêm một chút. Không Kinh Châu, không xưng đế chính là Cửu Châu mấy từ ngàn năm nay ước định mà thành quy tắc ẩm. Kinh Châu chính là Cửu Châu công nhận trung tâm, ở Cửu Châu trong lòng của tất cả mọi người, không có chiếm cứ Kinh Châu thế lực, là không có xưng đế tư cách, cho dù cưỡng ép xưng đế, cũng sẽ không đạt được mọi người nhận tán đồng. Mà một khi chiếm cứ Kinh Châu, vậy liền mang ý nghĩa năm giữ thành lập mới vương triều, xưng đế tư cách. Nghĩ tới đây, tại chỗ văn thần võ tướng bọn họ đều là không tự chủ được tâm thần kích động, Dương Tranh một khi đánh hạ Kinh Châu đồng thời xưng đế, địa vị của bọn hắn đồng dạng sẽ nước lên thì thuyền lên, phong hầu bái tướng không nói chơi. Về Lương Vương, Ngụy Tử Kiệt đồng dạng là kích động phi thường. Có điều hắn rất tốt đè nén xuống nội tâm tình kích động, trả lời Dương Tranh nói, bây giờ bốn châu gieo xuống băng lúa mì phần lớn đã thành thục, chính đang lục tục tiến hành thu hoạch, hạ quan cùng hộ bộ quan viên tiến hành qua tính toán, lần này thu hoạch lương thảo sẽ không thấp hơn trước kia bốn châu lương thực sản lượng gấp 3. Thu được lương thuế cũng đủ để cung ứng lượng trăm vạn đại quân tác chiến. Cho nên, Ngụy Tử Kiệt nói năng có khí phách nói, hạ quan cho rằng bây giờ đã đến xuất binh Kinh Châu, triệt để lật đổ mục nát Hạ Triều thời điểm. Cái này vừa nói, mọi người ở đây trên mặt vẻ kích động càng thêm rõ ràng. Trong bọn họ có người thì bởi vì ăn không no mà theo Dương Tranh tạo phản, có người thì bởi vì có tài nhưng không gặp thời, lựa chọn đầu nhập vào Dương Tranh mở ra tự thân mới có thể, có liền là đơn thuần ôm lấy công danh lợi lộc tính mục đích, dự định đi theo Dương Tranh, giành cao hơn địa vị. Vô luận là ôm lấy như thế nào mục đích, Dương Tranh xuất binh Kinh Châu lật đổ triều đình, thành lập mới vương triều đều là bọn hắn vui mừng thấy thành. Đây chính là Tòng Long Chi Công A. Từ xưa đến nay, nắm giữ Tòng Long Chi Công người, cái nào không phải phong hầu bài tướng, lưu danh sử sách, trở thành trên đời này địa vị tôn sùng nhất, hiển hách nhất người. Tòng Long Chi Công gần ngay trước mắt, bọn hắn làm sao có thể đầy đủ kiểm chế nội tâm tình kích động? Hạ quan cùng Ngụy Chi Châu cách nhìn một dạng, bây giờ đã đến lật đổ triều đình thời điểm. Tán thành, tán thành. Giờ này khắc này, cho dù là bảo thủ nhất quan văn, cũng lên tiếng phụ họa Ngụy Tử Kiệt. Đến mức võ tướng cái kia càng là không cần nói. Một năm trước đó Dương Tranh chỗ lấy sinh ra binh Kinh Châu suy nghĩ, cũng là bởi vì dưới trướng võ tướng khát vọng trên chiến trường kiến công lập nghiệp, cho nên thường xuyên dâng thư Dương Tranh, hy vọng Dương Tranh có thể xuất binh Kinh Châu. May ra Dương Tranh cũng không có mất lý trí, hỏi thăm quan văn về sau lựa chọn án binh bất động, vùi đầu phát triển, nếu không lấy lúc ấy Dương gia quân tình huống, xuất binh Kinh Châu, cho dù có thể cầm xuống Kinh Châu, chỉ sợ tự thân cũng sẽ tổn thất nặng nề, sau đó bị Bạch Liên giáo nhóm thế lực thừa lúc vắng mà vào. Tóm lại, giờ phút này vô luận là văn thần vẫn là võ tướng, đều là hy vọng Dương Tranh có thể xuất binh Kinh Châu, triệt để lật đổ triều đình. Mà Dương Tranh cũng không có để bọn hắn thất vọng, đánh nhị quyết định nói, rất tốt. Tết xuân sau đó, xuất binh Kinh Châu, triệt để lật đổ mục nát hạ triều. Dứt lời, mọi người không giống nhau cho ra phản ứng, Dương Tranh chính là lớn tiếng nói, Bạch Dũng ở đâu? Có mặt tướng. Bản vương mệnh ngươi dẫn theo 10 vạn đại quân, đóng quân Vu Minh Châu biên cảnh, ám sát Ngọc Châu cảnh nội phản quân, không cho nó bất luận cái gì thời cơ lợi dụng, ngươi có thể làm được. Nghe được mình không thể tham dự Kinh Châu chiến sự, Bạch Dũng nhất thời sắc mặt một đổ, bất quá vẫn là rất mau trở lại đáp, tuân mệnh lương vương chi lệnh, mặt tướng nhất định không có nhục sứ mệnh. Rất tốt. Chu Anh Kiệt ở đâu? Có mặt tướng. Bản vương mệnh ngươi dẫn theo 10 vạn đại quân đóng quân tại Thanh Châu Nam Bộ, chằm chằm chặt Cao Châu Bạch Liên giáo, ngươi có thể làm được. Mặt tướng sẽ làm cho Bạch Liên giáo không được tiến thêm. Dương Nhị Lang ở đâu? Có mặt tướng. Bản vương mệnh ngươi dẫn theo 20 vạn đại quân đóng quân tại Thái Thanh quận đợi lệnh, liên quan sau đó, xua quân đông tiến, ngươi có thể nguyện đón lấy chuyện này. Dương Nhị Lang thần sắc vui vẻ, bận điệu trả lời, cần tuân lương vương chi lệnh. Ngụy Tử Kiệt ở đâu? Có hạ quan. Theo Dương Tranh từng cái mệnh lệnh đều đâu vào đấy phát ra, toàn bộ Lương Châu đều bắt đầu chuyển động, quan văn phụ trách phối hợp lương thảo, cam đoan đại quân xuất chinh cần thiết hết thảy vật tư. Võ tướng thì là điểm đủ binh mã, riêng phần mình xuất quân tiến về các nơi đóng quân, yên lặng làm lấy đại chiến trước chuẩn bị. Tháng Giêng 16, Tết Nguyên Tiêu vừa qua, đại chiến chính thức bạo phát. Dương gia quân chia binh hai đường, một đường do Dương Nhị Lang xuất lĩnh, theo Thanh Châu xuất phát, 20 vạn đại quân tự tây hướng đông hướng Kinh Châu phát động tiến công. Mà cùng lúc đó, một đường khác 20 vạn đại quân thì là do Dương Tranh xuất lĩnh, theo U Châu xuất phát, từ bắc hướng nam triều Kinh Châu phát động thế công. Chiến hỏa trong nháy mắt tại Kinh Châu cảnh nội nhen nhóm. Mà Dương gia quân, hoặc là nói Lương Châu quân cử động lần này không thể nghi ngờ chấn động toàn bộ thiên hạ. Xuất binh 40 vạn đại quân tiến công Kinh Châu. Cái kia đứa chăn châu Dương Tranh làm sao có thể dưỡng nổi quân đội như thế số lượng? Hừ, nhất định là cái kia Trần Gia Thôn cung cấp sản lượng cao giống thóc công lao. Đáng giận Trần Gia Thôn, nếu không có trợ giúp của hắn, Dương gia quân làm sao có thể đầy đủ nhanh chóng như vậy lớn mạnh? Triều đình chỉ sợ sắp xong rồi. 40 vạn Lương Châu quân, lấy triều đình bây giờ yếu đuối quân lực, căn bản vô pháp ngăn cản. Cái này tiếp tục 300 năm hạ triều muốn hủy diệt sao? 40 vạn đại quân cái này nhường rất nhiều nhận được tin tức người cảm thấy chấn kinh, phải biết, Dương Tranh chiếm cứ Thanh Châu, Lương Châu, U Châu, Minh Châu cái này bốn cái châu cũng không tính là gì sung túc chi địa. Trừ Thanh Châu bên ngoài, mà khác ba cái châu bởi vì Hàn Thái quan hệ, nói là đất cằn sỏi đá đều không đủ, đáng tin lấy những này đất cằn sỏi đá, Dương Tranh lại là có thể tuân ra 40 vạn binh lực tới. Đây quả thực không thể tưởng tượng tới cực điểm. Bất quá, bây giờ Trần Gia Thôn cùng Trần Gia Thôn sản xuất đủ loại thần kỳ giống tóc, xúc vật tại một số tin tức linh thông người trong mắt sớm đã không phải bí mật gì. Chương 923, hận đến nghiến răng chương 923, hận đến nghiến răng phú quý lúa mì, băng lúa mì hai cái này giống tóc nhường Cửu Châu thế lực khắp nơi vô cùng nóng mắt, bị bọn hắn phái đi Thanh Châu, Lương Châu trộm lấy hạt giống mật thám càng là nhiều vô số kể, nhưng vô luận là Thanh Châu vẫn là Lương Châu, đối với hạt giống dẫn ra ngoài đều mười phần cảnh giác. Đương nhiên, Thanh Châu cùng Lương Châu cũng làm không được hoàn toàn không cho một hạt giống chảy ra, cho nên Cửu Châu thế lực khác còn có thể thu hoạch đến một số hạt giống. Nhưng bọn hắn sách về đi trồng con số lượng cũng liền một cân lượng cân, nhiều lắm là tầm 10 cân, làm sao có thể đầy đủ cùng Dương Tranh so sánh. Khi bọn hắn hạt giống liền một mẫu đất đều không đủ loại, cần bồi dưỡng cái 1-2 năm mới có thể tại chính mình trong đất phổ biến gieo trồng thời điểm, Dương Tranh trên tay hạt giống sớm đã mọc lên như nấm, thậm chí dựa vào sản lượng cao giống thóc thu hoạch được trồng chất lương thực như núi, sau đó dùng những này lương thực đến chiêu binh mãi mã, chinh chiến thiên hạ. Tóm lại, cùng Dương Tranh thế lực đối nghịch, đối cho Dương Tranh cung cấp sản lượng cao giống thóc Trần Gia Thôn vẫn luôn là hận đến nghiến răng trả thái, cũng chính là Trần Gia Thôn vị trí tại Dương Tranh thống trị khu vực nội địa, không phải vậy Trần Gia Thôn sớm đã bị bọn hắn hợp nhau tấn công. Dương Tranh tiểu nhi động tác lại nhanh chóng như vậy. Quỳnh Châu, Tiểu Minh Vương nhìn qua trên tay bức thư, đồng tử co vào. Một mực đem Dương Tranh xem vì chính mình lớn nhất đối thủ cạnh tranh, hắn chưa bao giờ giảm bớt qua đối Dương gia quân quan tâm, cho nên tại Dương Tranh xuất binh Kinh Châu trước tiên, Tiểu Minh Vương chính là nhận được tin tức, trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi. 40 vạn đại quân Bạch Liên giáo đương nhiên cũng có. Khi lấy được Quỳnh Châu thế gia chống đỡ về sau, Bạch Liên giáo một hơi binh tướng lực mở rộng đến 30 vạn, lại tính cả sát nhập vào Bạch Liên giáo Quỳnh Châu bản thổ quân đội, Bạch Liên giáo bây giờ binh lực tổng lượng đã đạt tới 50 vạn trở lên, so Dương Tranh xuất động 40 vạn đại quân còn nhiều hơn ra 10 vạn. Có thể quân đội loại vật này, có lúc cũng không phải chỉ nhìn nhân số. Bạch Liên giáo 50 vạn đại quân bên trong không biết có bao nhiêu là cưỡng ép theo dân gian bắt được thật giả lẫn lộn nông phu, lưu dân, an mày. Xem xét lại Dương gia quân. Dương gia quân binh sĩ không nói toàn bộ đều là tinh nhuệ đi, nhưng Dương Tranh đối đãi binh sĩ từ trước đến nay vô cùng tốt. Dựa theo Tiểu Minh Vương hiểu rõ đến tin tức, Dương gia quân bên trong cho dù là lớn nhất binh lính bình thường, mỗi ngày cũng có thể 3 bữa cơm bao ăn no không nói, thao luyện cũng là cực kỳ nhiều lần, bình quân 3 ngày liền muốn tiến hành một lần thao luyện. Như thế bất kể đại giới bồi dưỡng ra được binh sĩ, tự nhiên không phải Bạch Liên giáo ăn mày binh có thể so. Mặc dù đấy lòng không quá nguyện ý thừa nhận, có thể Tiểu Minh Vương rõ ràng, chính mình dưới trướng 50 vạn đại quân, tuyệt đối không thể là Dương Tranh 40 vạn đại quân đối thủ. Cũng chính là rõ ràng điểm này, khi biết Dương Tranh xuất động 40 vạn đại quân tiến công Kinh Châu về sau, Tiểu Minh Vương phản ứng mới sẽ to lớn như thế. Tại tranh đoạt thiên hạ tiến trình trên, hắn nay đã lạc hậu hơn Dương Tranh, nếu là lại để cho Dương Tranh cầm xuống Kinh Châu, vậy hắn chỉ sợ cũng muốn triệt để mất đi tranh giành thiên hạ cơ hội. Điều này hiển nhiên không là Tiểu Minh Vương nguyện ý nhìn đến sự tình, cho nên tại đem bức thư sau khi để xuống, hắn lập tức lớn tiếng hướng ngoài cửa phân phó nói, triệu tập sở hữu quan viên đến đây nghị sự. Tuân mệnh. Ngoài cửa truyền đến thân binh thanh âm, không bao lâu, Bạch Liên giáo rất nhiều cao tầng chính là ào ào chạy tới Tiểu Minh Vương lâm thời phụ đệ, thần sắc cũng không tính là để mắt. Hiển nhiên, không chỉ là Tiểu Minh Vương, Bạch Liên giáo cái khác các cao tầng đồng dạng biết được Dương Tranh xuất binh Kinh Châu tin tức, mỗi người đều tại vì Bạch Liên giáo tiền đồ mà lo lắng. Tham kiến Minh Vương. Bình thân, ban thưởng ghế ngồi. Hướng Tiểu Minh Vương sau khi hành lễ, Bạch Liên giáo các cao tầng ào ào ngồi xuống. Dương Tranh xưng vương không lâu sau, vì không cho tự thân thấp Dương Tranh một đầu, Tiểu Minh Vương đồng dạng thuận thế xưng vương, tự phong Minh Vương, thủ hạ Bạch Liên giáo cao tầng cũng phần lớn được trao tặng quan chức cùng tước vị. Chư vị ái khanh, chờ mọi người toàn bộ sau khi ngồi xuống, Tiểu Minh Vương mở miệng nói, bây giờ Dương Tặc đã xuất binh Kinh Châu, lúc nào cũng có thể chiếm lĩnh Kinh Châu chiếm đoạt chính thống, bản vương nên ứng đối ra sao việc này? Dưới quan viên nhìn lẫn nhau, qua nửa ngày mới có một tên quan viên mở miệng nói, Dương Tặc vốn là thế lớn, tuyệt đối không thể lại để cho nó chiếm cứ Kinh Châu, nếu không chúng ta sẽ không còn một tia cơ hội. Nghe nói như thế, vô luận là Tiểu Minh Vương vẫn là những quan viên khác nhẹ nhàng gật đầu, bây giờ Cửu Châu ba cái tạo phản thế lực bên trong, Dương Tranh vốn là thế lực lớn nhất, thực lực mạnh nhất một cái kia, nếu là lại để cho Dương Tranh đoạt được Kinh Châu, nắm giữ chính thống danh nghĩa, cái kia Bạch Liên giáo sẽ không còn một tia cơ hội. Không biết Ái Khanh có đề nghị gì? Minh Vương nhìn về phía mở miệng quan viên nói. Cái kia quan viên trầm tư một lát, hồi đáp, lão phu đề nghị cùng Ngọc Châu bên kia hòa đàm, hướng hắn Trần Minh Lợi và hại, cùng nhau xuất binh ngăn cản Dương Tranh. Mặc dù Bạch Liên giáo cao tầng phổ biến đều xem thường Dương Tranh, nhưng bọn hắn rất rõ ràng, lấy hôm nay thiên hạ cục thế, Bạch Liên giáo đơn độc đối lên Dương Tranh là không có bất kỳ cái gì phần thắng, chớ nói chi là bây giờ Bạch Liên giáo còn tại Hải Châu cùng Ngọc Châu phản quân tác chiến. Muốn đối phó Dương Tranh, trước hết dừng lại cùng Ngọc Châu phản quân chiến tranh, sau đó song phương liên hợp mới có lực đánh một trận. Kế này ngược lại là có thể thực hiện. Tiểu Minh Vương nhẹ nhàng gật đầu, Bạch Liên giáo và Ngọc Châu phản quân ở giữa cũng không có cái gì không thể hóa giải cừu hận, song phương duy nhất mâu thuẫn, đơn giản cũng là Hải Châu địa bàn, lợi ích phân phối vấn đề thôi. Nếu là nửa năm trước, Tiểu Minh Vương tự nhiên không nguyện ý cùng Ngọc Châu phản quân hòa đàm. Dù sao Bạch Liên giáo tại Hải Châu bên kia đồng dạng bỏ ra không nhỏ tinh lực, tại cùng Ngọc Châu phản quân làm trong chiến đấu đồng dạng trả giá nặng nề, không thể nào đơn giản để xuống hiềm khích. Có thể lúc chuyện lạ khác biệt, bây giờ Dương Tranh đã đối Kinh Châu độc binh, lúc nào cũng có thể chiếm cứ Kinh Châu, tiến tới nhất thống thiên hạ. Loại tình huống này, Tiểu Minh Vương chính là lại không nguyện ý cũng phải tha phía dưới cùng Ngọc Châu phản quân ở giữa hiềm khích, bằng không đợi đến Dương Tranh chiếm cứ Kinh Châu, cái kia chỉ sợ hết thể đã trễ rồi. Việc này liền giao cho ngươi đi làm, cần phải hướng cái kia Ngọc Châu phản quân Trần Minh Lợi hại, cùng giáo ta đạt thành hợp tác, cùng một chỗ chống cự Dương gia quân. Tuân mệnh. Rất nhanh, Bạch Liên giáo chính là đi bắt đầu chuyển động, phái ra quan viên tiến về Ngọc Châu, cùng Ngọc Châu phản quân tiến hành hòa đàm. Ngọc Châu phản quân mặc dù so với Bạch Liên giáo và Dương gia quân mà nói càng giống là gánh hát rong, nhưng trong đó đồng dạng có người thông minh, bọn hắn biết rõ một khi nhường Dương Tranh chiếm cứ Kinh Châu, nhà mình sẽ không còn tranh đoạt thiên hạ khả năng. Cho nên, tại Bạch Liên giáo quan viên thuyết phục phía dưới, Ngọc Châu phản quân rất nhanh liền đáp ứng Bạch Liên giáo hợp tác thỉnh cầu, song phương tạm thời để xuống trước đây tại Hải Châu cảnh nội tử hận, cùng nhau xuất binh ngăn cản Dương Tranh. Đương nhiên, bọn hắn ngăn cản cũng không phải tiến vào Kinh Châu cảnh nội cùng Dương Tranh 40 vạn đại quân tiến hành chính diện va chạm, mà chính là lựa chọn tiến công Dương Tranh địa bàn. Bạch Liên giáo lựa chọn theo Cao Châu xuất binh, xuất động 20 vạn đại quân tinh nhuệ tiến công Thanh Châu. Ngọc Châu phản quân thì là xuất động 15 vạn đại quân thẳng đến U Châu, ý đồ thừa dịp Dương Tranh đại quân tiến công Kinh Châu thời điểm, đem U Châu cầm xuống. Chương 924, Ngũ Như Lợn chương 924, Ngũ Như Lợn trong lúc nhất thời, Hữu Châu chiến hỏa dày đặc, lần nữa rung chuyển. Thế mà, Dương Tranh đã sớm liệu đến Bạch Liên giáo và Ngọc Châu phản quân sẽ có chiêu này. Bạch Liên giáo và Ngọc Châu phản quân coi là 40 vạn đại quân đã là Dương Tranh toàn bộ binh lực, cho dù Dương Tranh vẫn có lưu bộ phận binh lực thủ ra cũng sẽ không quá nhiều. Có thể rõ ràng, bọn hắn đánh giá thấp Dương Tranh thực lực. Sớm tại xuất binh Kinh Châu trước đó, Dương Tranh liền sớm tại U Châu cùng Thành Châu biên cảnh chỗ các đồn trú 10 vạn đại quân, 10 vạn đại quân muốn tấn công Ngọc Châu hoặc là Bạch Liên giáo Cao Châu có lẽ rất khó, có thể thủ ở Bạch Liên giáo và Ngọc Châu phản quân căn bản không có mảy may độ khó khăn có thể nói. Sau đó, Bạch Liên giáo và Ngọc Châu phản quân công kích Dương Tranh địa bàn, ý đồ nhường Dương Tranh trước sau đều khó khăn, ý đồ không có gì bất ngờ xảy ra thất bại, bọn hắn chỉ có thể không ngừng đầu nhập càng nhiều binh lực, gửi hy vọng ở đột phá Dương gia quân phòng thủ. Quân tình khẩn cấp, người rảnh rỗi né tránh. Quân tình khẩn cấp, người rảnh rỗi né tránh. Quân tình khẩn cấp, người rảnh rỗi né tránh. Thời gian đổ về mấy ngày trước đó, một ngựa phi tốc vào thành, dọc theo kinh thành Thanh Long đại đạo thẳng vào trong cung, đem Dương Tranh xuất binh Kinh Châu tin tức đưa đến. Trong lúc nhất thời, kinh thành xôn xao. Từng cái vẫn ở tại trong nhà quan viên ảo ảo tại người hầu phục thị phía dưới mặc quần áo. Sau đó thần sắc lo lắng đi ra khỏi nhà, ngồi quốc kiệu tiến về hoàng cung. Mà cùng lúc đó, trong cung ngay tại bên cạnh cái ao trên cùng phi tử vui lùa Hạ Nguyên Diệu thì là đặt mông ngã ngồi trên mặt đất. Người nói cái gì? Cái kia Dương Tặc coi là thật đánh tới. Không có hình tượng chút nào ngồi sập xuống đất Hạ Nguyên Diệu nhìn chòng chọc vào đến đây báo cáo thái giám, khắp khuôn mặt là bối rối chi sắc. Bên bể bơi oanh oanh yến yến càng là không kiềm hãm được nín thở. Vậy hạ. Bên bể bơi phục thị thái giám cung nữ vội vàng tiến lên đem Hạ Nguyên Diệu đỡ dậy. Hạ Nguyên Diệu lại là nhìn cũng không nhìn các nàng một chút, nhìn chòng chọc vào quỷ trên mặt đất thái giám. Đối mặt Hạ Nguyên Diệu ánh mắt, cái kia thái giám một mặt sợ hãi mà nói, đúng vậy bệ hạ. Vừa mới 800 dặm khẩn cấp tin tức truyền đến, Dương Tặc chia binh hai đường, bây giờ đã liền phá mấy thành, ngay tại Kinh Châu cảnh nội cướp bóc giết. Đáng giận Dương Tặc. Hạ Nguyên Diệu trên miệng tức giận mắng, nhưng trong lòng thì bối rối vô cùng. Hắn mặc dù ngu xuẩn, mặc dù nửa điểm năng lực cũng không, nhưng cũng biết Dương Tranh một khi đánh vào kinh thành, làm hoàng đế hắn tuyệt đối khó thoát khỏi cái chết. Trong lòng đối với sợ hãi tử vong, nhường hắn tay chân rét lạnh, không còn có nửa phần vui đùa tâm tư, cố tự chấn định phân phó nói, nhanh chóng triệu tập bách quan nghị sự. Trên thực tế, căn bản không cần đến Hạ Nguyên Diệu triệu tập, tại hắn biết được tin tức một khắc này, trong kinh thành quan viên chính là đã khởi hành chạy tới trong cung. Cho nên, tại Hạ Nguyên Diệu hạ lệnh sau không đến nửa canh giờ công phu, bách quan chính là đã đến hoàng cung, sau đó cùng Hạ Nguyên Diệu cùng đi đến ngày thường khai triều hội cần chính điện nghị sự. Chư vị ái khanh, cái kia Dương Tặc binh phong đã tới, chấm nên làm thế nào cho phải a? Nhìn qua phía dưới quan to con nhỏ, Hạ Nguyên Diệu hoang mang lo sợ vấn đạo, bây giờ hắn có thể cậy vào, cũng chỉ có những quan viên này. Mà nghe được Hạ Nguyên Diệu hỏi thăm đám quan chức thì là ngươi nhìn ta nhìn ngươi, không một người nói chuyện. Theo lý mà nói, triều đình hẳn là còn có thể dùng chi binh, dù sao trước đây xuất binh Ngọc Châu thời điểm triều đình cũng không có đem kinh doanh sở hữu binh lực phái đi ra, mà chính là lưu lại một bộ phận binh lực lưu thủ Kinh Châu. Nhưng tại chàng quan viên không ít đều là tham dự qua kinh doanh xây lại công tác, bọn hắn rất rõ ràng kinh doanh là cái tình huống gì. Tại bọn họ tham ô phía dưới, kinh doanh binh sĩ căn bản không có chút nào chiến lực có thể nói, nếu không lúc trước trăm vạn đại quân cũng đến mức nhanh chóng như vậy tan tác. Tóm lại, lưu lại những cái kia kinh doanh binh sĩ, tuyệt đối không thể ngăn cản Dương Tranh hổ làng quân, cho nên triều đình binh lực khẳng định là không trông cậy được vào. Muốn ngăn cản Dương Tranh, chỉ có dựa vào kinh thành mỗi cái thế trong gia tộc bộ khúc. Đổi lại cái khác phản quân, tại chỗ đám quan chức tuyệt đối sẽ không sinh ra loại này dùng nhà mình đổ vật trợ giúp triều đình ý niệm chống cự. Dù sao đối với bọn hắn mà nói, triều đình đổ đơn giản thay cái hoàng đế thôi, chỉ cần bọn hắn tự mình cùng phản quân liên hệ một phen, trong bóng tôi giúp đỡ những quân phản loạn kia, cho dù triều đình đổ, gia tộc bọn họ lợi ích cũng sẽ không phải chịu bất kỳ tổn thất nào, thậm chí nói không chừng còn có thể tân triều giành cao hơn địa vị. Có thể Dương Tranh không giống nhau. Dương Tranh kẻ này đối với thế gia đại tộc chán ghét đến tận xương thủy, trước đây bọn hắn đưa cho Dương Tranh bức thư liền luyện như đá ném vào biển rộng đồng dạng đến không đến bất luận cái gì phản hồi. Dương Tranh thái độ đã rất rõ ràng, cái kia chính là không nguyện ý tiếp nhận những này kinh thành thế gia trợ giúp, cũng sẽ không tiếp nhận bọn hắn dựa vào, ngược lại muốn đem bọn hắn chém tận giết tuyệt. Loại tình huống này, kinh thành thế gia đại tộc tự nhiên không thể ngồi xem Dương Tranh hủy diệt triều đình, nếu không nên đón bọn hắn chính là bỏ mình tộc diệt. Đại điện bên trong trầm mặc một lát sau, thể tướng Phạm Cửu thần sắc kiên quyết nói ra, "Bệ hạ không cần lo lắng, chúng ta thế thụ triều đình nhân sủng, thề cùng triều đình cùng tồn vong." "Không tệ. Triều đình dày đối đãi chúng ta đương nhiên sẽ không ngồi nhìn triều đình hủy diệt, tộc ta nguyện ra 3000 bộ khúc, trợ triều đình đánh tan Dương Tặc." Lúc nói lời này, nên hộ bộ quan viên trong lòng đơn giản cũng là đang dì máu, thế gia đại tộc bên trong bộ khúc, không hề nghi ngờ đều là tinh nhuệ trong tinh nhuệ, 3000 bộ khúc, đủ để cho hắn cảm thấy đau lòng. "Ta Lô thị nhất tộc nguyện ra 4000 bộ khúc, trợ triều đình đánh lui Dương Tặc. Tộc ta nguyện ra 2000 bộ khúc, lương thảo 10 bản thạch, trợ triều đình đánh lui Dương Tặc." Tại chỗ quan viên ảo ảo một mặt thịt đau tiến hành tỏ thái độ, bồi dưỡng một cái bộ khúc cần thiết nỗ lực giá thành so triều đình bồi dưỡng một sĩ binh còn phải cao hơn mấy lần, một hơi lấy ra mấy ngàn bộ khúc, cho dù là bọn hắn những này trong kinh hào môn, đồng dạng cảm thấy thì đau. Nếu không phải cái kia Dương Tranh tiểu nhi không tức thời, bọn hắn không cần nỗ lực lớn như thế lại giới. Nghĩ tới đây, những quan viên này không khỏi đối Dương Tranh càng hận hơn mấy phần. Mà ngồi ở trên Long ỷ Hạ Nguyên Diệu nhìn thấy đám quan chức lại là xuất binh lại là xuất tiền, trên mặt vẻ bối rối không khỏi giảm bớt mấy phần, mặt mũi tràn đầy vui mừng nói, "Chư vị ái khanh quả nhiên đều là lớn đại trung thần a. Có chư vị ái khanh tương trợ, chấm nhất định có thể đánh lui cái kia Dương Tặc, còn thiên hạ thái bình." Ngu như lợn Hạ Nguyên Diệu sẽ không biết, nếu không phải Dương Tranh cự tuyệt kinh thành thế gia trong bóng tối giúp đỡ, tại chỗ quan viên đừng nói xuất binh lại xuất tiền lương, chỉ sợ sẽ còn trong bóng tối trợ giúp Dương Tranh công phá kinh thành, tự tay đem hắn vị hoàng đế này đưa đến đoạn đầu đài trên. "Chư vị ái khanh, bây giờ có binh lại có lương, không biết nên do người nào lĩnh quân mới có thể đánh lui Dương Tặc." Tán dương một phen trung thần về sau, Hạ Nguyên Diệu lại cùng một đám quan viên cùng một chỗ thương lượng lên lãnh binh người. Làm một cái chỉ biết là hưởng thụ, nửa điểm thực quyền cũng không hoàng đế, Hạ Nguyên Diệu liền đại điện nội quan viên đều nhận không được đầy đủ, càng đừng đề cập nắm giữ lĩnh quân tài năng người. Cho nên, cái này lãnh binh người lựa chọn, vẫn là cần cùng tại chỗ quan viên cùng một chỗ thương lượng đi. Chương 925, Tề Tâm hiệp lực chương 925, Tề Tâm hiệp lực chương 925, Tề Tâm hiệp lực nếu là đổi lại trước kia, lãnh binh vị trí tại chỗ quan viên khẳng định là muốn vì tộc nhân của mình tranh một chuyến, dù sao cái này lãnh binh thế nhưng là một kiện công việc béo bở, lại có thể lập công lại có thể uống binh máu. Nhưng bây giờ Dương Tranh đao đã gác ở trên cổ, tại chỗ quan viên ngược lại là khó được buông xuống tư tâm, nghiêm túc bắt đầu thương thảo thích hợp nhất lãnh binh nhân tuyển. Thương nghị sau nửa canh giờ, cuối cùng nhân tuyển xác định, do lúc tuổi còn trẻ chiến công hiển hách, bây giờ nhàn phu ở nhà nhiều năm quan võ hầu thôi võ lãnh binh xuất trình, ngăn cản Dương gia quân thế công, bảo trụ triều đình còn thừa không có mấy cương thổ. Chọn lựa lĩnh quân người về sau, Hạ Nguyên Diệu cái này mới hoàn toàn yên tâm lại, kết thúc nghị sự, về tới trong hậu cung. Chỉ bất quá, trở lại hậu cung Hạ Nguyên Diệu cũng không có như cùng đi thường đồng dạng đi triệu tập phi tử dâm nhạc, ngược lại lo lắng. Dương Tranh uy hiếp liền để ngang trước mặt, hắn cho dù lại là ngu ngốc, cũng hiểu biết Hạ quốc đến sinh tử tồn vong lúc. Loại tình huống này, hắn lại như thế nào có thể vui lên? Bởi vì thế công đột nhiên phát động, lại triều đình quân đội suy nhược không chịu nổi quan hệ, Dương gia quân sơ kỳ thế công vô cùng thuận lợi, hai lộ đại quân tại mấy ngày bên trong liền phá mấy thành, đại quân không ngừng xâm nhập Kinh Châu nội địa. Nhưng rất nhanh, chiến cục liền xuất hiện biến hóa. Càng là xâm nhập Kinh Châu, càng là tới gần kinh thành, Dương gia quân hai lộ đại quân gặp phải lực lượng đề kháng chính là càng mạnh mẽ. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, càng đến gần kinh thành thành trì, Kinh Châu đại tộc đối với hắn trưởng khống lực liền càng là cường đại. Trong thành quan viên tại Kinh Châu đại tộc thụ ý phía dưới lựa chọn ngồi thành tử thủ, cái này không thể nghi ngờ nhường Dương gia quân tốc độ bị thật to trì hoãn. Cái này vẫn chưa xong, Hạ quốc triều đình phản ứng lại về sau, rất nhanh liền phái ra quan võ hầu lãnh binh chi viện bị Dương gia quân tiến công thành trì. Quan võ hầu xuất lĩnh đại quân mặc dù người không nhiều, nhưng chiến lược cực kỳ cường hãn, cá thể chiến lược thậm chí so Dương gia quân binh sĩ còn mạnh hơn một chút. Chi viện quân này xuất hiện, nhường Dương gia quân trong nháy mắt biến đến bước đi liên tục khó khăn lên. Tuy nói đối lên triều đình lực lượng phòng thủ vẫn có ưu thế, có thể Dương Tranh nghĩ phải nhanh chóng đánh tới kinh thành hủy diệt Hạ quốc triều đình ý nghĩ, không hề nghi ngờ là tan vỡ. Lại thêm Bạch Liên giáo và Ngọc Châu phản quân đồng thời đối Dương Tranh địa bàn phát động thế công, đến mức trong lúc nhất thời Dương Tranh lại đứng trước ba mặt tác chiến, thế gian đều là địch cục diện. Cái này không thể nghi ngờ nhường rất nhiều tâm hướng triều đình lòng người bên trong phân chấn. Dương tặc ba mặt thủ địch, nhất định không đáng kể. Không ra ba tháng, triều đình nguy hiểm tất nhiên có thể giải. Hừ, Dương tặc như thế tự đại, là đường đến chỗ chết vậy. Ba mặt đều là địch, Dương tặc nhất định bại vong. Cửu Châu toát ra không ít hát suy Dương Tranh thanh âm. Thế mà những âm thanh này căn bản vô pháp đối Dương gia quân tạo thành bất kỳ ảnh hưởng. Dương gia quân từ trên xuống dưới đều vô cùng kiên định tin tưởng, Lương Vương nhất định có thể hủy diệt Hạ quốc triều đình, thành lập một cái mới quốc gia. Không vì cái gì khác, đơn giản là Lương Vương cho bọn hắn cùng người nhà của bọn hắn mang đến hạnh phúc yên ổn sinh hoạt, càng bởi vì bây giờ phú quý lúa mì đã tại Lương Vương trên địa bàn mọc lên như nấm, sản lượng cao phú quý lúa mì sinh ra lượng lớn lương thực, nhường Dương gia quân không sợ cùng bất kể đối thủ nào đánh lâu dài tiêu hao chiến. Trên thực tế, cấp tốc hủy diệt Hạ quốc triều đình chỉ là Dương Tranh mỹ hảo tưởng tượng thôi, Lương Vương phủ vô luận là văn thần vẫn là võ tướng đều rất rõ ràng, nghĩ phải nhanh hủy diệt Hạ quốc triều đình cơ bản là không thể nào, dù sao Lương Vương cũng không có tiếp nhận trong bóng tối quy hàng kinh thành thế gia. Vậy thì đã chú định Lương Vương tại tiến công kinh thành thời điểm sẽ gặp phải những này thế gia ương ngạnh chống cự. Đối với cái này, Dương Tranh bao quát dưới trướng hắn văn thần võ tướng đều sớm có đoán trước, cho nên làm chiến sự bất lợi thời điểm, bọn hắn không chỉ có không có bất kỳ cái gì hề bại cảm xúc, ngược lại lòng tin 10 phần mỗi người quản lý chức vụ của mình, đem hết khả năng vì Kinh Châu chi chiến cống hiến lực lượng của mình. Văn thần quản lý dân sinh, bảo hộ hậu cần. Võ tướng lãnh binh tác chiến, anh dũng giết địch. Trên dưới một lòng Dương gia quân, mỗi người đều tại tận chính mình có khả năng, trợ giúp Lương Vương lật đổ cái kia mục nát triều đình. Thời gian 3 tháng lặng yên trôi qua. Trong thời gian 3 tháng này, Dương gia quân mặc dù không thể cấp tốc cầm xuống toàn bộ Kinh Châu, nhưng dựa vào binh lực ưu thế, hai lộ đại quân vẫn là liên tiếp có chỗ thu hoạch, chiếm lĩnh một tòa lại một tòa thành trì, binh phong càng thêm tới gần Hạ quốc trung tâm chỗ ở kinh thành. Đương nhiên, tại trong lúc này Dương gia quân cũng bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới, từ xưa đến nay, muốn công phá một thành trì thường thường cần phải bỏ ra cực kỳ thương vong to lớn, mà Dương gia quân tại Kinh Châu đánh cầm cơ hồ đều là công thành chiến, tổn thất đương nhiên sẽ không nhỏ. 3 tháng bên trong, Dương gia quân thương vong binh sĩ đã vượt qua 10 vạn, cái này khiến Dương Tranh cực kỳ đau lòng, đến mức mỗi công phá một cái Kinh Châu thế gia trang viên, tất nhiên sẽ nhấc lên một trường giết chóc phát tiết độ hỏa. Đương nhiên, Dương Tranh còn không đến mức mất lý trí, hắn giết sạch người đều là ngày bình thường cưỡi tại bách tính làm mưa làm gió thế gia tộc nhân, đến mức phổ thông người dân. Dương Tranh vẫn là không đụng đến tề kim sợi chỉ, mà tại Thanh Châu cùng Minh Châu bên kia trên chiến trường, Dương gia quân tổn thất đồng dạng không nhỏ, Bạch Liên giáo và Ngọc Châu phản quân tựa hồ quyết tâm muốn để Dương Tranh trước sau đều khó khăn, không ngừng tăng lớn binh lực đầu nhập, ý đồ xông phá Dương gia quân phòng thủ. Nhưng điều này hiển nhiên là không thể nào, vô luận là tọa trấn Minh Châu biên cảnh Bạch Dũng, vẫn là tọa trấn Thanh Châu biên cảnh Chu Anh Kiệt đều là kinh nghiệm tác chiến cực kỳ phong phú tướng lãnh, hai người các lĩnh 10 vạn đại quân gắt gao chặn Ngọc Châu phản quân cùng Bạch Liên giáo thế công, không có cho địch nhân mảy may thời cơ lợi dụng. Bất quá tại 3 tháng đại chiến bên trong, Bạch Dũng cùng Chu Anh Kiệt thống lĩnh quân đội binh lực cũng tổn thất không nhỏ. Đương nhiên, Bạch Liên giáo và Ngọc Châu phản quân tổn thất lớn hơn. Phải biết, tại Thanh Châu cùng Minh Châu trên chiến trường, bọn hắn mới là phe tấn công, Dương gia quân thì là phe phòng thủ, binh sĩ tinh nhuệ trình độ vốn cũng không như Dương gia quân bọn hắn lại đứng trước địa lợi trên thế yếu, tổn thất xa so với Dương gia quân phải lớn. Bất quá vô luận là Bạch Liên giáo vẫn là phản quân, đều không phải là đem phổ thông sĩ tốt cánh mạng coi ra gì người, bởi vậy cho dù tự thân tổn thất nặng nề, bọn hắn vẫn không ngừng hướng Thanh Châu cùng Minh Châu phát động thế công, vì chính là chỉ hoãn Dương Tranh cướp đoạt kinh thành bước chân. Thế mà, bọn hắn hy vọng nhất định thất bại. Đảo mắt liền đến 7 tháng, làm Cửu Châu chiến hỏa dày đặc thời điểm, Dương Tranh chỗ thống trị 4 cái châu lại là một mảnh yên ổn, an lành, trồng phú quý lúa mì dân chúng không hề nghi ngờ tất cả đều nên đón bội thu, bọn hắn vui mừng hớn hở đem trong ruộng lúa mạch thu hoạch, sau đó cam tâm tình nguyện đem lương thuế nộp lên đến quan phủ trong tay. Mà theo lương thuế lần lượt nộp lên, đạt được Dương Tranh thụ ý Ngụy Tử Kiệt tại U Châu, Lương Châu hai địa phương phát động đại quy mô chứng minh. Cùng Bạch Liên giáo không giống nhau, Dương gia quân chứng minh căn bản không cần mệnh trình, Ngụy Tử Kiệt vẹn vẹn chỉ là thả ra tin tức, liền có lượng lớn nhà đàng hoàng nô nước tấp nập tự mình tiến về các nơi chứng minh chỗ toàn quân. Chương 926, đầu người quần quận chương 926, đầu người quần quận thời gian nửa tháng cũng đến, Ngụy Tử Kiệt chính là trinh đầy 40 vạn đại quân, cái này 40 vạn đại quân đi qua đơn giản thao luyện về sau, bị phân biệt điều đi Thanh Châu chiến trường, Minh Châu chiến trường cùng chủ yếu nhất Kinh Châu chiến trường. Theo nhóm này sinh lực quân thêm vào, Kinh Châu chiến trường cháy bỏng cục diện không có gì bất ngờ xảy ra bị cải biến. Vốn là bị hai lộ đại quân đánh liên tiếp lui về phía sau, chỉ có thể lui giữ một tòa lại một tòa thành trì triều đình quân đội tại nhóm này sinh lực quân thêm vào về sau, phòng tuyến tan tác càng nhanh hơn một chút. Ngắn ngủi một tháng thời gian bên trong, Dương Tranh xuất lĩnh đại quân chính là trước hết đánh tan triều đình phòng tuyến, binh lâm kinh thành. Dương Nhị Lang tốc độ đồng dạng không chậm, Dương Tranh đến kinh thành bên ngoài ngày thứ ba, Dương Nhị Lang chính là xuất quân đến, cùng Dương Tranh hợp binh một chỗ, vượt qua 50 vạn đại quân đem trọn tòa kinh thành vây nước chảy không lọt. Thành này sợ là không tốt công phá a. Đứng ở ngoài thành trong quân doanh, Dương Nhị Lang ngắm nhìn phía trước đại thành, rung động trong lòng vô cùng. Kinh thành riêng có thiên hạ đệ nhất thành danh xưng, trong thành sinh hoạt vượt qua 200 vạn nhân khẩu, tường thành càng là vượt qua 30 mét. Như thế độ cao tường thành, chính là thượng tam phẩm võ giả đều khó mà trực tiếp nhảy đến trên tường thành, càng không nói đến là binh lính bình thường. Cho dù là thân kinh bách chiến, lĩnh quân công phá qua vô số tòa thành trì Dương Nhị Lang, khi nhìn đến tòa thành trì này thời điểm, trong lòng đều khó tránh khỏi sinh ra một tia cảm giác bất lực. Ừm. Dương Tranh gật một cái, hai đầu lông mày treo một tia vẻ u sầu. Triều đình tuy nhiên đã vô cùng suy yếu, có thể trong thành nhất định còn có một chút binh lực tồn tại, lại thêm trong thành sinh hoạt 200 vạn nhân khẩu, triều đình có thể theo dân gian cưỡng ép tuyển đinh. Cái này mang ý nghĩa, tòa thành trì này thủ quân binh lực cơ hồ là vô hạn, lại thêm cái kia cao ngất giống như núi tường thành ngăn tại trước mặt, muốn công phá trước mắt tòa thành trì này, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản a. Đương nhiên, Dương Tranh cũng có thể giống trước đó vây khốn Thanh Châu phủ thành một dạng, dựa vào vây đến trong thành cạn lương thực, vây đến thành trì tự sụp đổ. Có thể kinh thành tình huống cùng ngay lúc đó Thanh Châu phủ thành bất động, sinh hoạt 2 triệu nhân khẩu kinh thành, trong thành tồn lương tất nhiên sẽ không thiếu, ngoài ra, chiếm cứ trong kinh thành các đại thế gia trên tay cũng có đại lượng tồn lương, Dương Tranh đoán chừng muốn dựa vào vây thành công phá cái này thành trì, không, có 3 tháng chỉ sợ đều không được. Mà 3 tháng, Dương Tranh hiển nhiên không tiếp thụ được. Dương gia quân tháng riêng 16 xuất binh, bây giờ đã là đầu tháng 9, nói cách khác, một trận chiến này, Dương gia quân trọn vẹn đánh 9 tháng, binh lính thể xác tinh thần mỏi mệt không nói, theo chiến tuyến kéo dài, binh lực gia tăng, hậu cần áp lực cũng càng lúc càng lớn. Ngày hôm qua thời điểm, Dương Tranh liền nhận được Lương Châu bên kia Ngụy Tử Kiệt gửi thư, cáo chi Dương Tranh lương thảo sắp khô kiệt, còn thừa lương thảo nhiều lắm là chỉ có thể chống đỡ đại quân tác chiến 1 tháng tin tức. Nói cách khác, Dương Tranh nhất định phải trong vòng 1 tháng kết thúc Kinh Châu chiến sự, nếu không Ngụy Tử Kiệt cũng chỉ có thể theo dân gian chinh lương. Dương Tranh chỗ lấy tạo phản liền là bởi vì chính mình ăn không no, liền là bởi vì muốn nhường toàn thiên hạ bách tính đều ăn được cơm no, vượt qua hạnh phúc yên ổn thời gian. Hắn dưới sự thống trị dân chúng ngày tốt vừa mới qua mấy ngày, hắn lại như thế nào nhẫn tâm theo bách tính trong tay cưỡng ép chinh lương? Tóm lại, Dương Tranh là không thể nào theo bách tính trên tay chinh lương, cho nên hắn nhất định phải trong vòng 1 tháng công phá kinh thành. Không chỉ là công phá kinh thành, còn muốn đem chọn cái Kinh Châu đặt vào chính mình lãnh thổ. Dương Tranh một bên ngắm nhìn phía trước nguy nga tường thành, một bên tự lẩm bẩm, có lẽ nên hướng Trần Tiên Sinh nhờ giúp đỡ. Theo kinh thành bị Dương gia quân vây quanh, trong thành không hề nghi ngờ xuất hiện lòng người bàng hoàng chẳng cảnh. Dân chúng hoảng loạn, sợ hai thành phá đi sau chính mình cùng người nhà bi thảm tàn sát, trong thành quan to quyền quý đồng dạng kinh hồn bạt vía, bởi vì bọn hắn rất rõ ràng, lấy Dương Tranh phong cách hành sự, thành phá đi sau trong thành bách tính có lẽ có thể bình yên vô sự, nhưng bọn hắn những này bình thường ghé vào bách tính trên thân hút máu, không chuyện ác nào không làm người tuyệt không may mắn thoát khỏi khả năng, cho nên làm hãm thành thời điểm, bọn hắn sợ hãi trong lòng hơn xa tại. Thang đấu tiểu dân, thậm chí có không ít quan to quyền quý đã thu thập xong gia sản, bất cứ lúc nào chuẩn bị thừa dịp loạn chạy ra kinh thành. Cái kia quan võ hầu đồ có nổi danh, lại ngay cả Dương Tặc cũng đỡ không nổi, quả nhiên là giá áo túi cơm. Không tệ, chiến công hiển hách hầu gia, mà ngay cả một giới tặc tử cũng không bằng, đúng là phế bật. Hừ. Ta nhìn cái kia quan võ hầu tất nhiên cùng Dương Tặc có chỗ cấu kết, nếu không lĩnh lấy mấy bạn tinh nhuệ chi quân, như thế nào liền Dương Tặc cũng đỡ không nổi, đến mức Dương Tặc binh lâm kinh thành. Không ít trong thành quan to quyền quý hào hào thoá mạn, chỉ trích lên quan võ hầu. Thế mà bọn hắn không biết là, nếu không phải quan võ hầu lãnh binh ngăn cản lại Dương Tranh thế công, Dương Tranh chỉ sợ nửa năm trước cũng đã hãm thành, căn bản không thể nào kéo cho tới bây giờ tháng 9. Đương nhiên, bọn hắn cũng sẽ không quan tâm những này, bọn hắn chỉ biết là quan võ hầu không thể đánh lui Dương gia quân, nhường Dương gia quân hãm thành, cái kia chính là quan võ hầu thất trách, bực này thất trách người, liền nên hạ ngục hỏi tội. Bất quá bọn hắn cũng chỉ có thể suy nghĩ một chút, bây giờ hãm thành, triều đình chính là nhu cầu cấp bách quan võ hầu bực này võ tướng thời điểm, vô luận là hoàng đế Hạ Nguyên Diệu, vẫn là bách quan, đều trông cậy vào quan võ hầu lãnh binh giữ vững tòa thành trì này, không thể nào đem quan võ hầu hạ ngục hỏi tội. Phải làm sao mới ổn đây? Phải làm sao mới ổn đây a? Bên trong cần chính điện, Hạ Nguyên Diệu giống như kiến bò trên chảo nóng đồng dạng tại trước ghế rồng đi qua đi lại, khắp khuôn mặt là thất kinh, tâm tình sợ hãi càng là lấp kín hắn toàn bộ trái tim. Từ xưa đến nay vương triều thay đổi thời điểm, hoàng đế liền không có một cái nào là kết cục tốt, Hạ Nguyên Diệu rất rõ ràng, một khi kinh thành bị công phá, hắn tuyệt không sống sót khả năng. Cho nên, ngoài thành đại quân tựa như cùng treo ở Hạ Nguyên Diệu đỉnh đầu đao đồng dạng, lúc nào cũng có thể rơi xuống lấy đi tính mạng của hắn. Chư vị ái khanh, hoang mang lo sợ liền nói mấy tiếng phải làm sao mới ổn đây về sau, Hạ Nguyên Diệu quay đầu nhìn hướng phía dưới quan viên, âm thanh run rẩy nói, Dương Tặc hung mãnh, bây giờ đã hãm thành, lúc nào cũng có thể phá thành mà vào, chớ nên làm thế nào cho phải a. Nhìn thấy Hạ Nguyên Diệu như vậy hoang mang lo sợ, tham sống sợ chết bộ dáng, trong điện không ít quan viên mặt lộ vẻ vẻ khinh bỉ, cái này bị bọn hắn cộng đồng nâng lên vị hoàng đế bù nhìn quả nhiên là vô năng tới cực điểm. Bọn hắn lúc này thậm chí có chút hối hận đem Hạ Nguyên Diệu nâng lên cái này hoàng vị, tuy nói vị hoàng đế này tốt khống chế, nhưng phế vật cũng là thật phế vật, suốt ngày chỉ biết là như thế nào cho phải như thế nào cho phải, còn không bằng lúc trước bị Trần Đạo giết chết Thanh Vương đây. Chí ít Thanh Vương tại đối mặt ngoài thành đại quân thời điểm, tuyệt đối sẽ không lộ ra như thế mềm yếu tư thái. Mặc dù trong lòng xem thường Hạ Nguyên Diệu mềm yếu, Nhưng ở đây quan viên sợ hãi trong lòng đồng dạng không so Hạ Nguyên Diệu ít đi nơi nào, Dương Tranh là ai? Đây chính là không tiếc trên lưng đổ tể danh tiếng cũng muốn giết sạch địa chủ hào cường tồn tại. Lúc trước tạo phản thời điểm, Dương Tranh cơ hồ đổ không toàn bộ Lương Châu địa chủ hào cường, đem chọn cái Lương Châu giết đến đầu người quần quận. Chương 927, vật lý diệt tộc. Chương 927, vật lý diệt tộc. Đối mặt Dương Tranh loại này động một tí vật lý diệt tộc tác phong làm việc, tại chỗ quan viên không không kinh hãi gần chết. Cho nên, cho dù nội tâm lại là không muốn, cho dù lại là tự tư, bọn hắn cũng không thể không toàn lực trợ giúp triều đình bảo trụ kinh thành. Thế mà trước đây bọn hắn trong tộc bộ khúc phần lớn đã tại chiến sự bên trong liều sạch, bây giờ Dương Tranh hắn thành trên tay không có binh, bọn hắn cũng không có biện pháp quá tốt. Tể tướng Phạm Cửu nhíu mày, quay đầu nhìn về phía trong điện không nói một lời, giống như một cái tiểu trong suốt quan võ hầu, hỏi: bây giờ đại quân vây thành, triều đình đã đến nguy cấp tồn vòng chi thu, không biết quan võ hầu có biện pháp gì? Nhưng tại chỗ đám quan chức tranh quyền đoạt lợi, lục đục với nhau đương nhiên không có vấn đề gì, nhưng đánh cầm bọn hắn là rốt đặc cắn mai, cho nên cho dù không ít người trong lòng thầm mắng quan võ hầu thất trách, nhưng cũng không ai dám ở thời điểm này trừng phạt quan võ hầu, bởi vì quan võ hầu đã là triều đình trước mắt có thể tìm tới duy nhất nắm giữ lãnh binh chi người tài rồi, bọn hắn còn cần cậy vào quan võ hầu đến giữ vững kinh thành, bảo trụ tài sản của mình tính mạng. Lúc này thời điểm nếu là trừng phạt quan võ hầu, cái kia kinh thành chỉ sợ cũng muốn triệt để chơi xong. Nghe được Phạm Cửu hỏi thăm, Thôi Võ cũng không có trước tiên trả lời, mà chính là trầm mặc lại. Thôi Võ xuất thân nhà nghèo nhà, sau khi thành niên đánh bậy đánh bạ toàn quân, cho thấy không tầm thường quân sự tài năng, nhiều lần lập công, cuối cùng được phong tước vị quan võ hầu, quan tông diệu tổ. Bất quá cái kia đã là rất nhiều năm trước sự tình, bây giờ Thôi Võ qua tuổi 60, lại ở nhà nhàn phú nhiều năm, sớm đã không có lúc tuổi còn trẻ hăng hái, có điều hắn lĩnh quân chi năng ngược lại là càng già những vẫn cường mãnh, linh lấy mấy vạn các đại thế gia bộ khúc, cứ thế mà chặn Dương Tranh 40 vạn đại quân mấy tháng thời gian, lệnh Dương gia quân tổn thất nặng nề. Nhưng đây đã là Thôi Võ mức cực hạn, đối thủ 40 vạn đại quân, lại còn có thể từ phía sau liên tục không ngừng tăng binh, xem xét lại triều đình. Mấy chục ngàn lớn quân đều là các đại gia tộc bảy liều tám kiếm ra tới, tại địch ta binh lực chênh lệch như thế cách xa tình huống dưới, Thôi Võ cho dù bản sự lại lớn, cũng không thể nào làm được đánh bại Dương Tranh. Cho nên, Thôi Võ cũng không cảm thấy mình có cái gì thất trách địa phương, ngược lại là trong kinh thành truyền ra không ít chỉ trích thanh âm của hắn, trên triều đình mặc dù không có thanh âm như vậy, nhưng Thôi Võ biết, vô luận là tại chỗ quan viên vẫn là trên long ỷ hoàng đế, đối với mình đều là bất mãn hết sức. Cũng chính là lúc này còn cần cậy vào hắn, bằng không hắn sớm đã bị hạ ngục hỏi tội. Đối với cái này, Thôi Võ cũng không nói gì thêm, thang đấu tiểu dân còn biết được tích thủy tri ân làm dũng tuyển tương báo đạo lý, hắn Thôi Võ lại làm sao không biết. Bây giờ triều đình mặc dù ngu ngốc, nhưng không thể phủ nhận là, triều đình đối thật sự là hắn là có ơn chi ngộ, hắn không làm được phản bội chuyện của triều đình, càng sẽ không đối triều đình, đối hoàng đế có câu oán hận nào. Chỉ là, triều đình này thật còn có tổn tục đi xuống cơ hội sao? Đón thể tướng Phạm Cửu đám người ánh mắt, Thôi Võ trong lòng than nhẹ một tiếng, mở miệng nói: bây giờ biện pháp tốt nhất chính là ngồi thành tự thủ, trong thành còn có mấy ngàn binh lực, tồn lương cũng 10 phần đầy đủ, nếu có thể hiệu triệu trong thành bách tính hiệp trợ thủ thành, giữ vững kinh thành nên không khó. Cửu Châu bởi vì có võ giả tồn tại quan hệ, tường thành thường thường tu tương đối cao, kinh thành làm là thiên hạ đệ nhất thành lại càng không cần phải nói, cao hơn 30 mét tường thành, đủ để gọi bất luận cái gì ý đồ công phá tòa thành này quân đội cảm thấy tuyệt vọng. Đương nhiên, dựa vào tường thành là không đủ, còn cần có người thủ thành, mà người trong kinh thành hiển nhiên không thiếu. Trong thành sinh hoạt 200 vạn nhân khẩu, coi như bỏ đi già yếu tàn tật cùng phụ nữ và trẻ em, thanh niên trai tráng số lượng cũng vượt qua 50 vạn. Cái này 50 vạn thanh niên trai tráng có lẽ so ra kém nghiêm chỉnh huấn luyện chính quy quân nhân, có thể hiệp trợ thủ thành vẫn có thể làm được. Kế này ngược lại là có thể thực hiện. Phạm Cửu nhẹ nhàng gật đầu, ý nghĩ của hắn cùng Thôi Võ là không sai biệt lắm, khác biệt duy nhất chính là Thôi Võ nói là hiệu triệu bách tính thủ thành, mà Phạm Cửu nghĩ là cưỡng ép mệnh lệnh trong thành thanh niên trai tráng thủ thành. Có thể thủ thành trung quy không phải kế hoạch lâu dài. Phạm Cửu lời nói xoay chuyển, nói: như Dương Tranh chậm chạp không lui binh, chúng ta chẳng phải là muốn vây chết tại trong thành. Trong kinh thành tồn lương mặc dù nhiều, nhưng cũng không phải vô hạn, nhiều lắm là có thể chống đỡ thời gian mấy tháng. Mà lại kinh thành làm một tòa sinh hoạt 200 vạn nhân khẩu đại thành, rất nhiều vật tư đều cần ỷ lại ngoại giới vận chuyển tiến đến, một khi vây thành thời gian dài, trong thành tất nhiên sẽ xuất hiện nhiễu loạn. Điểm ấy Phạm tướng có thể yên tâm, Dương Tặc xuất động mấy chục vạn đại quân, hậu cần áp lực tất nhiên cực lớn, tất nhiên không cách nào đánh lâu. Làm một cái kinh nghiệm tác chiến phong phú tướng lãnh, quan võ hầu rất rõ ràng, xuất động 50 vạn đại quân Dương Tranh hậu cần áp lực tất nhiên sẽ không nhỏ, mà lại lập tức liền muốn bắt đầu mùa đông, bắt đầu mùa đông về sau, thời tiết lạnh lẽo, tuyết lớn phong đường, lương thảo vận chuyển đều sẽ càng thêm gian nan. Dương Tranh có lẽ có thể kiên trì vây thành 1 tháng, 2 tháng, nhưng tuyệt đối không cách nào vây thành 3 tháng, 4 tháng thậm chí nửa năm. Chớ nói chi là, Dương Tranh còn cần đối mặt Bạch Liên giáo cùng Ngọc Châu phản quân áp lực, ba tuyến tác chiến Dương Tranh, lui binh là chuyện sớm hay muộn. Đương nhiên, Dương Tranh lui binh điều kiện tiên quyết là kinh thành có thể giữ vững. Quan Võ Hầu nói không sai. Một tên binh bộ quan viên nói ra, Dương Tặc nhìn như cường đại, kỳ thực miệng còn gắt thỏ, trước đây chiến sự bên trong, Dương Tặc binh lực tổn thất không dưới 10 vạn chi chúng, lại thêm đến tiếp sau tiếp viện 20 vạn binh lực, Dương Tặc lần này xuất động binh lực vượt qua 60 vạn khoảng cách, 60 vạn đại quân người ăn ngựa nhai, đủ để đem Dương Tranh ăn đổ. Đúng là như thế. Trừ Kinh Châu bên ngoài, Dương Tặc Thanh Châu cùng Minh Châu đồng dạng đang chiến tranh, ba tuyến tác chiến phía dưới, Dương Tặc nhất định không cách nào trèo chống quá lâu, chúng ta chỉ cần tử thủ kinh thành 1 tháng, Dương Tặc tất nhiên sẽ lui binh, đến lúc đó chúng ta liền có thể chậm chậm lưu toan. Như thế nào chậm chậm lưu toan? Tất nhiên là chiêu binh mãi mã, triệt để đem Dương Tranh đuổi ra Kinh Châu. Không chỉ muốn đem Dương Tặc đuổi ra Kinh Châu, còn muốn triệt để đem Dương Tặc tiêu diệt. Thôi Võ phát biểu tựa hồ cho trong điện đám quan chức một số lòng tin, bọn hắn ào ào phân chấn, ngươi một lời ta một câu thương lượng lên cụ thể thủ thành chi tiết. Thế mà, Dương Tranh hiển nhiên sẽ không cho bọn hắn quá nhiều thời gian. Kinh thành bên ngoài trên bầu trời, hai đạo quái vật lớn thân ảnh chính quanh quẩn trên không trung, một lát sau, cái này hai bóng người chậm rãi rơi xuống ngoài thành trong quân doanh một mảnh trên đất trống. Sớm đã chờ đợi ở đây Dương Tranh chỉ cảm thấy một cỗ mạnh mẽ khí lưu đánh tới, thổi đến quần áo bay phất phới, bên người thân binh thì là không kiểm hãm được phát ra kinh hô thanh âm. Cái này chim sao to lớn như thế? Đây chẳng lẽ là trong truyền thuyết thần điểu? Thần điểu lại tới. Cái này chim quả thực có chút dọa người. Dương Tranh các thân binh là gặp qua Xích Diễm Nhất cùng Xích Diễm Nhị, cũng chính bởi vì gặp qua Xích Diễm Nhất cùng Xích Diễm Nhị, bọn hắn lúc này nội tâm mới là phá lệ chấn kinh. Bởi vì lúc này Xích Diễm Nhất cùng Xích Diễm Nhị đã bộ dáng đại biến, toàn thân lông vũ biến đến trắng loáng như tuyết, giống như trong truyền thuyết tiên điểu đồng dạng không có chút nào tạp sắc, nó hình dạng nước vóc người càng là bị người một loại thần dị cảm giác. Chương 928, bình định thiên hạ, kết thúc loạn thế. Chương 928, bình định thiên hạ, kết thúc loạn thế. Nhất làm cho các thân binh rung động thì là cái này hai con chim hình thể, hai con chim rơi xuống một khắc này, thuận tiện giống như một tòa núi lớn rơi trên mặt đất đồng dạng, mặc dù không có gây nên mặt đất chấn động, nhưng mang theo mạnh mẽ khí lưu, lại làm cho tại chỗ không ít thân binh bị thổi làm ngã trái ngã phải, thật vất vả thân hình vừa đứng vững. Mà liền tại các thân binh chấn động không thôi thời điểm, từng đạo bóng người theo hai cái cự điểu trên lưng nhảy xuống. Gặp này, Dương Tranh bước nhanh về phía trước, tươi cười nói, "Trần tiên sinh, hoan nghênh." Sớm tại mấy ngày trước đó, Dương Tranh liền viết thư đưa đến Trần gia thôn tỉnh cầu Trần đạo giúp đỡ, thu đến tin Trần đạo không chần chờ chút nào chính là mang theo hai cái xích diễm kê. Không, hiện tại phải gọi linh vũ kê. Trần gia thôn bây giờ cùng Dương Tranh chính là có binh cùng binh có nhục cùng nhục quan hệ, Trần đạo tự nhiên nguyện ý trợ giúp Dương Tranh công phá kinh thành, hắn cũng hy vọng nhìn đến Dương Tranh mau chóng thống nhất thiên hạ, thành lập mới vương triều, cho Cửu Châu bách tính mang đến hạnh phúc an ổn sinh hoạt. Cho nên, tại nhận được tin tức trước tiên, Trần đạo chính là triệu tập bộ phận Trần gia quân sĩ binh cùng nhau ngồi cưỡi lấy linh vũ kê đến nơi này. Lương Vương, Trần đạo cười hướng Dương Tranh hành lễ, bây giờ Dương Tranh đã xưng vương, Trần đạo cũng không tốt giống như trước kia như vậy tùy ý đối đãi. Trần tiên sinh không cần đa lễ. Dương Tranh lại là vung tay, cho Trần đạo một cái to lớn ôm ấp, đầy nhiệt tình mà nói, có Trần tiên sinh tương trợ, lần này bản vương nhất định có thể công phá kinh thành, một lần hành động lật đổ mục nát hạ quốc triều đình. Nghe vậy, Dương Tranh thân binh sau lưng bọn họ âm thầm gật đầu, bây giờ vô luận là tại Thanh Châu vẫn là Lương Châu, đều ẩn ẩn có đem Trần đạo thần hóa xu thế, lưu truyền Trần đạo chính là đương đại thần nông thuyết pháp. Mà vô luận là bách tính, vẫn là bọn hắn những này Dương gia quân nhân, đều đối với cái này thuyết pháp tin tưởng không nghi ngờ, tin tưởng vững chắc Trần đạo chính là cho bọn hắn mang đến bội thu, mang đến ấm no tái thế thần nông. Cho nên khi Dương Tranh nói có Trần đạo tương trợ, nhất định có thể lật đổ triều đình thời điểm, tại chỗ Dương gia quân những quân nhân nửa điểm dị nghị đều không có. Lương Vương quá khen. Trần đạo khiêm tốn cười cợt, nghiêng người lộ ra sau lưng một người, vì Dương Tranh giới thiệu nói, "Lương Vương, lần này trừ mang đến hai cái cự điểu bên ngoài, ta còn cho ngươi mang đến một người." Dứt lời, Trần đạo sau lưng Thiên Lý Nhĩ lập tức hướng Dương Tranh hành lễ, tại hạ Phùng Dung, gặp qua Lương Vương. Phùng Dung. Dương Tranh ngưng mi, chỉ cảm thấy cái tên này có chút quen thuộc, nhưng trong lúc nhất thời lại nghĩ không ra ở nơi nào nghe qua. Lúc này, Trần đạo nhắc nhở, Phùng Dung giang hồ người xưng Thiên Lý Nhĩ. Thiên Lý Nhĩ. Dương Tranh đầu tiên là sửng sở, ngay sau đó, trên mặt hiện lên sợ hãi lẫn vui mừng. Nói thật, đối với những cái được gọi là giang hồ nhân sĩ, Dương Tranh kỳ thật cũng không khoái, thậm chí chán ghét thành phần chiếm đa số. Dù sao hiệp lấy võ phạm cấm, những này giang hồ võ giả từng cái người mang sức mạnh to lớn, đối với pháp luật một tia kính sợ cũng không, cùng hắn nói bọn hắn là hiệp khách, chẳng bằng nói bọn hắn là xã hội không ổn định nhân tố, động một tí phạm pháp giết người, nghiêm trọng nguy hại xã hội yên ổn. Có thể Thiên Lý Nhĩ người này không giống nhau, Thiên Lý Nhĩ không giống cái khác giang hồ nhân sĩ đồng dạng rất thích tàn nhẫn tranh đấu, động một tí giết người toàn môn. Ngoài ra, Thiên Lý Nhĩ chính là Cửu Châu nổi danh tình báo con buôn, đối với Dương Tranh bực này lãnh binh người mà nói, tình báo tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Nói cách khác, Thiên Lý Nhĩ là có thể giúp được việc Dương Tranh. Cho nên, biết được hiểu Thiên Lý Nhĩ thân phận một khắc này, Dương Tranh mười phần cao hứng, nhếch miệng cười nói, đắc đạo giả giúp đỡ nhiều, mất đạo giả quả trợ, có Phùng huynh đệ tương trợ, bản vương công phá kinh thành quyết tâm càng đủ một chút. Bị gọi Phùng huynh đệ Thiên Lý Nhĩ nhất thời thụ sủng nhược kinh nói, Lương Vương quá khen. Không quá khen, một điểm không quá khen. Phùng huynh đệ danh tiếng bản vương sớm có nghe nói, có Phùng huynh đệ tương trợ, bản vương đại quân tất nhiên thuận buồm xuôi gió. Dương Tranh lời nói này có lẽ có ít nói khoác Thiên Lý Nhĩ thành phần, bất quá cũng đích thật là nội tâm của hắn ý tưởng chân thật. Phải biết, Thiên Lý Nhĩ trên tay thế nhưng là có thể nhanh chóng lan truyền tin tức truyền tin bổ câu tồn tại, có Thiên Lý Nhĩ tương trợ, Dương gia quân quân tình lan truyền đều sẽ càng thêm cấp tốc, chỉ điểm này liền đủ để cho Dương Tranh đối Thiên Lý Nhĩ ưu ái có thừa. Đối với Thiên Lý Nhĩ cùng Trần Đạo một phen hít hà một phen về sau, Dương Tranh đem hai người đưa tới chính mình trong lều lớn, vì Trần Đạo một đoàn người bày tiệc mời khách. Trần Đạo một bên hưởng dụng không tính mỹ vị đồ ăn, vừa mở miệng hỏi, Lương Vương lần này là định dùng cùng trước đó đánh hạ U Châu phủ thành phương pháp giống nhau. Không tệ. Dương Tranh gật đầu, Trần tiên sinh cũng nhìn thấy, kinh thành tường thành cao hơn 10 trượng. Quân ta nếu là cưỡng ép công thành, sợ rằng sẽ tổn thất nặng nề, chỉ có mượn nhờ Trần Tiểu Hữu hai cái cự điệu chi lực, mới có một tia phá thành cơ hội. Nghe vậy, Trần Đạo không khỏi gật đầu, vừa rồi từ không trung rơi xuống thời điểm, Trần Đạo là xa xa nhìn qua một chút kinh thành phương hướng, tự nhiên cũng chú ý tới cái kia độ cao kinh người tường thành. Tầm thường hơn 10 mét tường thành đều cùng lệch trời không sai biệt lắm, cao 30 mét tường thành. Trần Đạo đơn giản chưa từng nghe thấy. Như thế độ cao tường thành, đừng nói binh lính bình thường, liền là võ giả chỉ sợ đều rất khó leo lên đi, chớ nói chi là trên đầu thành còn có thủ quân tồn tại. Không chút nào nói khoa trương, cho dù thủ thành nơi vẹn vẹn có mấy ngàn binh lực, dựa vào tường thành địa lợi, ngăn trở mấy chục vạn đại quân thế công đều không nói chơi. May ra bản vương có Trần Tiên Sinh tương trợ. Dương Tranh vừa cười vừa nói, không cần vượt qua lúc đó hố đồng dạng tường thành, có thể trực tiếp binh tướng lực chuyển tống đến trên đầu thành. Nhìn qua Trần Đạo cái kia trương gương mặt trẻ tuổi, Dương Tranh không khỏi có chút thổn thức. Theo một giới đứa chăn trâu cho tới bây giờ lương vương, Dương Tranh gặp được vô số muôn hình muôn vẻ người, mà tại trong những người này, Trần Đạo không thể nghi ngờ là đặc biệt nhất một cái kia, cũng là Dương Tranh cảm kích nhất một cái. Có lúc Dương Tranh sẽ không nhịn được nghĩ, nếu là lúc trước hắn không có tiến về Trần Gia thôn, không có nhìn thấy Trần Đạo, cái kia bây giờ chính mình có thể ngồi đến lương vương vị trí bên trên sao? Đáp án là không thể. Không có Trần Đạo trợ giúp, hắn Dương Tranh đừng nói trở thành lương vương, chỉ sợ hắn hiện tại vẫn là tự trói tại Lương Châu trạng thái, vì bách tính sinh kế mà vắt hết bóc. Không có Trần Đạo trợ giúp, hắn cũng không thể nào đánh xuống Thanh Châu, càng không khả năng đánh xuống đến tiếp sau U Châu, Minh Châu. Không có Trần Đạo trợ giúp, hắn không thể nào dưỡng đến quy mô khổng lồ như thế quân đội, một hơi đánh tới kinh thành. Tóm lại, tại Dương Tranh trong lòng, Trần Đạo chính là tính mạng hắn bên trong lớn nhất quý nhân, cải biến vận mệnh của hắn, cũng cải biến trên đời này sở hữu bách tính vận mệnh. Trần Tiên Sinh, Dương Mỗ kính ngươi một chén. Dương Tranh đứng người lên, trên mặt cảm kích giơ ly rượu lên, chúc chúng ta sớm ngày kết thúc cái này loạn thế, sớm ngày bình định thiên hạ, nhường khắp thiên hạ bách tính vượt qua cuộc sống an ổn. Nhìn thấy Dương Tranh đứng lên, trong đại trướng Dương Nhị Lang, Thiên Lý Nhĩ, Trần Đạo cùng Phương Dũng chờ đi theo Trần Đạo mà đến Trần gia quân những quân nhân ào ào đứng lên, giơ ly rượu lên, đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch. Chúc lương vương sớm ngày bình định thiên hạ, kết thúc loạn thế. Chương 929, thần điệu chương 929, thần điệu ngày kế tiếp, thanh thế to lớn tiến công bắt đầu. Dương Tranh tọa trấn trung quân, tự mình chỉ huy đại quân hướng kinh thành phát động tiến công. Đương nhiên, trên mặt đất tiến công chỉ là hấp dẫn thủ quân lực chú ý đánh nghi binh, chân chính tiến công kỳ thật ở trên trời. Trên đầu thành, bị cưỡng ép điều động mà đến dân phu Tống Nghĩa Kim đang cùng các đồng bạn cùng một chỗ nấu chín vàng lỏng. Vàng lỏng có thể nói là cổ đại trên chiến trường chân chính sinh hóa vũ khí, nguyên vật liệu chính là phân và nước tiểu cùng nước tiểu, nấu chín sau đó liền trở thành chân chính thủ thành lợi khí. Không chỉ có thể thông qua nhiệt độ cao bị phòng ý đồ leo lên thành đầu địch nhân, còn có thể cho địch nhân tạo thành vi khuẩn bị nhiễm tới chết thương tổn. Tóm lại, vàng lỏng là một loại giá rẻ mà lại hữu hiệu thủ thành vũ khí. Giờ phút này, Tống Nghĩa Kim đang cùng cái khác cùng một chỗ bị điều động mà đến dân phu hiệp lực nấu chín vàng lỏng, từng trận mùi hôi thối theo trong nồi phiêu tán ra, nhường tại chỗ không ít dân phu như mày, vương kín cái mũi. Đúng là mẹ nó thối a. Cảm giác ánh mắt đều có chút nóng bỏng, Tống Nghĩa Kim theo bản năng ngẩng đầu, tránh một chút đập vào mặt cay ánh mắt mùi hôi thối, cũng liền tại hắn ngẩng đầu một khắc này, hai đạo quái vật khổng lồ xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn. Đó là cái gì? Tống Nghĩa Kim nhìn lên bầu trời bên trong cái kia hai đạo phảng phất che khuất bầu trời đồng dạng thân ảnh, ngốc trệ ngay tại chỗ. Hắn không phải không gặp qua chim, nhưng hắn chưa bao giờ thấy qua. Thật lớn như thế, dường như có thể che khuất cả mảnh trời không tự điều. Đó là chim. Tại sao lại có to lớn như vậy chim? Bầu trời đều đen, cái này chim vì gì thật lớn như thế? Trên đầu thành đồng dạng có không ít binh sĩ chú ý tới không trung cái kia hai cái cự điểu, từng cái mặt lộ vẻ vẻ ngạc nhiên. Chim bọn hắn gặp qua, có thể thật lớn như thế, phản phất có thể che khuất thái dương cự điểu, bọn hắn chưa từng nghe thấy. Tại trên đầu thành chỉ huy tác chiến thôi võ đồng dạng chú ý tới không trung cái kia hai cái cự điểu, lông mày không tự chủ nhăn lại, trong lòng hiện lên dự cảm không ổn. Sau một khắc, thôi võ dự cảm đạt được nghiệm chứng. Đã thấy cái kia hai cái bay lượn tại trên không trung cự điểu thân hình tại trong con mắt hắn không ngừng phóng đại, lại phóng đại. Không tốt. Thôi võ thần sắc kỳ biến, lập tức ý thức được cái này hai cái cự điểu hạ xuống phương hướng chính là đầu tường, kinh nghiệm tác chiến cực kỳ phong phú hắn lập tức bạo hống nói, cung tiến thủ, hướng về không trung bắn tên. Thôi võ một tiếng bạo hống, nhường trên đầu thành bởi vì cự điểu mà thất thần đám binh sĩ bọn họ ảo ảo lấy lại tinh thần, nâng cao cung tiễn, hướng về không trung bắn ra từng đạo mũi tên. Thế mà, không trung cái kia hai cái cự điểu vẹn vẹn chỉ là vỗ cánh, mạnh mẽ khí lưu liền để cho bắn về phía không trung mũi tên đã mất đi lực lượng, hướng về phía dưới rơi xuống. Mà cùng lúc đó, không trung hai cái linh vũ kê tựa hồ cũng bị chọc giận, một bên hướng về đầu tường lướt đi hạ xuống, một bên mở ra mỏ gà. Một giây sau, trên bầu trời tựa như xuất hiện ba cái thái dương, lớn nhất thái dương vẫn treo cao tại thiên cung, mà tương đối nhỏ lượng vầng thái dương thì là hướng về trên đầu thành rơi xuống. Không tốt, mau tránh ra. Thái dương rơi xuống, mau trốn. Trên đầu thành binh sĩ không biết trên trời rơi xuống chính là cái gì, cũng không biết cái kia hai cái cự điểu vì sao có thể khống chế hỏa diễm, bọn hắn duy nhất biết đến là một khi bị hỏa cầu đánh trúng, chính mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho nên các binh sĩ bọn họ ào ào chạy tứ tán, sợ mình bị hỏa cầu đánh trúng. Vâng, hai đoàn hỏa cầu rơi xuống đất, hỏa diễm nổ tung, thân ở hỏa diễm phạm vi bên trong binh sĩ liền tiếng kêu thảm thiết đều không có thể phát ra, chính là liền người mang theo trên người giáp trụ thiêu thành cho tàn, mắt đất trải tại mặt ngoài gạch đá càng là trong nháy mắt hóa thành tối đen như mực dịch thể. Nhìn qua cái kia còn đang phát tán ra nhiệt khí chất lỏng màu đen, phụ cận binh sĩ không có chỗ nào mà không phải là kinh hãi gần chết. Đây là lựa gì, sao khủng bố như thế? Còn tốt ta chạy nhanh, không phải vậy ta hiện tại cũng hài cốt không còn. Liên gạch lát sàn đều bị đốt thành nước, quá kinh khủng. Đây rốt cuộc là cái gì chim? Chẳng lẽ là trong truyền thuyết thần điểu hay sao? Đang lúc trên đầu thành binh sĩ cùng các tướng lĩnh thời điểm kinh nghi bất định, hai cái linh vũ kê đã chậm rãi rơi xuống bị hai viên hỏa cầu chống rông trên mặt đất, ngay sau đó, từng đạo thân ảnh khôi ngô theo linh vũ kê trên lưng nhảy xuống. Không tốt, là Dương Gia Quân. Nhìn đến những này thân ảnh một khắc này, Thôi Võ lập tức hiểu rõ Dương gia quân ý đồ, bạo hùng nói, giết bọn hắn. Dứt lời, trên đầu thành mênh mông nhiều thủ quân lập tức hướng Dương gia quân tinh nhuệ vây giết mà đi. Đa tạ thần điểu tương trợ, sau đó liền giao cho chúng ta đi. Dương gia quân 100 tên tinh nhuệ hướng về hai cái linh vũ kê nói tiếng cảm ơn, nắm chặt trong tay lưới đao chuẩn bị nên địch. Làm tiên đăng binh sĩ bọn hắn rất rõ ràng tự thân sống sót tỷ lệ 10 phần xa vời, nhưng bọn hắn không có bất kỳ cái gì e ngại, bởi vì bọn hắn kiên tin bọn họ hy sinh có thể giúp Lương Vương đánh hạ kinh thành, kết thúc loạn thế, nhường thiên hạ tất cả bách tính vượt qua hạnh phúc ngày tháng bình an. Bọn hắn cũng tin tưởng, Lương Vương sẽ không quên bọn hắn hy sinh, sẽ thật tốt chiếu cố người nhà của bọn hắn, cái này liền đầy đủ. Thế mà, liền tại bọn hắn ôm lấy quyết tâm quyết tử dự định nên chiến mênh mông nhiều địch nhân thời điểm, hai cái linh vũ kê lại là phát ra vui vẻ gáy tiếng. Ha ha ha. Những này Dương gia quân tinh nhuệ sử dụng thần điểu xưng hô tựa hồ nhường hai cái linh vũ kê phá lệ hưởng thụ, bọn chúng một bên phát ra vui vẻ gọi tiếng, một bên mở ra cánh khổng lồ phiến động. Hô hô hô. Trong chốc lát, trên đầu thành dường như nhấc lên cấp 18 lớn của phòng, vây giết hướng Dương gia quân tinh nhuệ thủ quân bọn họ toàn bộ bị thổi làm ngã trái ngã phải, có chút thậm chí trực tiếp bị thổi lên trời không, hướng về ngoài thành rơi xuống. Đầu tường cách mặt đất chừng 30 mét độ cao, rơi xuống binh sĩ tự nhiên không có sống sót khả năng. Nắm giữ ngự phong năng lực linh vũ kê, vẻn vẹn chỉ là bố cánh, liền tạo thành trọn vẹn trên 100 tên thủ quân chết đi. Đồng thời còn chỉ hoãn thủ quân thế công. Không ít miễn cưỡng ổn định thân hình thủ quân nhìn qua cái kia hai cái giống như sơn phong đồng dạng cự điểu, trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Vẹn vẹn chỉ là vỗ cánh liền chế tạo khủng bố như thế của phong, cho phe mình tạo thành trên 100 binh lực tổn thất, cái này hai cái cự điểu cường đại, quả thực lật đổ thế giới của bọn hắn xem. Cái này cự điểu tại sao lại quỷ dị như vậy? Có thể miệng phun hỏa diễm, lại có thể ngự phong, cái này cự điểu chẳng lẽ là trong truyền thuyết thần điểu hay sao? Thần điểu tại sao lại trợ giúp ta quân? Linh vũ kê biểu hiện, nhường vốn là phong kiến mê tín thủ quân binh sĩ không kiềm hãm được liên tưởng đến thần thoại cố sự bên trong thần điểu, cũng để bọn hắn nội tâm xuất hiện có chút dao động. Rõ ràng triều đình bên này mới là chính thống, vì sao thần điểu lại muốn trợ giúp tạc quân? Hẳn là Dương gia quân mới là thiên mệnh sở quy hay sao? Đa tạ thần điểu. Đạt được linh vũ kê tương trợ Dương gia quân tinh nhuệ bọn họ ào ào hướng linh vũ kê nói lời cảm tạ, cùng hai cái thần điểu từng có ngắn ngủi chung đụng bọn họ biết rõ, thần điểu là có thể nghe hiểu được lời của bọn hắn. Ha ha ha. Hai cái linh vũ kê phi thường có tính người hướng về mọi người gật một cái. Chợt vỗ cánh một lần nữa bay lên bầu trời. Bọn chúng còn cần một lần nữa trở lại ngoài thành quân doanh vận chuyển càng nhiều binh lực tới, không thể tại trên đầu thành ở lâu. Chương 930, quy về nhất thống, đại kết cục, chương 930, quy về nhất thống, đại kết cục, đưa mắt nhìn hai cái linh vũ kê sau khi rời đi, trên đầu thành Dương gia quân tinh nhuệ bọn họ hít sâu một hơi, ánh mắt kiên định nắm chặt vũ khí trong tay, nên hướng mênh mông nhiều địch nhân. Thảm liệt chém giết tại trên đầu thành bạo phát, địch nhân một cái tiếp theo một cái đánh giết mà đến, Dương gia quân tinh nhuệ bọn họ một cái tiếp theo một cái ngã xuống. Thế mà đồng bạn chết đi cũng không có khiến cái này Dương gia quân hán tử có chút e ngại, ngược lại kích phát ra huyết tính của bọn họ, cho dù tự biết hẳn phải chết không nghi ngờ, bọn hắn vẫn chưa từng lui về sau một bước. Mà cùng lúc đó, nhìn đến hai cái linh vũ kê trở về Dương tranh, cũng chính thức hạ đạt quân lệnh, phát động toàn diện tiến công. Trước đây trên mặt đất tiến công chỉ là đánh nghi binh, chân chính phụ trách tiến công nhưng thật ra là đưa lên đầu thành Dương gia quân tinh nhuệ, nhưng từ giờ khắc này bắt đầu, chân chính chủ lực tiến công biến thành bộ đội trên đất liền. Trên đầu thành có thể ném đưa qua binh sĩ trung quy vẫn là quá ít, trừ phi bọn hắn toàn bộ đều là giống điển ngự như thế nhất phẩm võ giả. Nếu không căn bản không thể nào tả hữu cuộc chiến tranh này kết cục. Bị đưa lên đầu thành tiên đăng binh sĩ, tác dụng chân chính là kiểm chế thủ quân binh lực cùng lực chú ý, là điều mặt đại bộ đội sáng tạo cơ hội. Cho nên, khi biết tiên đăng đã đến trước tiên, Dương tranh chính là phát động toàn diện tiến công quân lệnh. Giết. Tại rung trời giống như tiếng la giết bên trong, đầy khắp núi đổi Dương gia quân đẩy các loại khí giới công thành, hướng về phía trước thành chỉ phát động không sợ chết xung phong. Bởi vì trên đầu thành thủ quân bị tiên đăng binh sĩ hấp dẫn bộ phận lực chú ý quan hệ, Dương gia quân rất nhẹ nhàng chính là tới gần tường thành, sau đó dựa vào xào xa, thang mây các khí giới công thành bắt đầu trèo lên thành. Rất nhanh liền có đệ nhất danh sĩ binh leo lên đầu tường, ngay sau đó hạng 2, hạng 3, hạng 4. Theo càng ngày càng nhiều Dương gia quân binh sĩ leo lên đầu thành, trận này công thành chiến cũng triệt để đã mất đi lo lắng. Xong, hết thảy đều xong a. Nhìn qua không ngừng tuân ra lên đầu thành Dương gia quân binh sĩ, Thôi Võ trong lòng tràn đầy tuyệt vọng. Dương gia quân binh lực có tới mấy chục vạn, mà phe mình cho dù tính cả cưỡng ép điều động dân phu, binh lực cũng bất quá liền 3 vạn mà thôi, gấp 10 lần binh lực chênh lệch, bây giờ lại mất đi thành trì chi lợi. Mất đi thành trì chi lợi một khắc này, trận này công thành chiến kết quả đã không có bất kỳ huyền nhiệm gì, hạ quốc triều đình bận mệnh, cũng đem đi đến cuối cùng. Bệ hạ, lão tướng vô năng, chỉ có lấy cái chết tạ tội. Thôi Võ rút ra bội kiếm, để ngang cổ trước, trực tiếp lướt qua cổ của mình. Một đạo tơ máu tại Thôi Võ trên cổ hiện lên, huyết dịch phun ra, nhường Thôi Võ rõ ràng cảm nhận được tự thân sinh mệnh trôi qua. Giờ khắc này, trước mắt hắn đèn kéo quân giống như lóe lên rất nhiều chẳng cảnh, khi còn bé bụng ăn không no, thanh niên lúc hăng hái, trung niên lúc âu sầu thất bại. Điểm cuối của sinh mệnh một khắc, Thôi Võ nghĩ đến lúc tuổi còn trẻ trong quân đối với hắn ưu ái có thừa tướng quân, nghĩ đến đối với hắn có ơn chi ngộ tiên đế, nghĩ đến bây giờ cái này mục nát triều đình, nghĩ đến những cái kia bởi vì triều đình ác chính mà bán nhi bán nữ, coi con là thức ăn mất tính. Có lẽ, thay đổi triều đại cũng chưa hẳn là một chuyện xấu. Thôi Võ nhếch miệng lên vẻ tươi cười, hoàng đế ngu ngốc, bách quan mục nát hắn lại làm sao không biết. Hắn lại làm sao không thương hại những cái kia đáng thương mất tính. Chỉ là trong lòng đối triều đình cái kia phần ơn chi ngộ cảm kích, nhường hắn không cách nào làm ra phản bội triều đình quyết định thôi. Bây giờ chết đi, đối với hắn mà nói cũng là xem như một loại giải thoát. Ngã trên mặt đất một khắc này, Thôi Võ trên mặt thậm chí mang theo một tia nụ cười nhẹ nhõm. Mà theo Thôi Võ ngã xuống, Côn Long vô thủ thủ quân cũng triệt để sụp đổ, vô luận là thuộc về triều đình binh sĩ, vẫn là bị cưỡng ép điều động mà đến dân phu, đều không ngoại lệ toàn bộ lựa chọn đầu hàng. Đến tận đây, kinh thành triệt để không có lực lượng phòng thủ. Dương Tranh 50 vạn đại quân tràn vào kinh thành, lần nữa nhấc lên đồ sát. Đương nhiên, Dương Tranh đồ sát không phải những cái kia đáng thương dân chúng, mà chính là nô dịch bách tính, cưới tại bách tính trên đầu làm mưa làm gió quyền quý. Từng tòa Kim Bích Huy Hoàng phủ đệ bị công phá, Dương gia quân tràn vào trong đó, đem bên trong sinh hoạt quyền quý hoặc là bị tóm, hoặc là bị ngay tại chỗ chém giết, kinh thành các nơi vang dội các quý tộc kêu rên thanh âm. Mà cùng lúc đó, Dương Tranh cũng mang binh tiến vào trong hoàng cung, gặp được tránh tại trong hậu cung run lẩy bẩy hoàng đế Hạ Nguyên Diệu. Dương Tranh, ngươi không thể giết chấm. Nhìn thấy Dương Tranh nhanh chân mà đến, Hạ Nguyên Diệu co quắp ngồi dưới đất, mặt mũi tràn đầy sợ hãi nói, chấm là Hạ quốc chính thống hoàng đế, giết ta, người trong thiên hạ đều dùng người không được. Nghe nói như vậy, Dương Tranh nhất thời cười, người trong thiên hạ? Ai là người trong thiên hạ? Là những cái kia bụng ăn không no thăng đấu tiểu dân, vẫn là những cái kia cùng xa cực dục trong kinh quý tộc, lại hoặc là những cái kia suốt ngày chỉ biết ba hoa khoác lác, lại không biết dân gian khó khăn người đọc sách? Tất nhiên là quý tộc cùng người đọc sách. Ha 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 ha. Dương Tranh cười ha hả, âm thanh lạnh lùng nói, tại bản vương trong mắt, bọn hắn cho tới bây giờ cũng không tính là người. Ngươi yên tâm, tại ngươi về sau, bản vương sẽ đem bọn hắn từng cái đưa đi gặp Diêm Vương. Nghe vậy, Hạ Nguyên Diệu thân thể run run càng thêm lợi hại, nói năng lộn xộn nói, Dương Tranh, ngươi không thể giết ta. Van cầu ngươi tha ta một mạng, ta có thể đem hoàng vị nhường ngôi cùng ngươi. Cái này vừa nói, sau lưng Dương Tranh đi theo Dương Nhị Lang bọn người không khỏi có chút ý động. Hạ Nguyên Diệu mặc dù mềm yếu vô năng, nhưng thật sự là hắn là Hạ quốc chính thống, chí ít tại rất nhiều vô tri bách tính cùng ngu chung người đọc sách trong lòng là như vậy. Lương Vương nếu là có thể tiếp nhận Hạ Nguyên Diệu nhường ngôi, thống nhất thiên hạ nên sẽ càng thêm thuận lợi một số, đến thiếu rất nhiều tâm hướng triều đình người đọc sách, còn có các nơi quan biên cũng sẽ nguyện ý vì Lương Vương hiệu lực. Nghĩ tới đây, Dương Nhị Lang không khỏi nói, Lương Vương. Dương Nhị Lang lời nói còn chưa mở miệng, Dương Tranh chính là phất tay ngắt lời hắn, bản vương muốn đồ vật tự sẽ đích thân đi lấy, đến mức nhường ngôi. Dương Tranh rút ra yêu đao, trực tiếp một đao đem Hạ Nguyên Diệu đeo đầu, bản vương chê ngươi cái kia hoàng vị quá bẩn. Hạ Nguyên Doanh đầu thật cao căng lên, sau đó rơi xuống đất, hai mắt trừng lớn, dường như chết không nhắm mắt. Dương Tranh thì là quay người hạ lệnh, truyền lệnh xuống, trong kinh thành phạm là làm nhiều việc các quý tộc, một cái cũng không để lại, toàn bộ hỏi tội chém đầu. Vâng. Theo kinh thành bị chiếm đóng, thống trị Cửu Châu đại địa 302 năm Hạ quốc triệt để tuyên cáo diệt vong, trong kinh thành dòng dã chu diệt 3 ngày 3 đêm, đem trong thành quý tộc toàn bộ giết sạch sành sanh. Dương Tranh tại đem Kinh Châu sở hữu lãnh thổ đặt vào thống trị sau thuận thế xưng đế, thành lập Lương quốc, niên hiệu Thái Bình. Tin tức truyền ra, Thanh Châu, Lương Châu, U Châu, Minh Châu bốn châu bách tính đều là vui mừng khôn xiết, dân gian tự phát tính cử hành chúc mừng hoạt động, rất có loại tân triều vừa lập, vạn tượng đổi mới vui sướng cảm giác. Mà Ngọc Châu phản quân cùng Bạch Liên giáo thì là lòng như cho nguội, tại Dương Tranh đánh xuống Kinh Châu đồng thời xưng đế một khắc này, bọn hắn liền biết mình triệt để mất đi cùng Dương Tranh chiến đấu thiên hạ cơ hội. Đương nhiên, cả hai đều là cực kỳ dã tâm người, để bọn hắn đầu hàng Dương Tranh là tuyệt đối không thể nào, cho nên tại Dương Tranh xưng đế lập quốc trước tiên, Ngọc Châu phản quân cùng Bạch Liên giáo cũng lần lượt tuyên bố xưng đế, cái trước thành lập Lô quốc, cái sau thành lập Minh quốc, ý đồ liên hợp cùng một chỗ cùng Dương Tranh địa vị ngang nhau. Thế mà, dưới sự cai trị nắm giữ 5 cái châu, đã có sản lượng cao giống thóc, lại tận đến kinh thành các đại thế gia tài phú, Dương Tranh như thế nào bọn hắn có thể chống lại? Thái Bình 2 năm, Dương Tranh mệnh liệt Dũng Hầu Dương Nhị Lang, Trung Võ Hầu Chu Anh Kiệt dẫn binh xuất chinh, bắt đầu thống nhất thiên hạ hành trình. Thái Bình 2 năm tháng 8, liệt Dũng Hầu Dương Nhị Lang xuất quân đánh bại Bạch Liên giáo, đem Bình Châu, Cao Châu đặt vào Lương quốc bản đồ, bằng này quân công, Dương Nhị Lang được phong liệt quốc công, địa vị cực cao. Cùng năm tháng 9, Trung Võ Hầu Chu Anh Kiệt đánh tan Ngọc Châu phản quân, đem Ngọc Châu đặt vào Lương quốc bản đồ, sau đó xua quân xuôi nam, thuận thế đem Hải Châu đánh hạ. Bằng này quân công, Chu Anh Kiệt được phong Trung quốc công. Đến tận đây, Cửu Châu chiến hỏa triệt để tiêu trừ, uy về nhất thống. Hết cho bộ, DS, quyển sách này đến nơi đây coi như kết thúc, nói thật, tác giả chính mình đối kết cục này cũng không phải rất hài lòng, nhưng cũng không có cách nào. Đại khái 3-4 tháng trước, tác giả đột nhiên xuất hiện choáng đầu tình huống, đi bệnh viện tuần tự nhìn qua thần kinh nội khoa, nhãn khoa, hai mũi họng khoa, động mạch tim khoa, làm một đống lớn kiểm tra vẫn không thể nào tra ra cái gì triệu chứng, mỗi ngày đều là đỉnh lấy mãnh liệt choáng đầu, giáng chống đỡ lấy mã đi ra chữ, có lúc liền cơ bản nhất tên người đều sẽ viết sai, viết xong kiểm tra đều không có thể phát hiện sai lầm. Tóm lại, tác giả có chút không tiếp tục kiên trì được, hoàn tất sau dự định lại đi bệnh viện xem thật kỹ một chút. Đến tiếp sau tác giả hẳn là cũng sẽ viết một số lời cuối sách loại hình phiên ngoại, đại gia có hứng thú có thể quan tâm một chút. Chương 931, phiên ngoại tốt nhất thời đại. Chương 931, phiên ngoại tốt nhất thời đại. Xuân về hoa nở, ánh nắng ấm áp chiếu xuống đồng ruộng phía trên. Từ trên cao nhìn xuống đi xuống, lờ mờ có thể nhìn đến từng đạo nhỏ bé thân ảnh tại đồng ruộng ở giữa bận rộn. Cái này lúa mì hạt giống thật là không tầm thường nha. Nói nhảm. Đây chính là theo Trần Gia thôn tới Tiên Lương, hạt giống khẳng định cũng phổ thông không giống nhau. Ta đời này liền chưa thấy qua như vậy sản lượng cao lúa mạch. Ta cũng giống vậy. Cái này lúa mạch trồng xuống, chúng ta liền cũng không tiếp tục lo ăn uống rồi. Từng mảnh nông điền bên trong, nông phu nông phụ bọn họ hoặc là tại cày ruộng thổ địa, hoặc là tại truyền bá loại hạt giống, thân thể mặc dù mỏi mệt, nhưng trên mặt của mỗi người đều mang nụ cười nhẹ nhõm. Cảnh Minh thôn thôn trưởng Cảnh Thông cũng cùng phổ thông thôn dân một dạng, mang theo thê tử của mình tại nông trong ruộng lao động, cho dù mồ hôi đã làm ướt quần áo, cũng vẫn khó nén Cảnh Thông trên mặt cái kia cố nhẹ nhõm, thoải mái thân xác, hắn một bên hử phát theo người khác cái kia học được điệu hát dân gian, vừa hướng cách đó không xa thê tử nói, nàng dâu, lại loại hơn nửa năm chỗ, chúng ta liền rốt cuộc không lo ăn uống. Nghe vậy, Cảnh Thông thê tử cũng theo cười, trên thực tế, trong nhà đã sớm không lo ăn uống. Sớm tại Lương quốc thành lập trước đó, lúc trước Lương Vương, bây giờ Thánh Thượng cũng đã đem Trần gia thôn sản lượng cao giống thóc dẫn tới U Châu, nhường U Châu bách tính đại quy mô tiến hành gieo trồng. Bây giờ thời gian 2 năm đi qua, tuyệt đại đa số U Châu bách tính đã trồng qua lượng gốc dạ phú quý lúa mì cùng băng lúa mì, đồng thời thu hoạch trồng chất thành núi lương thực, Cảnh Thông trong nhà cũng không ngoại lệ. Có sản lượng cao giống thóc, trong nhà tự nhiên cũng liền không lo ăn uống, bất quá bởi vì vừa mới thoát khỏi đói khát, đối đói khát vẫn ôm lấy lòng mang sợ hãi quan hệ, vô luận là Cảnh Thông trong nhà, vẫn là Cảnh Minh thôn bên trong thôn dân, lại hoặc là U Châu bách tính, đều như cũ duy trì tiết kiệm sinh hoạt trạng thái, sẽ rất ít vung tay quá chán dùng tiền, lúc ăn cơm cũng sẽ tận lực bất lấy ăn, như qua mùa đông sóc đồng dạng, tận khả năng giữ xuống dư thừa lương thực, để phòng ngừa nạn đói xuất hiện. Đương nhiên, cũng có một bộ phận nguyên nhân là bởi vì lương thực sản lượng tăng nhiều, lương giới giá cả ngã xuống, cho nên rất nhiều bách tính tình nguyện đem lương thực để ở nhà cũng không nguyện ý bán ra. Tóm lại, bây giờ U Châu bách tính tuy nói không đến mức người người cơm no áo ấm, nhưng cũng coi là thoát khỏi đói khát, rất ít thấy có người bởi vì không có cơm ăn mà chết đói. Chúng ta thật sự là may mắn, có thể đụng tới đương kim bệ hạ dạng này thánh quân. Cảnh Thông thê tử vẻ mặt tươi cười cảm khái nói, đối với thế gia đại tộc mà nói, ở Cửu Châu giết đến đầu người quần quận, cơ hồ đem chọn cái Cửu Châu sĩ tộc tàn sát không còn, Dương Tranh là danh phó kỳ thực bạo quân, là hai tay dính đầy trí thức máu tươi đổ phu. Nhưng đối với thăng đấu tiểu dân mà nói, Dương Tranh lại là chân chính thánh quân. Dương Tranh cơ hồ giết sạch Cửu Châu đại tộc, đem những này đại tộc thôn tính đất toàn bộ thu về quốc hữu, sau đó đem những này thổ địa phân phối cho ngàn ngàn vạn vạn cái bách tính trồng trọt, nhường Cửu Châu bách tính nắm giữ dựa vào sinh tồn tư bản. Dương Tranh hủy bỏ tiền triệu một hệ liệt siêu cao thuế nặng, rời đi dân chúng trên người gánh nặng, nhẹ giao mỏng dịch, nhường Cửu Châu bách tính không cần sinh hoạt tại trọng áp phía dưới. Dương Tranh hướng Trần gia thôn cầu tới sản lượng cao, giống thóc, nhường Cửu Châu bách tính đổ ra mồ hôi có thể được đến càng nhiều hồi báo. Dương Tranh nghiêm trị tham quan ố lại, nhường Cửu Châu quan viên sợ ném chuột vỡ bình, không dám tùy ý bóc lột bách tính. Ở Cửu Châu thăng đấu tiểu dân trong lòng, Dương Tranh là chân chính cho bọn hắn mang đến cuộc sống hạnh phúc thanh quân. Đúng vậy a. Cảnh Thông lau mồ hôi trên trán nước, nét miệng cười nói, đương kim bệ hạ còn có Trần gia thôn Trần Vương, thật sự là trên đời này người tốt nhất. Nói chuyện phiếm hai câu về sau, hai vợ chồng tiếp tục chui đầu vào nông điền ở giữa cày ruộng thổ địa. Bận rộn ở giữa, thời gian bất chi bất giác trôi qua, rất nhanh liền đến thái dương ngã về tây thời điểm. Nàng dâu, trời sắp tối rồi, chúng ta đi về trước đi. Thành. Hai vợ chồng vừa đi ra nông điền, liền có một bóng người vội vàng mà đến, hướng về hai người hô to nói, thôn trưởng, các ngươi nhanh đi về, nhà ngươi con dâu muốn sinh. Nghe nói như thế, hai vợ chồng liếc nhau, trên mặt hiện lên sợ hãi lẫn vui mừng, vội vàng cùng người tới một đạo vội vàng hướng trong nhà tiến đến. Cảnh Thông nhà nông điền khoảng cách trong nhà cũng không xa, bởi vậy ba người rất nhanh liền về đến nhà, gặp được phía trước trong nội viện đi qua đi lại, mặt mũi tràn đầy lo lắng Cảnh Ngọc. Cảnh Ngọc cũng không phải là loại kia tay chân không chăm chỉ ngũ cốc cũng không phân biệt được người đọc sách, ngày bình thường cũng là sẽ cùng theo phụ mẫu cùng một chỗ hạng, bất quá bởi vì gần nhất thê tử sắp sinh sản quan hệ, Cảnh Thông liền nhường Cảnh Ngọc đợi trong nhà chiếu cố con dâu, không để cho hắn theo xuống đất làm việc. Ngọc Nhi, tình huống thế nào? Nghe trong phòng ẩn ẩn truyền đến tiếng rên rỉ, Cảnh Thông mở miệng hỏi. Từ khi lúc trước Cảnh Ngọc Hải tử bị lỗ ra bắt đi, đồng thời bật vô âm tín về sau, trong nhà vô hậu sự kiện này liền trở thành Cảnh Thông một nhà bốn người tâm bệnh. May ra thượng tiên chiếu cố, năm ngoái thời điểm con dâu Mạnh Khiết mang bầu đứa bé thứ hai. Đứa bé này đối với người một nhà tầm quan trọng không cần nói cũng biết, bởi vậy từ Mạnh Khiết mang thai bắt đầu, đứa bé trong bụng của nàng liền thời thời khắc khắc lo lắng lấy người một nhà tâm. Không biết, bà đỡ không cho ta đi vào. Trong phòng thê tử không ngừng phát ra tiếng gào đau đớn, nhường cảnh trên mặt Ngọc tràn đầy lo lắng chi sắc. Thấy thế, Cảnh Thông an ủi, Ngọc Nhi ngươi cũng đừng quá lo lắng. Chúng ta theo chưa bao giờ làm chuyện ác, chắc hẳn ông trời sẽ phù hộ mẹ con các nàng bình an. Trên miệng an ủi Cảnh Ngọc, có thể Cảnh Thông trạng thái của mình cũng không có tốt hơn chỗ nào, cao mày phía trước trong nội viện đi qua đi lại, khắp khuôn mặt là nôn nóng chi sắc. Và rốt cục, trong phòng vang lên to rõ Hải Nhi khóc nỉ non âm thanh, hai cha con mặt trên nhất thời hiện lên vẻ mừng như điên, chính muốn xông vào trong phòng, cửa phòng lại là bước đầu tiên mở ra. Bà đỡ ôm lấy một đứa con nít đi ra, vẻ mặt tươi cười đối với hai người chúc mừng thôn trưởng, nhà ngươi con dâu sinh cái mập mạp tiểu tử. Tốt, quá tốt rồi. Cảnh Thông thận trọng đem trong tã lót Hải Nhi tiếp nhận, nhìn lấy nhiều nếp nhăn Hải Nhi, khắp khuôn mặt là vui sướng chi sắc. Cảnh Ngọc ánh mắt đồng dạng gắt gao rơi vào Hải Nhi trên khuôn mặt nhỏ nhắn, vui sướng trong lòng đồng thời, ánh mắt cũng là có chút hoảng hốt, suy nghĩ dường như tung bay về tới mấy năm trước đó. Khi đó, U Châu còn bị Lô Gia thống trị, tất cả mọi người cần dựa vào Lô Gia mà sinh tồn, hoặc là dấn thân vào Lô Gia, trở thành không có tự do nông nô, hoặc là làm Lô Gia tá điển. Thời điểm đó U Châu có thể nói là khắp nơi trên đất dân đói, vô luận là tại trong thành trì, vẫn là tại thành trì bên ngoài, mỗi thời mỗi khắc đều có thể nhìn đến thần sắc chết lặng, giống như cái sắc không hồn đồng dạng dân đói cùng bị dã thú gặm ăn thi thể. Rất nhiều vừa ra đời hài nhi, bởi vì trong nhà nuôi không nổi quan hệ biến thành đứa trẻ bị vứt bỏ, còn có hài đồng bị lỗ ra trong bóng tối bắt luyện chế duyên thọ đan. Thời điểm đó U Châu nói là nhân gian luyện ngục cũng không đủ. May ra bây giờ hết thể đều đi qua, lỗ ra đổ, chiến loạn cũng kết thúc, Cửu Châu khôi phục thái bình. Trần gia thôn chuyển tới sản lượng cao giống thóc, nhường dân chúng không cần lại bất an, càng không cần bởi vì trong nhà thiếu khuyết lương thực mà tàn nhẫn vứt bỏ con của mình. Đứa nhỏ này sinh ở tốt nhất thời đại a. Cảnh Ngọc nhìn qua bị phụ thân cẩn thận từng ly từng tí ôm vào trong ngực hải tử, nghĩ như vậy nói.
Chương 932, phiên ngoại chết cũng không hối tiếc. Chương 932, phiên ngoại chết cũng không hối tiếc Cao Châu. Trên quan đạo quản cu em một khung cũ kỹ xe ngựa chính đang chậm rãi đi về phía trước. Trong xe Lý Minh Viễn xốc lên cửa sổ xe rèm, nhìn về phía ngoài cửa sổ cảnh sắc, trong mắt hiện lên một chút buồn bã. Đã từng Cao Châu cũng coi là Cửu Châu giàu có chi địa, nơi này bốn mùa ấm áp, mưa xuống rồi rào, địa lý vị trí cùng khí hậu hơn xa phương Bắc Ba Châu, bách tính cũng xa so với phương Bắc Ba Châu sung túc. Thế mà, tại dài đến mấy năm trong chiến loạn, Cao Châu cũng là bị phá hủy nghiêm trọng nhất địa phương. Chiếm cứ Cao Châu dài đến mấy năm thời gian Bạch Liên giáo cho Cao Châu mang đến khó có thể lành thương tổn, cùng Cao Châu thế gia cấu kết Bạch Liên giáo căn bản không quan tâm dân sinh, một vị đối Cao Châu bách tính tiến hành cướp bóc, dẫn đến toàn bộ Cao Châu dân sinh khó khăn, vô số dân chúng trôi dạt khắp nơi. Theo sau khi chiến đấu Lương Quốc triều đình tiến hành số liệu thống kê, tại Bạch Liên giáo chiếm cứ Cao Châu mấy năm thời gian bên trong, Cao Châu nhân khẩu giảm nhanh ba thành, lương thực sản lượng giảm phân nửa, thương nghiệp càng là cơ hội hoàn toàn điêu linh. Phải biết, Cao Châu làm Cửu Châu xếp hàng đầu giàu có chi địa, ở tiền triều thời điểm đăng ký trong danh sách nhân khẩu có thể là vượt qua 5000 vạn, nhân khẩu giảm mạnh ba thành, tương đương với có 1500 vạn nhân khẩu chết bởi trong chiến loạn, cái này là bực nào nhìn thấy mà giật mình số. Cũng chính bởi vì vậy, lúc trước đánh xuống Cao Châu thời điểm, Dương Tranh mới biết phẫn nộ hạ lệnh, tại Cao Châu nhấc lên đại quy mô đồ sát, cơ hồ đem Cao Châu thế gia hảo cường giết sạch sành sanh. Có thể đồ sát hiển nhiên cũng không thể thay đổi Cao Châu hiện trạng, Cao Châu thế gia cùng Bạch Liên giáo tàn khốc thống trị trùng quy cho mảnh đất này tạo thành khó có thể lành vết thương, dẫn đến bây giờ Cao Châu bách tính ở vào cực độ nghèo khó trạng thái, sinh hoạt mức độ so với Minh Châu còn phải kém hơn mấy phần. May ra, bây giờ chiến hỏa đã tiêu trừ, Cao Châu bách tính cũng phần lớn phân đến thuộc về mình thổ địa, lấy Cao Châu ưu việt địa lý, khí hậu điều kiện, chắc hẳn mảnh đất này sớm muộn có thể một lần nữa tỏa ra sinh cơ bừng bừng. Lý Kiều. Lý Minh Viễn nhẹ giọng hỏi lái xe Lý Kiều nói, còn bao lâu có thể khi đến một thành trì? Mặt trời lặn trước đó hẳn là có thể đầy đủ đến. Ừm. Lý Minh Viễn không nói thêm gì nữa, tựa ở trong xe nhắm mắt dưỡng thần, bây giờ Lý Minh Viễn đã 73 tuổi, tự biết ngày giờ không nhiều hắn không có lựa chọn tiếp tục lưu lại Trần Gia thôn dạy học, mà chính là chọn rời đi Trần Gia thôn, định dùng điểm cuối của sinh mệnh mấy năm lại nhìn một chút Cửu Châu các nơi, nhìn một chút tại Lương Quốc dưới sự cai trị bách tính sinh hoạt đến cùng là dạng gì, nhìn một chút cái thế giới này có hay không biến thành hắn trong lý tưởng bộ dáng. Mặt trời lặn trước đó, xe ngựa đã tới một cái tên là Vọng Nguyệt huyện thành nhỏ. Sau khi vào thành, Lý Minh Viễn rèm xe vén lên, nhìn về phía trên đường lui tới bách tính. Vọng Nguyên huyện cũng không phải cái gì đại thành, trong thành sinh hoạt bách tính cũng không coi là nhiều, lui tới bách tính phần lớn thân thể gầy yếu, hai đồng cũng phần lớn là xanh sao vàng gọn bộ dáng, cùng Lý Minh Viễn tại Hạ Quốc sau cùng cái kia mấy năm nhìn đến cảnh tượng sao mà tương tự. Khác biệt duy nhất chính là, tại Hạ Quốc những năm cuối cái kia mấy năm, Lý Minh Viễn nhìn đến bách tính trên mặt phần lớn đều là chết lặng chi sắc, xem xét lại bây giờ nhìn đến bách tính, tuy nói người người đều là một bộ dinh dưỡng không đầy đủ bộ dáng, có thể Lý Minh Viễn lại có thể cảm nhận được trên mặt bọn họ cái kia phát ra từ nội tâm nụ cười, cũng có thể cảm nhận được trong bọn họ tâm đối tương lai là lấp đầy hy vọng. Mà tạo thành như thế khác biệt nguyên nhân cũng rất đơn giản, trước kia tại Hạ Quốc cùng Bạch Liên giáo dưới sự thống trị thời điểm, Cao Châu bách tính không chỉ có không có thuộc về mình thổ địa, còn cần gánh chịu triều đình bóc lột, các loại lao dịch cùng trầm trọng thuế má đặt ở bách tính trên đầu, cái này để bọn hắn căn bản không nhìn thấy tương lai, mỗi ngày đều cần vì sinh kế mà phát sầu. Mà bây giờ, mặc dù Cao Châu bách tính vẫn nghèo khổ, nhưng bọn hắn nắm giữ thuộc về mình thổ địa, còn trồng lên đến từ Trần Gia thôn sản lượng cao giống thóc, bọn hắn có thể tại thuộc về mình thổ địa bên trên tiến hành canh tác, dùng mồ hôi đổi lấy lương thực, dựa vào cần cù hai tay nuôi sống một nhà già trẻ. Tóm lại, bây giờ Cao Châu hết thảy đều tại phát triển chiều hướng tốt, dân chúng sinh hoạt mức độ cũng tại mỗi ngày một khá hơn, cho nên cho dù thời gian nghèo khó, dân chúng trên mặt cũng có thể trông thấy nụ cười, không còn đã từng chết lặng cùng âm u đầy tử khí. Xe ngựa tiếp tục tiến lên, không bao lâu liền tới đến một chỗ tinh mỹ kiến trúc trước, nhìn đến cái này tòa nhà kiến trúc Lý Minh Viễn lập tức đối lái xe Lý Kiều nói, "Lý Kiều, dừng lại." "Được." Xe ngựa dừng lại, Lý Minh Viễn tại Lý Kiều nâng đỡ đi ra xe ngựa, nhìn hướng về phía trước Trịnh Bảo Lâu. Lúc trước lựa chọn đầu tư Dương Tranh Trịnh Thanh bây giờ đạt được phong phú hồi báo, bây giờ Trịnh Thanh mặc dù quan chức cũng không có tăng lên, có thể sinh ý lại là càng làm càng lớn, Trịnh Bảo Lâu không chỉ có chạy đến Thanh Châu toàn cảnh, còn lấy Thanh Châu làm trung tâm, hướng về Cửu Châu dần dần quyết tán, bây giờ tại Cao Châu, Lương Châu, U Châu, Kinh Châu đều có thể nhìn đến Trịnh Bảo Lâu tồn tại, dân gian thậm chí có người đem Trịnh Thị Thương hội xưng là thiên hạ đệ nhất thương hội. Có thể thấy được bây giờ Trịnh gia sinh ý quy mô lớn bao nhiêu. Mà trước mắt tòa này cửa hàng, không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là vừa mới xây dựng không lâu Trịnh Bảo Lâu, nhờ vào Trịnh Thị Thương hội danh tiếng, tòa này Trịnh Bảo Lâu mặc dù vừa mới khai trương, nhưng sinh ý lại là mười phần không tệ, đứng ở ngoài cửa, có thể nhìn đến tòa này bên trong Trịnh Bảo Lâu không ngừng có người ra vào, những người này có ăn mặc vải vóc thăng đấu tiểu dân, cũng có ăn mặc nho sang người đọc sách, còn có áo gấm người giàu có. A. Lại tại lúc này, đem một người khách đưa ra Trịnh Bảo Lâu trưởng quý vạn la chú ý tới Lý Minh Viễn hai người tồn tại, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, bước nhanh về phía trước, cung kính mà hỏi, "Ngài là Lý Minh Viễn Lý tướng? Ngươi nhận ra lão phu?" Lý tướng danh tiếng ở Cửu Châu như sấm bên tai, ta như thế nào sẽ không biết. Trưởng quý vạn la vừa cười vừa nói, hắn chỗ lấy nhận ra Lý Minh Viễn, dĩ nhiên không phải bởi vì Lý Minh Viễn Cửu Châu nghe tiếng, mà là bởi vì Lý Minh Viễn chính là gia chủ Trịnh Thanh lão sư. Sớm tại lúc trước Lý Minh Viễn rời đi Trần Gia thôn thời điểm, Trịnh Thanh liền đã phân phó Cửu Châu các nơi Trịnh Bảo Lâu trưởng quý, để bọn hắn nếu là gặp phải Lý Minh Viễn cần phải thật tốt chiêu đãi,
đồng thời đem Lý Minh Viễn bức họa đưa đến Cửu Châu các nơi Trịnh Bảo lâu trưởng quỹ trên tay, để bọn hắn có thể nhận ra Lý Minh Viễn. Lý tướng đường xa mà đến, cần phải cho Vạn Mỗ chiêu đãi một phen cơ hội. Vạn La mặt mũi tràn đầy nhiệt tình đem Lý Minh Viễn hai người nên vào bên trong Trịnh Bảo lâu, phân phó trong tiệm tiểu nhị đưa lên nước trà, sau đó cùng Lý Minh Viễn hai người nhàn hàn huyên. Vạn trưởng quỹ thế nhưng là Thanh Châu nhân sĩ, nói chuyện phiếm thời điểm, Lý Minh Viễn tò mò hỏi. Vạn La lại là lắc đầu, hồi đáp, Vạn Mỗ chính là Cao Châu người. Nghe vậy, Lý Minh Viễn đổ cũng không cảm thấy bất ngờ. Tuy nói Trịnh thị thương hội bên trong phần lớn đều là xuất thân Thanh Châu, nhưng cái này nhà Trịnh Bảo lâu mở tại Cao Châu, chiêu mộ người địa phương vì trưởng quỹ đổ cũng chẳng có gì lạ. Đã bạn trưởng quỹ là người địa phương, vậy nhưng không cùng lão phu nói một câu Cao Châu biến hóa. Cao Châu biến hóa. Vạn La trầm ngâm một lát, trong mắt lóe lên một tia nhớ lại chi sắc, Lý tướng nên biết được, trước đây thống trị Cao Châu chính là Bạch Liên giáo. Ừm. Thời điểm đó Cao Châu, nói là dân chúng lầm than cũng không đủ, tại Hạ Quốc triều đình dưới sự cai trị, Cao Châu bách tính vốn là khó khăn, Bạch Liên giáo tạo phản về sau, dân chúng thời gian càng thêm khổ sở. Vạn Mỗ liền tận mắt nhìn thấy qua vô số bi thảm Bạch Liên giáo cướp bóc bách tính, đã từng tận mắt nhìn thấy qua phụ nhân bi thảm Bạch Liên giáo kêu binh răng rầm. Vạn La trong giọng nói không tự chủ mang tới một tia trầm trọng, thời điểm đó Cao Châu, thật như nhân gian luyện ngục đồng dạng, mỗi ngày đều có đại lượng bách tính hoặc là chết đói, hoặc là chết bởi Bạch Liên tặc quân dưới đồ đao, Vạn Mỗ cũng liền là vận khí tốt một số, nếu không sớm đã không biết chết ở trong cái xó nào. May ra bây giờ hết thảy đều đi qua, Lương Vương nhất thống Cửu Châu về sau, thi hành một loạt nền chính trị nhân tử, giảm bớt Cao Châu bách tính gánh vác, trả lại Cao Châu bách tính đều phân phối thổ địa, phát xuống đến từ Trần gia thôn sản lượng cao giống thóc, có cái này sản lượng cao giống thóc, bây giờ chính là lại khốn cùng Cao Châu bách tính, trong nhà cũng sẽ có chút lương thực dư tổ lấy, không đến mức chết đói. Lý Minh Viễn nhẹ nhàng gật đầu, Dương Tranh đích thật là cái tâm hệ bách tính hoàng đế, tại hắn dưới sự cai trị, dân chúng sinh hoạt mức độ tăng lên là mắt trần có thể thấy. Tóm lại, bây giờ chính là cái này vắng vẻ vọng nguyện huyện, bách tính thời gian cũng là càng ngày càng tốt. Vạn La chỉ trong cửa hàng chính tại chọn lựa hàng hóa dân chúng bình thường, nói, đổi lại tại 2 năm trước, dân chúng tầm thường là mua không nổi Trịnh Bảo lâu hàng hóa, bây giờ chính là trong nhà lại nghèo bách tính, cũng có thể vào cái này Trịnh Bảo lâu đến mua vài món đồ, đây cũng là Cao Châu thay đổi lớn nhất. Vạn Mỗ xem chừng, tiếp qua cái mấy năm, cái này vọng nguyện huyện bách tính sợ là người người đều có thể ăn được thì rồi. Người người đều có thể ăn được thì sao? Lý Minh Viễn trong mắt lóe lên hướng tới chi sắc, hắn truy cầu cả đời lý tưởng đơn giản là nhường khắp thiên hạ bách tính đều ăn được cơm no, đến mức người trong cả thiên hạ đều có thể ăn được thịt, thậm chí bữa bữa ăn thịt. Lý Minh Viễn nghĩ cũng không dám nghĩ, có thể giờ này khắc này hắn lại thấy được thực hiện cái này chuyện không có thể hy vọng. Nếu có thể thấy cảnh này, lão phu cho dù là chết cũng không tiếc.